Chương 30, nhân tộc tự nhiên hưng nhân đạo, vu tộc mầm thai vạ thánh nhân tính toán. Chương 30, nhân tộc tự nhiên hưng nhân đạo, vu tộc mầm thai vạ thánh nhân tính toán. Hàn Lập đem cái kia nhân đạo kiếm giao cho nữ hoa. Nữ hoa tiêm tiêm tay ngọc khẽ vuốt thân kiếm, đáy mắt vẻ đau thương lấp lóe. Nhân tộc tinh huyết, thần hồn tế luyện mà ra. Đại sư Minh nhìn nhân tộc vì khí vận, lôi kéo tự thân lợi ích. Nhị sư Minh nhìn nhân tộc làm kiến hôi, không thèm để ý chút nào. Phương Tây nhị thánh trong mắt chỉ có chấn hương Tây phương giáo. Thế gian vạn tộc cũng là không đem nhân tộc để trong mắt, chỉ có thể giáo, nguyện ý lấy một chút hy vọng sống. Hàn Lập hướng về nữ hoa cung kính hành lễ, thần sắc nghiêm túc nói: "Vào Tiệt giáo, nên như vậy." Thông Thiên nghe lời nói này, cũng là mặt lộ vẻ đủ cười. "Thứ sư thúc, Đồ Vu kiếm đã bị ta đổi tên là Nhân Đạo kiếm." Văn Bối tự nhiên tay cầm Nhân Đạo kiếm, bảo hộ nhân tộc, thương nhân đạo. Nữ hoa mang theo vài phần cười khẽ, khẽ gật đầu. Đưa tay ở giữa ngưng kết một đạo tạo hóa chi khí, mang theo nhân đạo khí vận uy thế dung nhập trong Nhân Đạo kiếm. Trên lưỡi kiếm trong nháy mắt bám vào thanh sắc cùng màu vàng ánh sáng lưu chuyển. Rõ ràng cảm giác Nhân Đạo kiếm tản ra uy thế càng hùng hậu hơn. Nữ hoa đem cái này Nhân Đạo kiếm đưa vào Hàn Lập trong tay. "Nguyện ngươi sau này không quên hôm nay lời nói, lấy Nhân Đạo kiếm bảo hộ nhân tộc căn nguy, thương nhân đạo chi trách." Hàn Lập trịnh trọng tiếp nhận Nhân Đạo kiếm, trọng trọng gật đầu. "Đa tạ tứ sư thúc xuất thủ tương trợ." Nữ hoa cười một tiếng, nói khẽ: "Là bản cung nên cảm ơn ngươi mới đúng. Đã như vậy, bản cung cũng không nhiều lưu lại. Đạo hữu có rảnh tự nhiên tới trong Hoa Hoàng cung một lần." Thông Thiên cười nhạt khuôn mặt đáp lại nói: "Sư muội có rảnh cũng tới Đạo Kim Ngao luận đạo, có thể cùng ta những thứ này không chịu thua kém đệ tử giảng đạo, để cho bọn hắn cũng lắng nghe tạo hóa đại đạo." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, riêng phần mình rời đi. Thông Thiên muốn trở về Đạo Kim Ngao lúc, Hàn Lập đột nhiên chủ động mở miệng nói: "Sư tôn, mới vừa nghe tứ sư thúc ngôn ngữ, ta ngược lại thật ra muốn trở về nhân tộc quan sát một hai, mong rằng sư tôn có thể thành toàn." Thông Thiên khẽ gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói: "Chớ có tâm lý áp lực, đối với nhân tộc, mặc kệ là ngươi tự thân nhân tộc xuất thân, vẫn là ta Tiệt giáo giáo nghĩa, cũng là không thẹn với lương tâm, nếu có áp lực, vi sư tự nhiên vì người khiêng." Lời này vừa nói ra, Hàn Lập đồng cảm giác trong lòng một dòng nước ấm phun trào. Hắn từ trong thâm tâm hướng về Thông Thiên hành lễ nói: "Đa tạ sư tôn tương trợ." Hàn Lập đi đạo này, núi dựa lớn nhất tự nhiên là Thông Thiên. Có răm ba câu này, tự nhiên là để cho đạo tâm càng thêm kiên định. Thông Thiên tùy ý phất phất tay, lạnh nhạt nói: "Vi sư liền trở về Đạo Kim Ngao. Đồ Nhi, nhớ lấy một câu nói, vạn sự có vi sư." Nói đi, Thông Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Hàn Lập trên mặt mang theo vẻ cảm kích. Hắn thu thập một chút tâm tình, thẳng đến nhân tộc mà đi. Không bao lâu là xong đến nhân tộc. Nhân Văn Tam Tổ tiến lên cung kính hành lễ. Hàn Lập nhìn xem bây giờ nhân tộc tại vu tộc che chở cho, ngược lại là khỏe mạnh trưởng thành. Cũng không cần lo lắng hai hùng cái kia yêu tộc lúc nào sẽ tới điên cuồng tàn sát. Hắn tự nhiên là yên lòng. Đồng thời đối với vu tộc cũng mang theo vài phần cảm kích. Xác định nhân tộc vô sự sau đó, Hàn Lập hướng về Nhân Văn Tam Tổ khẽ cười một tiếng nói: "Các ngươi cỡ nào tu hành, nhân tộc phải tự cường. Chớ có đem hy vọng đều ký thác vào trên người người khác. Còn có, nương nương đối với các ngươi rất là chú ý, chỉ là nàng cũng là nửa bước khó đi, cũng là có chỗ nỗi khổ tâm." Lời này vừa nói ra, Nhân Văn Tam Tổ lập tức kích động trừng lớn hai con ngươi. Thoại nhân thì thận trọng dò hỏi: "Thượng tiên trong miệng nương nương, có thể hay không là thánh mẫu nương nương?" Nhân Văn Tam Tổ nhìn xem Hàn Lập khẽ gật đầu, đều là vui mừng quá đỗi. Thoại nhân thì càng là kích động toàn thân run rẩy, hít sâu mấy hơi thở. "Nương nương trải qua hảo liền tốt ta, nương nương tốt, chúng ta liền tốt." Nghe lời nói này, Hàn Lập khẽ gật đầu, khẽ cười một tiếng: "Ta ngay tại vu tộc, nếu có chuyện, có thể tới vu tộc tìm ta." Nói đi, Hàn Lập liền quay người rời đi. Nhân Văn Tam Tộc lại là cung kính hành lễ. Thoại nhân thị dẫn đầu kiên định nói: "Thượng tiên nói cực phải, chính là nhân tộc phải tự cường. Chúng ta bạn không thể kéo thượng tiên chân sau. Khắc khổ tu hành, ngày rằm sau có thể có tướng trợ thượng tiên thời điểm." Còn lại hai người cũng là trọng trọng gật đầu. Mà lúc này Hàn Lập đã đi tới vu tộc. Ai ngờ vừa tới liền trông thấy mặt lộ vẻ vẻ u sầu Đế Giang, ngồi xổm ở bàn cổ điện trước cửa. Hàn Lập tiến lên hỏi ra nội tâm nghi hoặc: "Tiền bối như thế nào mặt mày u rột?" Đế Giang thấy được Hàn Lập đến đây, lập tức vui mừng quá đỗi. Hàn tiến lên một tay lấy Hàn Lập kéo qua ngồi xuống, đội vã dò hỏi: "Hiền đệ a, ngươi không nghe nói sao? Chúng ta vu tộc thế nhưng là gây đại họa." Hàn Lập hơi suy tư liền tỉnh ngộ lại: "Tiền bối nói thế nhưng là cộng công tiền bối đụng gãy núi bất chu một chuyện." Đế Giang liên tục gật đầu, than thở đạo: "Đúng là như thế a, đây chính là phụ thần sống lưng. Kể từ chuyện xảy ra, ta đã để cho cộng công bị gối trong bàn cổ điện. Chỉ là không biết phụ thần sẽ như thế nào xử trí cộng công a." Lời này vừa nói ra, ngược lại là Hàn Lập động: "Cộng công chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong đụng gãy núi bất chu không có việc gì. Ở trong đó có quỷ a." Hàn Lập thản nhiên nói: "Nếu là phụ thần trừng trị, chỉ sợ cộng công tiền bối cũng không có còn sống trở về cơ hội. Việc đã đến nước này, dù thế nào trách phạt cộng công tiền bối cũng không có ý nghĩa. Như hôm nay quật đã bị chư thánh tu bổ, cho nên đã không sao." Đế Giang nghe lời nói này, trừng lớn hai mắt, vội vàng hỏi thăm cụ thể sự nghi. Biết được lấy Bắc Hải Huyền Quy tứ chi hóa thành chống đỡ thiên địa thần trụ, hắn cũng là vui mừng quá đỗi. "Như thế thì tốt, như thế thì tốt. Còn phải đa tạ huynh đệ thuyết phục thánh nhân, thuyết phục cái kia Bắc Hải Huyền Quy a. Bây giờ cũng không cần lại truyền cộng công chết." Nghe lời nói này, Hàn Lập lông mày chau lên. "Tiền bối tại truyền cộng công tiền bối chết?" Đế Giang chuyện đương nhiên đáp lại nói: "Chắc chắn a, bằng không thì có người tìm tới cửa làm sao bây giờ? Cái này cũng là bảo hộ cộng công biện pháp a." Hàn Lập không khỏi cười khổ lắc đầu, đại trí nhược ngu a, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiền bối, không bằng để cho ta cùng cộng công tiền bối tâm sự như thế nào? Đế Giang tự nhiên là đáp ứng, mang theo Hàn Lập vào trong bàn cổ điện. Thấy được quỳ dưới đất cộng công, đứng lên đi, sự tình đã giải quyết. Cộng công nghe lời nói này, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn Thánh đỉnh phong đại năng trong mắt vằn vện tia máu, có thể thấy được hắn đối với việc này chuyện cũng cực kỳ để bụng, vô cùng áy náy. Lúc đó vốn là bình thường cùng Trúc Dung đùa giỡn, không biết sao ta lại đột nhiên nổi cơn điên. Đế Giang tức giận nói, ai có thể ám toán ngươi, thánh nhân sao? Không nói gì, im lặng, Hàn Lập đột nhiên mở miệng. Có khả năng a, lời này vừa nói ra, hai vị tổ vu ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Muốn tử vu yêu lượng kiếp chúng được chỗ tốt thánh nhân có nhiều lắm, bây giờ vu yêu thực lực không công bằng, ra tay ám toán không phải là rất bình thường sao? Người khác không rõ ràng, hắn là lòng dạ biết rõ. Mười ngày cùng thiên chính là Tây Phương giáo thủ bút, bọn hắn muốn vu tộc đại chiến, triệt để kết thúc vu yêu lượng kiếp. Đáng tiếc cuối cùng không có theo bọn hắn nguyện. Chương 31, tương kế tiểu kế dẫn yêu tòa, con cá mắc câu vu yêu chiến. Chương 31, tương kế tiểu kế dẫn yêu tòa, con cá mắc câu vu yêu chiến. Hàn Lập ngôn ngữ rơi xuống, Đế Giang cao mày. Toàn bộ trong bàn cổ điện bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Trí thông minh không đủ dùng cộng công lựa chọn im lặng không nói. Đế Giang nhịn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Huynh đệ cảm thấy là vị nào thánh nhân ra tay rồi? Hàn Lập suy nghĩ phút chốc, thở dài. Cụ thể cũng không dám nói. Bất quá ta vẫn cảm thấy Tây Phương nhị thánh khả năng tương đối lớn. Lời này vừa nói ra, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhị sư bá ngược lại là cũng có chút khả năng. Đế Giang nghe được lời ấy, càng thêm nghi hoặc. Vu tộc chưa từng đắc tội Nguyên Thủy Thánh Nhân, đây là vì cái gì? Hàn Lập hồi tưởng lúc trước núi Côn Luân một màn, giải thích nói. Lúc trước Nguyên Thủy Thánh Nhân bởi vì ta phá hư Vu yêu cân bằng một chuyện, cùng ta cở mắng rất lâu, xem ra cực kỳ để ý chuyện này. Đế Giang ánh mắt nheo lại, lại là nghĩ không ra cái biện pháp tới. Vu tộc lại mạnh, đối mặt Thánh Nhân, chung quy là năng lực có hạn. Xin hỏi huynh đệ nhưng có giải quyết trước mắt khốn cảnh thượng sách? Lời này vừa nói ra, Hàn Lập cũng là nghĩ sâu tính kỹ phút chốc. Ánh mắt của hắn rơi vào cộng công trên thân, đột nhiên nở nụ cười. Ngược lại là có cái không thành thục biện pháp. Đế Giang vui mừng quá đỗi, lần trước vây giết yêu thánh quỷ xa, chính là có Hàn Lập đặt mình vào nguy hiểm, mới có thể suy yếu yêu tòa thực lực. Bây giờ Hàn Lập kế thượng tâm đầu, hắn tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm. Huynh đệ mau mau nói đến, cứ mở miệng. Hàn Lập liền nói thẳng, đối phương muốn để cho Vũ yêu cân bằng, chúng ta không bằng tương kế tự kế. Bây giờ thế nhân đều biết cộng công tiền bối đã chết, liền để hắn tiếp tục chết tiếp. Yêu tộc cùng Vu tộc có lúc trước giết yêu thánh mối thù, còn có Kim Ô thái tử một chuyện. Mặc kệ là vì mặt mũi cũng tốt, vẫn là chèn ép Vu tộc cũng được. Cuối cùng sẽ không giữ được bình tĩnh xuất thủ, bất quá là muốn hủy khuất cộng công tiền bối. Lời này vừa nói ra, cộng công chặt lại nói, huynh đệ lời nói này quá khách khí. Nếu là có thể tái dẫn dụ yêu tòa ra tay, chúng ta đem hắn suy yếu một phen. Chớ nói chi để cho ta chết giả, chính là chết thật lại có làm sao? Đế Giang ngược lại cho mày, nói ra nội tâm lo nghĩ. Chuyện này dù sao có thánh nhân thân ảnh, nếu là bị thánh nhân phát giác, lại phải làm như thế nào? Hàn Lập hiển nhiên là sớm đã có cân nhắc, bình tĩnh đạo, không quan trọng, Vũ yêu lượng kiếp lúc, kiếp khí nồng đậm, dù là thánh nhân cũng không tính ra chuyện cụ thể. Cơ hội như vậy đặt tại trước mắt, yêu tộc sẽ ra tay. Tiếng nói rơi xuống, Đế Giang càng thêm mừng rỡ. Lúc này liền vô Hàn Lập bả vai cất cao giọng nói, huynh đệ quả nhiên là ta Vu tộc tối khôn, đứng đầu phúc tướng. Đều nói xiển giáo đệ tử là đồ bỏ phúc duyên chân tiên. Ý thì theo ta xem tới, ngươi mới là thật phúc duyên chân tiên. Kể từ ngươi ta quen biết, trước tiên có yêu thánh bất lạc, bây giờ càng là giải quyết cộng công xông ra gì thiên đại họa. Ha ha ha, Hàn Lập mặt lộ vẻ nụ cười chắp tay đáp lại một tiếng. Lúc trước Đế Giang tiền bối nói, giúp nhân tộc chính là giúp Vu tộc. Bây giờ ta ngược lại thật ra muốn nói, giúp tiền bối chẳng lẽ không phải giúp mình? Đồng dạng cũng là đang giúp nhân tộc, cùng có lợi sự tình, tự nhiên nhạc a. Trong vòng vài ba lời, Đế Giang cười ha ha. Nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt cũng càng thêm hài lòng. Sau đó, Hàn Lập thay mặt tại trong bàn cổ điện tu hành. Đế Giang cấp tốc triệu tập 12 tổ vu đem kế hoạch nói ra. Một đám tổ vu hô to rượu a, càng thêm phất cờ giống trống truyền lại cộng công rơi xuống tin tức. Đồng thời vu tộc bắt đầu từ bỏ một chút cùng yêu tòa tranh đoạt bên trong địa bàn. Dường như là co vào chỉnh thể sức mạnh, ứng đối yêu tòa thế công. Đang chờ lúc này, yêu tòa nhận được tin tức. Thân cư ngôi vị hoàng đế Đế Tuấn không giận tự uy. Tin tức này, nhưng chính xác. Trong Lăng Tiêu bảo điện không người dám trả lời. Dù sao ai có thể tiến đến trong bàn cổ điện tự mình xem xét. Ngược lại là Côn Bằng lộ ra một vẻ nụ cười ra khỏi hàng đáp lại. Vậy hạ, lấy trước mắt vu tộc phản ứng đến xem, hẳn là thật sự. Màng lớn địa bàn cứ thế từ bỏ, lấy vu tộc tính cách, làm không được. Trừ phi là xảy ra điều gì trọng đại biến cố, thí dụ như cái này cộng công vẫn lạc. Đế Tuấn khẽ gật đầu, trong mắt hàn mang lấp lóe. Mất con thống khổ, diệt yêu thánh mối thù. Hắn như cũng nhớ kỹ trong lòng, chờ chính là cơ hội như vậy. Cơ hội ngàn năm một thở, chèn ép vu tộc. Nếu là thuận tay đem nhân tộc tất cả đều tàn sát, lại nổi lên đổ vu kiếm kế hoạch. Đến lúc đó, vu tộc đối mặt yêu tòa đại quân, tự nhiên là lại không sức hoàn thủ. Bất quá trong đám người Bạch Trạch cho mày, luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Đế Tuấn trầm tư phút chốc, đứng dậy hạ lệnh. Khởi binh, diệt vu. Vâng. Đầy trời yêu vân ngưng kết, yêu tòa đại quân lần nữa tập kết. Hồng hoang bên trong vô số sinh linh run lẩy bẩy, sợ bị cái này uy thế kinh khủng tác động đến. Nồng đậm yêu vân không ngừng mà hướng về vu tộc phương hướng tiến lên. Hoàng Liễn bên trong Đế Tuấn tay nâng Hà Đồ Lạc Thư, trong mắt lập lòe hàn mang, hận ý tràn đầy. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là tế ra hỗn độn trùng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Yêu tòa đại quân bỗng nhiên mang theo trọng thương thậm chí diệt tuyệt vu tộc tín niệm mà đi. Như thế thanh thế tự nhiên là không thể gạt được hồng hoang chúng sinh. Trong núi Côn Luân Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy mi mắt cụ xuống, khoe miệng mỉm cười. Thời ra tay liền có thể ổn định vu yêu cân bằng, còn kiếm lấy thiên đạo công đức như vậy. Những thứ này vô não mắc phù, ở bất sinh chứng hóa hạng người, quả nhiên là dễ bị lừa rất nhiều. Vẹn vẹn hơi mê hoặc cầu công, liền có quả của hôm nay. Nguyên Thủy đối với chính mình lưu đồ cảm thấy tương đương hài lòng. Tại trong Ngọc Hư Cung mỉm cười uống trà, thật không thoải mái. Trong bàn cổ điện Hàn Lập đột nhiên mở ra hai con ngươi. Ánh mắt của hắn bị cái kia vừa dày vừa nặng yêu vân hấp dẫn, nhỉ nó nói: "Con cá trung quy là mắc câu rồi sao? Phong thần lượng kiếp bên trong, Thương Tử Nha có thể câu được Chu Văn Vương. Hôm nay tự thân chờ đợi, câu đi lên yêu hoàng đế tuấn. Xem ra cuối cùng vẫn là chính mình hơn một chút." Hàn Lập đạp ra bàn cổ điện. Trước mắt rõ ràng là tụ họp 12 tổ vu. Cộng công như cũ trốn, không đợi thời khắc mấu chốt tuyệt không xuất thế. Đây là Hàn Lập chi quy bảo. Nếu là đi ra ngoài quá sớm, ngược lại là đã quấy rầy con cá. Đợi cho yêu tòa đại quân triệt để lâm vào dây dưa, khó mà thoát thân thời điểm, mới là cộng công ra tay thay đổi càn khôn thời điểm. Vu yêu ở giữa, hai quân đối chọi. Đế Tuấn thấy được cộng công bỗng nhiên không ở tại bên trong, mặt lộ vẻ cười nhạt. Hôm nay nên ta Đế Tuấn báo thủ thời điểm. Đế Giang híp mắt lại, hung tợn đáp lại nói: Chớ nói chi lớn như vậy lời nói, làm được lại nói cũng không mượn. Vu yêu gặp nhau, tự nhiên khó có quá nhiều lời ngữ. Vốn là huyết hải thâm cửu. Trong khoảnh khắc, 11 vị tổ vu liền nhau nhau ra tay. Đế Giang cùng Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng toàn lực thi triển thủ đoạn, còn lại yêu thánh càng là sử dụng ra tất cả vũ liếng. Đối mặt vu tộc, nếu không vận dụng toàn lực, hơi không cẩn thận đó là một con đường chết. Hàn Lập cũng là xách theo nhân đạo kiếm xông vào trong yêu tộc, hóa thành cái tia chạm yêu trừ ma, báo thủ tu la. Vô tận máu tươi đem nhân đạo kiếm nhuộm tinh hồng, đồng thời trong đầu không ngừng mà vang vọng hệ thống âm thanh. Nhưng phàm là đồng nguyên có lẽ có dùng thiên đạo từ đầu, tất cả đều bị Hàn Lập dung hợp, lại có bất diệt chi ngự hiệu quả. Nhục thân phòng ngự tại lấy một loại yếu đất nhưng cũng quan tốc độ trưởng thành. Chương 32, Hàn Lập chém yêu thăng phòng ngự, Đế Tuấn nổi giận Đế Giang cười. Chương 32, Hàn Lập chém yêu thăng phòng ngự, Đế Tuấn nổi giận Đế Giang cười. Mãng xà cự yêu hóa thành chân thân, mở ra huyết buồn đại khẩu. Một ngụm liền hướng Hàn Lập nhàn rỗi cánh tay cắn xé mà đi. Hàn Lập nhất thời không quan sát, trong lúc nhất thời trúng chiêu. Mãng xà cự yêu trong mắt lấp lóe sợ hãi lẫn vui mừng. Sau một khắc, hắn bỗng cảm giác có loại miệng ngậm pháp bảo cảm giác. Đồng thời trông thấy Hàn Lập cái kia ánh mắt khinh thường. Hàn Lập huy động nhân đạo kiếm, chém xuống một kiếm đầu lâu. Máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục văng khắp nơi. Lúc sắp chết, mãng xà cự yêu vừa mới trông thấy, hắn cắn xé chỗ, bất quá lưu lại một chút điểm trắng thôi. Thậm chí ngay cả Hàn Lập phòng ngự đều chưa từng phá vỡ. Mãng xà cự yêu trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng là kim tiên, kẻ này nhục thân phòng ngự như thế nào đến nước này các loại cảnh giới? Hàn Lập mắt nhìn trên cánh tay màu trắng ân ký, nội tâm không khỏi âm thầm cảm khái. Bất diệt chi nắm không hổ là đỉnh tiêm phẩm chất màu đỏ dòng. Nếu là có thể đem dòng tất cả đều hóa thành màu đỏ phẩm chất, không dám nghĩ là bực nào cường hành chi cảnh. Hàn Lập vứt bỏ trên lưới kiếm vết máu, lần nữa xông vào trong bầy yêu, như vào chỗ không người, lập tức dẫn tới không thiếu kim tiên yêu vương nhìn chằm chằm. Mấy vị yêu vương đem hắn vây khốn, muốn vây giết. Thấy được tình cảnh như thế, đại vu khoa phụ cùng hậu nghệ nhao nhao cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn biết rõ Hàn Lập đối với vu tộc tầm quan trọng, vạn không thể để cho Hàn Lập có chút sinh mệnh nguy cơ. Hai vị đại vu nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng: "Huynh đệ cẩn thận, ta tới giúp ngươi." Ai ngờ cái kia bầy yêu đã ra tay. Dù là đại la kim tiên, cũng khó có thể như vậy cấp tốc trợ giúp. Thần thông tán đi, bụi trần rơi xuống. Bầy yêu mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, vốn cho rằng Hàn Lập liền như vậy vẫn lạc. Ai ngờ Hàn Lập hoàn hảo không hao tổn đứng tại trước mặt bầy yêu. Như thế chẳng cảnh chớ nói chi bầy yêu, chính là hai vị đại vu cũng là có chút ngây người. Hàn Lập nội tâm thầm nghĩ, xem ra tầm thường kim tiên đã không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta sao? Hắn không chút do dự huy động nhân đạo kiếm, thi triển thượng thanh kiếm pháp, kiếm động cửu tiêu, mang theo nghịch thiên chi ý, quét ngang bốn phía bầy yêu. Động tác chi gọn gàng mà linh hoạt, ngược lại là nhìn ngây người khoa phụ cùng hậu nghệ. Hai vị đại vu đi tới Hàn Lập bên cạnh, mang theo mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh dị. Khoa phụ dùng sức vô vô Hàn Lập bả vai: "Ngươi quả thực không phải ta vu tộc lưu lạc bên ngoài tổ vu huyết mạch." Hàn Lập cười khổ vuốt vuốt bả vai nói: "Ta thân thể này lại mạnh, cũng chịu không được đại la như vậy trà đạp a. Ngược lại là may mắn mà có Đế Giang tiền bối khẳng khái, ban thưởng ta vu sát huyền nguyên công tu hành, lại có bát cửu huyền công tương trợ, mới có thể có nhục thân như vậy. Chủ yếu là cái kia bản cổ tinh huyết hiệu quả, thật sự là bình sinh chưa từng thấy." Hai vị tổ vu đối với Hàn Lập lý do thoái thác cũng không chút nghi ngờ. Dù sao mỗi người thể chất cũng không giống nhau, Hàn Lập có thể đem vu sát huyền nguyên công cải tiến, tự nhiên là có hắn điểm đặc biệt tại người. Hậu nghệ cài tên kéo cung một mạch mà thành: "Đi, liều mạng tranh đấu lúc các ngươi còn trò chuyện, đợi cho chúng ta chiến thắng, nhất định phải quá chén Hàn Lập huynh đệ." Khoa phụ cười ngây ngô một tiếng, giơ lên cao cao gô đảo trượng, không ngừng mà hướng về rất nhiều yêu tộc đập tới. Trên mặt mang giữ tận hận ý Hàn Lập thấy được như vậy, cười khổ nói: "Như thế phương thức chiến đấu, ngược lại là một cú dã." Hắn huy động nhân đạo kiếm cũng xông vào trong bầy yêu, mắt liếc cao tầng đại chiến. 11 vị tổ vu cùng yêu tòa đại năng lực lượng tương đương, rõ ràng vẫn chưa tới cộng công xuất thủ thời điểm. Đế Tuấn tế ra Hà Đồ Lạc Thư, muốn phong tỏa không gian, trấn áp Đế Giang khu vực hoạt động. Trên mặt lộ vẻ dữ tợn biểu lộ, giống như ác quỷ một dạng gầm nhẹ: "Quả nhiên là trời cũng giúp ta, nhường ngươi 12 tổ vu diệt sát một cộng công, đục gãy núi bất chu quả thực là gieo gió gặt bão. Sau này chỉ sợ lại không thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mà ta yêu tòa, lại xuất một yêu thánh, liền có thể thi triển chu thiên tinh đấu đại trận. Vu tộc tuyệt không ngày nổi danh, các ngươi lại không cùng ta yêu tòa chống lại tư bản. Đế Giang hử cười một tiếng, dùng hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Phản phất vừa rồi Đế Tuấn lời nói đều là chê cười. Thắng lại có thể thế nào, con của ngươi thế nhưng là không về được. Lời này vừa nói ra, có thể nói là giết người chu tâm. Đế Tuấn hai con ngươi trong khoảnh khắc liền hóa thành huyết hồng sắc. Một cỗ thu hút tâm thần người ta uy thế bộc phát ra. Từng trận đạo ẩn đem không gian bốn phía xé nát, hướng về bốn phương tám hướng quấy động, cực kỳ kinh khủng. Đế Giang vốn là nắm giữ không gian pháp tắc tổ vu, không ngừng mà vừa đi vừa về trốn tránh, có thể nói là thành thạo điêu luyện. Trái lại Đông Hoàng Thái Nhất tế ra tiên tiên trí bảo hỗn độ trùng, liền lộ ra hung tàn đến cực điểm. Cậu công, Trúc Dung cùng Trúc Cửu Âm ba vị tổ vu liên thủ, mới có thể cùng chống lại. Vu yêu lượng tiếp thời đại, chân chính thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Nắm giữ tiên tiên trí bảo hỗn độ trùng, độc chiến ba cái cùng cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, đồng dạng có thể đứng ở thế bất bại. Vu yêu đại chiến, uy thế ảnh hưởng là cả hồng hoang. Trong núi Côn Luân Ngọc hư cùng, Nguyên Thủy chỉ cảm thấy trong tay nước trà ngọt vô cùng. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Cho dù ở xa ước ước giảm bên ngoài, Vu yêu đại chiến tràng cảnh như cũ có thể rõ ràng thu hết vào mắt. Vân đạo vì cái này Vu yêu cân bằng, quả nhiên là phí hết tâm tư a. Nếu có thể liền như vậy giải quyết xong Vu yêu lượng tiếp, tại Bần đạo mà nói, cũng là đại công đức một kiện. Xiển giáo phúc đức chân tiên tề tụ, mới có thể có này phúc đức a. Trong lời nói dường như là nhớ tới Tiệt giáo. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm u lạnh lẽo xuống, lạnh rên một tiếng. Ở mức sinh chứng hóa hạng người, cũng xứng cùng xiển giáo đệ tử cùng bàn, nói bọn hắn là chỉ điểm, còn không nghe. À, Tây Phương dạy, núi Tu Di, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề ngồi xếp bằng, cho mày. Chuẩn Đề trước tiên đặt câu hỏi. Kỳ quái, cậu công vô duyên vô cớ đụng núi bất chu ta là không tin. Chỉ là ai sẽ lúc này đối với Vu tộc ra tay? Tiếp dẫn thần sắc đạm nhiên, mi mắt cụ xuống, chắp tay trước ngực đạo. A Di Đà Phật, sư đệ hà tất chấp nhất tại những thứ này? Lượng kiếp lúc vốn là hỗn loạn vô cùng, mọi thứ cũng có thể phát sinh, cậu công kiếp khí nhập thể cũng là có khả năng. Nếu là khác thánh nhân ra tay tốt hơn, giải quyết xong Vu yêu lượng kiếp. Mất đi yêu hoàng yêu tòa chính là năm vẻ bảy mảng, nhưng bị ta Tây Phương dạy bỏ vào trong túi. Nghe được lời ấy, Chuẩn Đề mặt lộ vẻ cười nhạt. Sư minh lời nói là cực, là ta lấy cùng nhau. Vu yêu trên chiến trường, Hàn Lập cầm trong tay nhân đạo kiếm giống như sắt thần đồng dạng, toàn thân mang theo vô tận vết máu. Rất nhiều kim tiên yêu vương ra tay cũng là không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Hàn Lập bên cạnh càng là đi theo đại la cảnh giới đại vu khoa phụ. Phàm là có đến gần đại la yêu thần, đều là bị nện chết ở khoa phụ gỗ đào trượng phía dưới, huyết nhục không dán, thi thể không được đầy đủ. Nơi xa những cái kia bắn lén tức thì bị đại vu hậu nghệ một tiếng mang đi tính mệnh. Quả nhiên là 365 độ không góc chết bảo toàn Hàn Lập. Hàn Lập chỉ cảm thấy nhục thân phòng ngự không ngừng mà yếu ớt đề thăng, mừng rỡ vô cùng. Mà lúc này Đế Tuấn giận dữ hét: "Ngươi không dây dưa hơn yêu tỏa, không dây dưa hơn, sớm muộn đều phải báo thù. Mất đi cộng công vu tộc, không có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, các ngươi lấy cái gì đánh?" Đế Giang đột nhiên lạnh lùng hừ cười: "Ta lúc nào thừa nhận cộng công chết?" Chương 33, Vu yêu kịch chiến cộng công ra, thập nhị đô thiên trảm yêu thánh chương 33, Vu yêu kịch chiến cộng công ra, thập nhị đô thiên trảm yêu thánh lời này vừa nói ra, Đế Tuấn đột nhiên toàn thân chấn động. Trong mắt tơ máu càng trở nên dữ tợn. Ẩn chứa oán hận ánh mắt gắt gao rơi vào trên thân Đế Giang. Hồng hoang đều biết cộng công đụng gãy núi bất chu. Thiên đại nhân quả ra thân, tất nhiên phản vệ mà chết. Ngươi ngược lại là học thông minh, dám như vậy lừa ta. Núi bất chu chính là chống đỡ thiên địa thần trụ, lại có thiên thủy chảy ngược, sinh linh đồ thán chi sắc nghiệt. Với hắn trong mắt, cộng công tất nhiên là chắc chắn phải chết, cho nên có thể có phấn khích như vậy đối với Vu tộc toàn diện khai chiến. Bây giờ Đế Giang dám nói cộng công sống sót, hắn tự nhiên là vạn vạn sẽ không tin tưởng. Ai ngờ cái kia Đế Giang như cũ mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Phụ thần che chở, không thể nhân quả, chúng ta phụ thần dòng dõi, tự có phụ thần ý chí bảo toàn. Ban của phụ thần đã tha thứ cộng công, nói thế nào nói về nhân quả? Hùng chi, oan có đầu, nợ có chủ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng. Đế Giang đột nhiên một tiếng quát lớn. 12 tổ vu tề tụ, ngưng kết bàng bạc sát khí, hội tụ mênh mông đạo ẩn lưu truyền. Trong bản cổ điện hiện ra cộng công thân ảnh. Rất nhiều yêu thánh khắp khuôn mặt chứa không dám tin biểu lộ. Đồng thời nội tâm cũng tại âm thầm sinh hận. Sao liền như vậy tùy tiện hành động? Đế Tuấn càng là hiếm thấy mang theo vẻ bối rối. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên đại nhân quả ra thần, ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Cộng công bước vào trong trận pháp, thi triển toàn thân sát khí, cười gần nói: "Các ngươi ngóng trông ta chết, xem ra ta sống rất để cho các ngươi thất vọng a." Kịch chiến bên trong Hàn Lập tay nâng kiếm rơi. Bên cạnh yêu thần tính mệnh liền tại trong khoảnh khắc trừ khử. Trên mặt của hắn hiện ra mấy phần cười nhạt. Ánh mắt nhìn ra xa thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong cộng công. Song phương liếc nhau, khẽ gật đầu. Công thủ dịch hình, gậy ông đập lưng ông. Bành! Đột nhiên có đạo giống như ngọn núi nhỏ thân ảnh. Thừa dịp Hàn Lập bất lưu thần lúc, một ngụm đem hắn nuốt vào trong miệng. Huyết buồn đại khẩu phảng phất có thể đem pháp bảo cắn nát. Rõ ràng là một đầu cảnh giới kim tiên sư yêu. Trên mặt lộ ra một vẻ cười nhạt. Cuối cùng là đem cái này sát thần diệt sát. Ai ngờ trong miệng đột nhiên truyền đến từng trận đau nhức. Bành! Sau một khắc, sư yêu đầu người nổ tung, đạo tiêu thân vẫn. Hàn Lập cầm kiếm mà đứng, không thấy có nửa điểm thương thế, chỉ có trên người pháp bảo hơi có tổn hại. Hắn mang theo cười khẽ, nhẹ giọng nỉ non. Ngược lại là pháp bảo nên thay đổi triều đại. Còn lại rất nhiều yêu thần đều là mang theo vẻ hoảng sợ nhìn về phía Hàn Lập. Số lượng đông đảo cũng không một dám can đảm tiến lên. Chỉ vì Hàn Lập dưới chân yêu thần thi thể đã chồng chất thành núi, nồng đậm huyết tinh khí tức để cho chúng yêu đều lòng sinh sợ hãi. Đế Tuấn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, giận không tìm được. Các ngươi dám lấy giả chết lửa bịp tại quả nhân. Đế Giang ngược lại là rất có đầu óc đạm nhiên đáp lại. Binh bất tiếm trá, hai quân đối chọi, liều mạng tranh đấu, nói thế nào lửa bịp? Muốn trách thì trách ngươi cái này tạp mao điệu không có đầu óc. Hôm nay chính là ta Vu tộc diệt sát yêu toàn ngày. Che khuất bầu trời kinh khủng cự nhân thân ảnh đã ngưng kết mà ra. Phô thiên cái địa uy thế hướng về bốn phương tám hướng phun trào khuấy động. Đế Tuấn sắc mặt đã trở nên có chút trắng bệnh. Vu tộc là hồng hoang công nhận không có nhất đầu óc chủng tộc. Bây giờ lại là để cho Vu tộc mắng không có đầu óc. Nội tâm của hắn có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Có thể đối mặt thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lấy bây giờ yêu tòa thực lực tổng hợp mà nói, muốn ngăn cản không đến mức nói bỏ ngựa đầu xe, cũng là có chút khó khăn. Việc đã đến nước này, Đế Tuấn đã chỉ có thể tại cầu sống trong cái chết. Hắn gọi Đông Hoàng Thái Nhất trở ở bên cạnh. Tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng tiên thiên trí bảo Hỗn Độn Trung. Một đám yêu thánh yêu thần nhao nhao ra tay, cưỡng ép câu thông tiên tế phía trên tinh thần chi lực. Ánh sao đầy trời vẩy xuống hồng hoang đại địa. Yêu tòa đại quân khí thế liên tục tăng lên. Đang chờ song phương trận pháp ngưng kết, muốn va chạm đại chiến lúc. Trong núi Côn Luân Ngọc Hư Cung, giang giác. Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm cầm trong tay chén trà bóp nát. Hắn tiện tay liền đem cái kia chén trà mảnh vụn hóa thành một miệng. Nội tâm lửa giận bỗng nhiên đang thiêu đốt hừng hực. Vu tộc lúc nào cũng biết dùng mưu kế như vậy. Núi Bất Chu đã phá thoái, vì sao cộng công không chết, bàn cổ đại thần coi là thật như vậy bất công hay sao? Cũng may yêu tỏa có 365 chu thiên tinh đấu đại trận, ngược lại là cũng có thể cùng Vu tộc đại trận chào hỏi. Bất quá đỉnh tiêm chiến lược đối ngược, có thể nói là sai một ly đi nghìn dặm. Yêu tỏa vô luận như thế nào, chung quy là thiếu đi cái đứng đầu chiến lược, yêu thánh quỷ xa. Đế Giang cũng không phải giảng võ đức người, lười nhắc cho yêu tỏa thời gian chuẩn bị, đợi cho bàn cổ hư ảnh hiện lên, cầm trong tay khai thiên phủ. Ầm ầm, khai sơn phủ đột nhiên rơi xuống, trực tiếp chém vào tại trên chu thiên tinh đấu đại trận. Không gian bốn phía vỡ nát, dãy núi hóa thành bột mịn theo gió thổi tan. Đồng thời đầy trời tinh thần đều hơi chập chờn, lấp loé. Phốc phốc. Đế Tuấn trong miệng đột nhiên phun ra một bãi máu tươi. Diện mục lập tức trở nên dữ tợn kinh khủng. Một đám yêu thánh mặt lộ vẻ lo lắng, chỉ có trong mắt Côn Bằng lấp loé tinh mang, không biết nội tâm suy nghĩ. Đông Hoàng Thái Nhất ngăn tại Đế Tuấn trước người giận dữ hét: "Đại ca, rút lui." Đế Tuấn sắc mặt trắng bệnh, ngữ khí trầm giọng nói: "Ta không cam tâm." Bạch Trạch cũng đội vàng khuyên bảo: "Bệ hạ, trận chiến này như vậy, tuyệt không tái chiến cơ hội. Chúng ta nếu không lui binh, yêu tỏa đại nghiệp sợ có lật út chi phong hiểm. Mong rằng bệ hạ nghĩ lại mà làm sao." Đồng thời hai tôn yêu thánh đi tới Đế Tuấn trước mặt: "Bệ hạ, chúng ta nguyện ý lưu lại đoàn hậu. Mong rằng bệ hạ bảo trọng long thể, vì chúng ta báo thủ. Quân sư đại nhân, mang theo bệ hạ đi mau." Đế Tuấn cưỡng ép tế ra 365 chu thiên tinh đấu đại trận, lại gặp Vu tộc cường hành nhất kích, đã là lâm vào suy yếu. Bạch Trạch tương đương quả quyết, mang theo Đế Tuấn liền rút lui. Bên cạnh có Đông Hoàng Thái Nhất tế ra Hỗn Độn Trung nghiệp hộ. Còn lại hai tôn yêu thánh cửu anh cùng thử thiết hóa thành bản thể. Đến bằng ngực vạn trượng chi cự kinh khủng chân thân gắt gao ngăn trở bản cổ hư ảnh đường đi. Thử thiết trong lỗ mũi phun mạnh ra hai đạo bạch khí, ồm ồm đạo. Muốn đối với bệ hạ ra tay, trước tiên từ bản tọa trên thi thể nhảy tới. Chín đầu dị thú cửu anh bản thể giống như dao long, miệng phun thủy hỏa, dữ tợn đáng sợ. Bản tọa hôm nay vừa vặn cho ta bản thân quỷ sa báo thù rửa hận. Trong mắt Đế Giang tinh mang lấp lóe, buồn bã nói: "Hai người các ngươi ngược lại là một chân hắn tử, đáng tiếp theo sai người." Hắn ngôn ngữ rơi xuống, đồng thời bản cổ hư ảnh cự phủ cũng ầm vang buông xuống. Ầm ầm, thiên địa chấn động, vạn vật khuấy động. Hai tôn chuẩn thánh trong nháy mắt liền hơi thở mong manh, toàn thân đẫm máu. Ầm ầm, cuối cùng một khai thiên phủ rơi xuống. Hai tôn chuẩn thánh yêu thánh thân thể trực tiếp bị phá ra. Triệt để đạo tiêu thần vẫn, lại không sinh cơ. Còn sót lại rất nhiều yêu tòa đại quân sớm đã vội vàng chạy trốn. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hồng hoang một trong tứ đại đỉnh tiêm sát trận. Nghe đồn có 12 tổ vu thể tụ, mới có thể có thánh nhân chi lực. Hai cái yêu tòa chuẩn thánh không phải thứ nhất hợp địch. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đồng thời Hàn Lập phi tốc tới gần hai tôn yêu thánh thi thể. Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu chương 34, thiên đạo từ đầu lại dung hợp, lão tử nguyên thủy mưu Hàn Lập chương 34, thiên đạo từ đầu lại dung hợp, lão tử nguyên thủy mưu Hàn Lập đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, khí vận hưng thịnh, tím, khí vận hưng thịnh, tím, hung thú thánh lực, tím, chín mệnh giữ mình, kim, thà chết chứ không chịu khuất phục, kim. Hung thú thánh lực, tím trời sinh liền mang theo hung thú chi lực, quyền trấn sơn hà, chân đạp long hổ, nhanh đi cùng thánh nhân vật tay a. Chín mệnh giữ mình, kim sinh ra có chín đầu, sinh tử nên có chín mệnh, hài tử ngươi đã vô địch, nhanh chóng tìm đường chết. Thà chết chứ không chịu khuất phục, kim thạt tại trong mưa hát vang chết, không muốn ăn nhờ ở đậu sống, thời khắc sinh tử ta trường khống, trước khi chết làm bạo chủng, buộc phát chiến đấu sau cùng ý chi a. Hàn Lập thấy được hai tôn yêu thánh có như thế hảo hòa thiên đạo từ đầu, tự nhiên là không chút do dự đem hắn bỏ vào trong túi. Còn lại không cần nhiều lời, hai cái màu vàng bảo mệnh dòng dung hợp, đoán chừng thật sự là đánh không chết tiểu cường. Lại có thà chết chứ không chịu khuất phục xem như trước khi chết bạo chủng kỹ năng, vượt giai chiến đấu càng là dễ như trở bàn tay. Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, Kim Tiên trung kỳ thiên pháp, Bát Cửu huyền công, Vu sát huyền nguyên công, dòng, trời sinh thần tốc, thanh, đại nạn không chết, tím, khí vận hưng thịnh, tím, tốt cùng người giao, tím, vạn linh trúc cơ, tím, thái dương thần hỏa, tím, thuật pháp thông minh, tím, thần ma tán huyết, tím, chín mệnh không chết, kim, hung thú thánh lực, kim, nhân đạo thánh thể, hồng, nộ tính mỹ tiên, hồng, bất diệt chi ngự, hồng, huyền quy linh, thân, kim, hào hoa thiên đạo từ đầu đã có chút hình thành. Nhìn qua không ngừng rút đi yêu tòa đại quân, Hàn Lập trên mặt hiện ra mấy phần cười nhạt. Tự tay mình giết yêu tộc, chạm yêu trừ ma báo đáp trước kia nhân tộc mối thù. Quả nhiên là cực kỳ sảng khoái, càng làm cho ý niệm thông suốt, tâm tính kiên định, đạo tâm trầm ổn. Giết yêu lại có nhiều như vậy chỗ tốt, chỉ sợ về sau thực sự xưng đến công thủ dịch hình. Khoa phụ tiến lên không ngừng lục lọi Hàn Lập thân thể, trong mắt mang theo kỳ dị màu sắc, hoảng sợ nói: "Vừa mới thấy ngươi bị sư yêu thôn phệ, vốn cho rằng không chết cũng phải trọng thương, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà không thấy có nửa điểm thương thế. Ngươi thân thể này, coi là thật không có ta vu tộc huyết mạch." Hậu nghệ cũng là tiến lên cười khổ cảm khái: "Nếu không phải huynh đệ nhân tộc huyết mạch thuần khiết, ta sợ đều phải tưởng rằng vị nào tổ Vu đại ca đã từng phạm vào sai lầm." Hàn Lập như cũng đem công lao quy công cho Vu Sát Huyền Nguyên Công, cũng là bản cổ tinh huyết cùng Vu Sát Huyền Nguyên Công công lao. Suy cho cùng vẫn là đến cảm tạ Đế Giang tiền bối mới là. Ngôn ngữ lúc, Đế Giang ngửa mặt lên trời cười dài, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ, khó nén nội tâm kích động. Dù sao Vu yêu kịch chiến rằng có nhiều năm không gặp có cơ hội, lúc trước không lâu vừa diệt yêu tòa yêu thánh quỷ xa, hôm nay lại lần nữa sáng tạo yêu tòa, chẳng hai tôn yêu thánh thử thiết cùng cửu anh. Bây giờ yêu tòa đã đối với Vu tộc uy hiếp lớn giảm nhiều thấp, đủ để cho Vu tộc vững vàng phát triển rất lâu, đồng thời cướp đoạt số lớn địa bàn. Đế Giang không ngừng đập Hàn Lập bả vai: "Hảo huynh đệ, may mắn mà có mưu kế của ngươi a. Ngày bình thường cái kia tạp mao điểu câu cửa miệng ta hữu dũng vô mưu, hôm nay để cho hắn xem thật kỹ một chút cái gì gọi là binh bất tiếm trá." Hậu thổ mang theo mỉm cười nụ cười nói khẽ: "Nếu không phải có Hàn Lập tương trợ, sao có thể có Vu tộc hôm nay như vậy? Có thể xưng ta Vu tộc cân nhân. Sau này Vu tộc nhất định cỡ nào che chở nhân tộc, tiểu hữu nếu có chuyện cần Vu tộc chỗ, cũng xin cứ việc mở miệng." Hàn Lập hướng về 12 tổ Vu nhao nhao mỉm cười chắp tay hành lễ: "Chư vị tiền bối nói quá lời, đây là cả hai cùng có lợi kế sách. Bất quá về sau nếu có quấy rầy chư vị tiền bối chỗ, mong rằng chớ có ghét bỏ bần đạo phiền phức." Đế Giang âm thanh lập tức đề cao mấy cái độ: "Ai dám chê ngươi phiền phức, nói với ta, ta đánh hắn." Vu tộc chúng sinh mang theo hoàn thành tiểu ngữ, vây quanh Hàn Lập hướng về bản cổ điện đi đến. Chiến thắng trở về, đại thắng quân tự nhiên không say không về. Cùng lúc đó, trên trong núi Côn Luân Bát Cảnh Cung, Nguyên Thủy song quyền nắm chặt, mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Như thế mưu kế cư nhiên bị một quân phản tướng, để cho tốt nhất mặt mũi Nguyên Thủy thánh nhân trên mặt tối tăm, mà lại là bị Hồng Hoang tối vô não Vu tộc tính toán. Vô luận như thế nào hắn là nuốt không trôi khẩu khí này. Lao tử lạnh nhạt ánh mắt rơi vào Nguyên Thủy trên thân. Núi Bất Chu một chuyện, nguyên lai là ngươi làm. Có chút lô mang rồi, nên trước đó cùng ta thương lượng. Việc đã đến nước này, cũng không cần lại nói nhiều chút cái gì. Vu tộc không có khả năng có như thế mưu kế, ngươi cảm thấy là ai? Nguyên Thủy cắn chặt hàm răng, thần sắc khó xử đến cực điểm, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngoại trừ Tam sư đệ dưới trướng cái kia Hàn Lập cùng Vu tộc đi được gần, còn có thể là ai? Trước kia hắn liền dám lấy thân mạo hiểm mang theo 12 tổ Vu diệt sát yêu thánh quỷ xa. Bây giờ chuyện này Tử Chi Mưu kế sợ là cũng đồng dạng xuất từ Hàn Lập chi thủ. Kẻ này nhất định không thể lưu. Vu yêu cân bằng đã bị triệt để đánh mỡ. Bây giờ yêu tòa rõ ràng không có cùng Vu tộc chống lại thực lực. Thập đại chuẩn thánh cảnh giới yêu thánh đã vẫn lạc thứ ba. Chuẩn thánh chính là như thế thế lực đỉnh tiêm sức mạnh. Hai quân đối chọi, số lượng nhiều không cần, nhìn chính là đỉnh tiêm chiến lực. Nguyên Thủy trong mắt cân bằng đã không còn tồn tại. Cử động lần này càng là ngẫu nghịch cử chỉ nghịch thiên mà làm, không phải thuận theo thiên đạo đi chi. Tự nhiên ra tay ngăn cản, nhất là Hàn Lập, khi xem trọng." Lao tử khẽ gật đầu, thâm thúy trong mắt tinh mang lấp lóe, nói khẽ: "Hắn ảnh hưởng ta nhân tộc quyền hành, quấy nhiễu ta nhân tộc phát triển cùng số mệnh. Tam sư đệ như cũ như vậy che chở với hắn, ngược lại có chút quá mức. Đưa tay quá dài, không phải người thường làm. Cho dù nhân tộc xuất thân, cũng không nên đi như thế đoạt vận cướp quyền sự tình." Nguyên Thủy thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem nội tâm phiền muộn phun ra. Hắn ánh mắt rơi vào thân thượng lão tử, mở miệng hỏi thăm: "Xin hỏi đại sư huynh nhưng có diệu kế? Núi Bất Chu một chuyện, Vu yêu đại chiến một chuyện đã thất bại. Cân bằng Vu yêu trừ Hàn Lập, còn cần tiếp tục." Tại trong mắt Nguyên Thủy, Vu yêu nhất thiết phải cân bằng, tự động kết thúc cái này Vu yêu lượng kiếp. Nhược kinh Hàn Lập chi thủ, chấm dứt Vu yêu lượng kiếp. Trong đó tiên đạo công đức, chẳng phải là toàn bộ về tiệt giáo tất cả. Lão tử suy nghĩ phút chốc, chợt mở miệng đã nói: "Núi Bất Chu một chuyện, thánh nhân cùng Vu tộc đều có cảnh giác, chúng ta cũng không nên ra tay. Hàn Lập nói cho cùng là cái mới nhập môn thân truyền thôi. Liên gọi Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử tiến đến lời nói. Huyền Đô là nhân tộc xuất thân, huyền môn thủ đồ, Quảng Thành Tử là xiển giáo đại sư minh. Về tình về lý, mặt mũi này hắn đều là muốn cho, lời của sư minh cũng là muốn nghe." Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy lập tức hai mắt tỏa sáng. Cũng đúng, đối phó một cái tiệt giáo đệ tử, không đến mức lại để cho thánh nhân ra tay. Dưới trướng đệ tử thân phận, cảnh giới hiển nhiên là lại cực kỳ thích hợp. Lão tử như cũng dùng giọng bình tĩnh nói: "Nếu cái kia Hàn Lập là cái hiểu chuyện này liền đến đây thì thôi. Nếu như hắn cần phải cùng chúng ta đối nghịch, cái kia cũng không phải ngươi ta chi sai. Mong rằng tam sư đệ có thể hiểu được, thánh nhân cũng không thể tùy tâm sử dụng. Huống chi chỉ là một cái thánh nhân thân truyền." Chương 35, nhân giáo xiển giáo đệ tử ra, Hàn Lập ước định chiến Huyền Đô. Chương 35, nhân giáo xiển giáo đệ tử ra, Hàn Lập ước định chiến Huyền Đô. Nguyên Thủy lập tức cảm giác lao tử lời ấy rất hay chi, trên mặt nhất thời hiện ra mấy phần cười nhạt. Không hổ là đại sư minh, như thế, vô cùng tốt. nói đi, hai người liền gọi Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử. Huyền Đô người mặc màu trắng đạo bào, cầm trong tay bùi bặm, mang theo ấm áp đủ cười. Quảng Thành Tử dung mạo cái gì vĩ, khuôn mặt ở giữa lộ ra một vẻ vẻ ngạo nghễ. Hai người hướng về hai vị kia thánh nhân cung kính hành lễ. Chúng ta bái kiến sư tôn, gặp qua đại sư bá, nhị sư thúc, lão tử cùng Nguyên Thủy cười nhạt một tiếng. Liền đem nhân tộc Hàn Lập một chuyện cáo chi tại hai vị ái đồ. Vu tộc trong bàn cổ điện, bộ lạc bên trong, đến không hết vu tộc vừa múa vừa hát, cầm trong tay rượu ngon. Tất cả vu tộc đều ở trong miệng hô to Hàn Lập tên thật. Vu yêu đại chiến, nếu không phải có Hàn Lập đưa ra chết giả một kế, 12 tổ vu tuyệt không cơ hội bắt được yêu tòa sơ hở, trực tiếp để cho yêu tòa thiệt hại hai cái chuẩn thánh, đỉnh tiêm chiến lực. Tính cả khi trước quỷ xa, càng là ba vị yêu thánh bất lạc. Hiện nay yêu tòa lại không cùng vu tộc lực lượng tương đương sức mạnh. Hàn Lập xuất hiện triệt để thay đổi vu yêu rằng có không xong cục diện, lại thêm vu tộc tính cách, tự nhiên là đem Hàn Lập xem như ân nhân đối đãi. Đế Giang càng là say khướt cao giọng la lên, nếu không phải có Hàn Lập huynh đệ tại, lấy yêu tòa giảo hoạt, nói không chừng bị diệt sát chính là ta vu tộc, kính huynh đệ một ly. Hàn Lập mỉm cười khách khí đáp lại nói, ta bất quá là ra một chút nho nhỏ mưu kế, chủ yếu là chư vị tiền bối xuất lực. Nâng ly cạn chén ở giữa, thịnh yến chậm rãi kết thúc. Hàn Lập suy nghĩ phút chốc, quyết định đi nhân tộc đi loanh quanh. Dù sao vu yêu đại chiến vừa qua khỏi, cũng không người nào biết cái kia phát rồ yêu tòa sẽ làm phản hay không đạo mà đi, lại đến tàn sát nhân tộc, khởi động lại đổ vu kiếm kế hoạch. Thiên muốn khiến cho diệt vong, chứ phải khiến cho điên cuồng. Đế Giang nghe vậy, tự nhiên là không chỗ nào không cho phép. Mong rằng huynh đệ đem cái kia vu sát huyền nguyên công cải tiến sau, lại cho ta vu tộc nói một chút. Hàn Lập liên tục gật đầu đáp ứng, trên mặt mang cười khổ. Chưa từng nghĩ, trong Tử Tiêu cung ngay cả đạo tổ khóa đều không nghe vu tộc, vậy mà lại chủ động yêu cầu mình cho bọn hắn lên lớp. Hắn rất nhanh liền đã đến nhân tộc. Nhân Văn Tam tổ chủ động đến đây chào đón. Chúng ta bái kiến Hàn Lập thượng tiên. Hàn Lập mang theo cười khẽ. Về sau gặp ta không cần cung kính như thế. Tọa nhân thị chứng trạc đàng hoàng đáp lại. Hồi bẩm thượng tiên, lễ không thể bỏ. Hàn Lập bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới chuẩn bị hỏi thăm nhân tộc tình hình gần đây thời điểm, đột nhiên có hai đạo thái ớt kim tiên khí tức buông xuống. Lông mày của hắn lập tức nhăn lại. Lần theo khí tức nơi phát ra nhìn lại, đã thấy hai cái khí thế lạnh nhạt thanh niên chậm rãi đi tới. Trên thân tản ra khí tức để cho Hàn Lập không hiểu quen thuộc. Hàn Lập lông mày dần dần ngưng tụ ra cái chữ xuyên. Tam giáo đệ tử, sẽ là ai, chưa từng thấy qua. Ngược lại là vị kia dường như là nhân tộc huyết mạch, tam giáo bên trong, trước mắt Duy Huyền Đô cùng ta. Bất quá Huyền Đô trở về nhân tộc làm gì? Trong đầu của hắn hiện ra lúc trước trong Bích Du Cung, lão tử nói lên nhân tộc thời điểm sắp mặt, rõ ràng không phải cái gì tốt sống chung. Đến nỗi Huyền Đô, chưa từng nghe hắn tâm hệ nhân tộc. Bất kể như thế nào, người đều không mời mà tới. Hàn Lập cũng không có tránh không gặp đạo lý. Tiệt giáo thân truyền Hàn Lập, gặp qua hai vị sư minh. Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt hơi có vẻ hòa hoãn. Bần đạo nhân giáo Huyền Đô, xiển giáo Quảng Thành Tử, gặp qua sư đệ. Trong mắt Hàn Lập tinh mang lấp lóe. Thì ra một vị khác là xiển giáo thủ đồ. Đại danh đỉnh đỉnh Quảng Thành Tử, Nguyên Thủy ái đồ. Từ hậu thế Nguyên Thủy đối với Quảng Thành Tử bất công cũng là nổi danh. Theo riêng phần mình ngôn ngữ rơi xuống, đều chưa từng mở miệng. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngược lại có chút lung túng. Nhân Văn Tam tổ càng là thở mạnh cũng không dám một chút. Huyền Đô trước tiên mở miệng, nói khẽ: "Sư đệ đây là tới trông nom nhân tộc." Hàn Lập khẽ gật đầu, đạm nhiên đáp lại: "Chính là, dù sao vì đồng tộc, cuối cùng cũng muốn trông nom chút. Huống chi ta cùng với nhân tộc có không thể xóa nhòa huyết mạch, khí vận mọn mọn." Huyền Đô lông mày chậm rãi nhăn lại, ánh mắt của hắn càng là hơi có vẻ bất thiện. "Sư đệ, tìm tiên hỏi vốn cũng không nên bị trói buộc. Huống chi ngươi như vậy tương trợ nhân tộc, ngược lại có thể là hại bọn hắn. Thuận theo tự nhiên, vô vi mà trị, tự nhiên có thuộc về mình mệnh số cùng duyên phận. Lặp đi lặp lại nhiều lần quan hệ, làm sao đến mức để cho nhân tộc tự cường?" Hàn Lập không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: "Tại ta mà nói, tự thân lợi ích, tự nhiên tranh thủ một chút hy vọng sống. Tại Tiệt giáo mà nói, sư tôn đồng môn, tự nhiên vì Tiệt giáo tương trợ lấy sinh cơ. Tại nhân tộc mà nói, huyết mạch tương liên, đồng dạng vì đó nghịch thiên mệnh, lấy sinh cơ, có gì không thể?" Quảng Thành Tử tiến lên một bước nói khẽ: "Nhưng sư đệ chuyến này, quấy rầy nhân tộc khí vận, hoàng vu yêu cân bằng, dính phạm tục nhân quả. Tại tự thân tu hành mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta." Hàn Lập ngữ khí kiên định đạo: "Bất kể làm cái gì chuyện, hài lòng trôi chảy. Tự nhiên ý niệm thông suốt, cảnh giới nước chảy thành sông. Đến nỗi nhân quả trở chuyện, ngược lại là không cảm thấy có quá mức quấy nhiễu." Huyền Đô sắc mặt đã vô cùng âm trầm. Tầm mắt của hắn cụ xuống, âm thanh mang theo vài phần lanh ý thuận theo tự nhiên, vô vi mà trị. "Sư đệ cử động lần này chung quy là quấy rầy nhân quả. Không cần, đối với nhân tộc như vậy để bụng a. Nhân giáo thế nhưng là lấy người làm gốc lập nhân giáo." Hàn Lập mỉm cười đáp lại nói: "Vậy ta thế sư minh đem sự tình đều làm. Sư minh không nên cảm thấy cao hứng sao? Bây giờ nhân tộc khí vận càng là hưng thịnh." Huyền Đô âm thanh đã mang theo vài phần sâm nhiên: "Bần đạo làm việc còn luận không đến ngươi chỉ giáo. Tại nhân tộc làm gì cũng không nên ngươi đi hành vi. Chuyên đạo, cứu người còn không phải là vì đoạt khí vận." Hàn Lập lắc đầu, ngữ khí rất là nhàn: "Ta xuất thân từ nhân tộc, không muốn nhân tộc gặp nạn, chỉ thế thôi." Huyền Đô vung vẩy bụi bặm, khép mắt lại, đã mang theo ánh mắt bất thiện, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đang chờ lúc này, đột nhiên có 12 đạo kinh khủng sát khí buông xuống. "Huynh đệ, nghe nói có người tới nhân tộc kiếm chuyện. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai có thể có can đảm này?" Người đến rõ ràng là 12 tổ vu, mở miệng chính là Đế Giang. Huyền Đô trợn mắt nhìn, thần sắc đạm nhiên, giận dữ hét: Bần đạo chính là nhân giáo thân truyền Huyền Đô, các ngươi ý muốn cái gì là? Đế Giang lạnh rên một tiếng, chuẩn thánh đỉnh phong uy thế tiết ra. Thánh nhân đệ tử lại như thế nào? Lời này như khác chuẩn thánh nói ra, sợ là phô trương thanh thế. Nhưng nếu từ Đế Giang trong miệng truyền ra, hắn là thực sự không đem thánh nhân đệ tử để trong mắt. Huyền Đô sắc mặt cực kỳ khó coi, chưa từng nghĩ Vu tộc vậy mà không nể mặt mũi như vậy. Nội tâm đối với Vu tộc cảm quan càng thêm kém chút. Mã Phu, Quảng Thành Tử bất động thanh sắc lui lại nửa bước, cùng Huyền Đô kéo dài khoảng cách. Trên mặt mang xem trò vui thần sắc, thờ ơ mà lúc này Hàn Lập hướng về Đế Giang cười nhạt một tiếng. Tiền bối không cần lo lắng cho ta, chính mình sự tình tự mình giải quyết. Chợt ánh mắt của hắn lại rơi vào Huyền Đô trên thân. Người ta ngôn ngữ cuối cùng khó có kết quả, không bằng làm qua một hồi, như thế nào? Chương 36, nhân tiệt thân truyền say sữa chiến, thà chết chứ không chịu khuất phục hiện thần uy. Chương 36, nhân tiệt thân truyền say sữa chiến, thà chết chứ không chịu khuất phục hiện thần uy. Huyền Đô trực tiếp bị tức bật cười. Hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lập. Chỉ là Kim Tiên trung kỳ, như thế nào dám đối với Thái Ức Kim Tiên khởi xướng kiêu chiến? Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, trong đó ước chừng chênh lệch một cái đại cảnh giới. Đế Giang cũng chau mày, có chút lo lắng nói: "Tiểu huynh đệ quả thật có thể tự động ứng đối." Hàn Lập mang theo ấm áp ánh mắt đáp lại nói: "Tiền bối là biết ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc." Đế Giang khẽ gật đầu, chợt không quan tâm, chỉ là mang theo còn lại tổ vu đứng ở đằng xa, cũng tương đương với cho Hàn Lập chống đỡ chẳng tử. Huyền Đô tùy ý vung vậy chỉ nổi, ánh mắt khinh miệt: "Ngươi quả thật muốn cùng bần đạo làm qua một hồi, quả thực là điên rồi." Hàn Lập cười đáp lại nói: "Dù miệng là không giải quyết được vấn đề, cùng rằng có không có kết quả, không bằng dứt khoát như vậy lưu loát giải quyết thật tốt. Nếu ta thắng, sư minh nhưng chớ có xen vào nữa chuyện của ta." Huyền Đô lần nữa bật cười, chậm rãi lắc đầu. Sư đệ quả nhiên là có đủ tự tin, liền như vậy chắc chắn mình có thể thắng. Nếu bần đạo thắng, ngươi liền không còn đúng tay nhân tộc một chuyện, như thế nào? Hàn Lập không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tự nhiên là đáp ứng. Huyền Đô chỉ cảm thấy Hàn Lập là tại tự chịu diệt vong. Hắn vung vẩy thái cực bụi bặm, bước ra nửa bước, thân ảnh hiện lên ở trên trời cao. Hàn Lập gánh vác nhân đạo kiếm, không kiêu ngạo không tự ti đi tới. Song phương riêng phần mình trước khi chiến đấu hành lễ thời điểm. Huyền Đô như cũ tại ngữ trọng tâm trường nói: "Ngươi là đang tự tìm đường chết biết không? Thêm vào còn có ngươi tiện giáo mặt mũi." Hàn Lập chỉ là khẽ cười một tiếng đáp lại nói: "Sư minh hay là trước lo lắng cho mình a?" Huyền Đô gầm thét: "Thật can đảm." Nói đi, đưa tay liền ngưng kết thái cực pháp ấn. Trắng đen xen kẽ thái cực pháp ấn giống như hồng hoang dị thú, muốn đem cái kia giống như phủ du một dạng Hàn Lập nuốt vào trong đó. Hàn Lập huy động nhân đạo kiếm, lưỡi kiếm lưu chuyển. Hắn trong nháy mắt thi triển ra thượng thành kiếm pháp, đến không hết kiếm khí ngang dọc mà ra, đem cái kia che khuất bầu trời thái cực pháp ấn phá toái. Đồng thời Hàn Lập trên thân kiếm lưu chuyển ra một vòng thái dương thần hỏa, chí cương chí dương, bá đạo cương manh thái dương thần hỏa đập vào mặt. Huyền Đô mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, vung gậy trong tay bùi bặm, trực tiếp vẽ một vòng tròn, ngưng kết hỗn độn loạn lưu ngăn cản thái dương thần hỏa. "Bộ tộc Kim Ô bản mệnh thần thông, ngươi làm sao sẽ có?" Hàn Lập mỉm cười, đạm nhiên đáp lại nói: "Sư minh chẳng lẽ không biết có 10 con Kim Ô thái tử vẫn lạc tại bần đạo trên tay sao? Tùy tiện đem thi thể kia tế luyện một phen liền lĩnh ngộ mà ra, chuyện nào có đáng gì?" Như thế ngộ tính hiện ra để cho Huyền Đô gần như phá phòng ngự. Ngay cả quan chiến Quảng Thành Tử cũng thần sắc biến hóa. Ánh mắt của hắn chậm rãi nheo lại, nhỉ nó nói: "Vẹn vẹn mượn nhờ Kim Ô thái tử thi thể liền lĩnh ngộ Thái Dương thần hỏa. Như thế ngộ tính tại Tam giáo cũng là đỉnh tiêm, không, đoán chừng không siêu ngũ chỉ số. 12 tổ vu không biết ngộ tính cái gì, chỉ là trông thấy Hàn Lập đem cái kia Thái Dương thần hỏa thi triển mà ra." Trúc Cửu Âm liền nhịn không được kinh hô lên: "Cái này lợi hại, thật bao điều bản mệnh thần thông. Nhớ năm đó ta kèm chút để cho cái đồ chơi này đốt chết, không nghĩ tới Hàn huynh đệ như vậy dễ dàng liền nắm giữ a." Đế Giang ngửa mặt lên trời cười dài nói: "Hắn nhưng là đem ta Vu tộc Vu sát Huyền Nguyên công sửa đổi tồn tại. Như thế ngộ tính, đốn ngộ cái thần hỏa lại có gì khó? Ta xem Hàn huynh đệ về sau chứng đạo thành thánh đều không phải là nói xuông." Theo quanh mình ngôn ngữ truyền đến, Huyền Đô sắc mặt càng thêm âm trầm. Bất quá hắn tiện tay liền đem cái tia Thái Dương thần hỏa ngăn cản, trong miệng càng là phun ra tam muội chân hỏa, nóng bỏng sóng lớn quần quần đột kích. Hàn Lập không dám kinh thường, nhấc lên nhân đạo kiếm liền khuấy động kiếm khí, đem cái kia quần quần chân hỏa phá bỡ. Thậm chí Huyền Đô thân ảnh gần trong gang tấc, trong tay bụi bặm thỉnh thịch rơi vào Hàn Lập ngực. Nhìn như nhu hòa chậm chạp, kỳ thực giống như dãy núi chấn áp. Vô thượng cự lực trực tiếp đem Hàn Lập đánh bay ra ngoài, trọng trọng rớt xuống đất. Trong miệng của hắn phun ra ra máu tươi, trêu đến Vu tộc truyền đến từng trận kinh hô. "Hàn huynh đệ, có thể không ngại không? Sư huynh đệ ở giữa tỉ thí vậy mà phía dưới nặng tay như vậy." Quảng Thành Tử ánh mắt lập tức nheo lại. Xem ra, cảnh giới trên lệch trung quy là không thể vượt qua. Theo đám người ngôn ngữ, Huyền Đô thần sắc hơi có vẻ hòa hoãn. Nội tâm tích tụ cũng bị phát tiết đi ra không thiếu. Tự rước lấy nhục, chẳng trách người khác. Huyền Đô khẽ cười một tiếng. "Sư đệ, ngươi như trong đá vụn bỏ ra tới." Hàn Lập trực tiếp đem hắn đánh gãy. "Không nhận thua, vừa mới bắt đầu đâu." Khụ khụ. Hàn Lập lấy kiếm chống đỡ cơ thể, trên mặt không buồn giận, ngược lại nụ cười tràn đầy. Cả người khí huyết lấy một loại trình độ khủng bố bắn ra dâng trào. Tản ra uy thế càng là cuồn cuộn quấy động, truyền lại từng trận âm bạo. Hắn giơ lên nhân đạo kiếm, kiếm chỉ Huyền Đô. "Khụ khụ, lại đến a sư huynh." Huyền Đô triệt để thẹn quá hóa giận. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Giữa thiên địa hiện lên khổng lồ thái cực pháp ấn, mang theo lôi đỉnh cuộn cuộn. Hàn Lập đột nhiên huy động nhân đạo kiếm, khuấy động thiên địa sát khí, ngưng kết nghịch thiên sát ý một đạo khuấy động ở trong thiên địa kiếm ảnh đất lở phía chân trời. trong khoảnh khắc liền đem cái kia thái cực pháp ấn xuyên qua phá toái. Đồng thời kiếm ảnh lưu quang không ngừng, lấp lóe làm người ta sợ hãi hàn mang. Trên thân Hàn Lập sát khí càng là ngưng tụ ra một đạo cự nhân thân ảnh, che khuất bầu trời. Cả người khí huyết đều bị điều động, nghiêm nhiên là toàn lực ứng phó. 12 tổ vu đều bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, sững sờ tại chỗ. Hàn huynh đệ có thủ đoạn này không còn sớm dùng. Khả năng nhất định phải bị đánh một cái đâu. Rất hợp khẩu vị, Hàn huynh đệ như chúng ta, càng chiến càng hăng. Xa xa Quảng Thành tử chau mày, con ngươi hơi co lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn là làm sao làm được? Thiêu đốt thọ nguyên kích phát tự thân tiềm lực, đến nỗi như thế. Hàn Lập đột nhiên huy kiếm, pháp tướng cũng là huy động cự kiếm kia. Cảm nhận được bị gắt gao tỏa định khí thế, Huyền Đô muốn rách cả mí mắt, trừng lớn hai con ngươi, cắn chặt hàm răng. Không có khả năng, thiêu đốt thọ nguyên để thăng chiến lực, điên rồi phải không? Bọn hắn không biết có thiên đạo từ đầu tương trợ. Giỏi nhất nghĩ tới chính là thiêu đốt thọ nguyên như vậy. Chỉ là một hồi tỉ thí mà thôi liền làm đến mức độ như thế. Huyền Đô nội tâm đã có chút phát e sợ. Huy động thái cực bụi bặm, cũng là toàn lực ứng phó. Nhưng cái kia kiếm ảnh đụng vào trong nháy mắt, thái cực hư ảnh hóa thành một biển. Đồng thời kinh khủng sát khí xung kích tại Huyền Đô trên thân. Cả người liền giống như diều đứt dây giống như, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt vang lên ken két. Phản phất bị dây núi chân áp, khó có đáp lại chi động tác. Sát khí tán đi, Hàn Lập tình huống cũng không nhiều hảo. Toàn thân đẫm máu, mặt lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt rơi vào Quảng Thành Tử trên thân. Quảng Thành Tử mỉm cười chắp tay đáp lại nói: "Vân đạo nhưng không có cùng sư đệ tỉ thí tâm tư." Từ trong đá vụn bò người lên, Huyền Đô miệng phun máu tươi, công thủ dịch hình. Ngẩng đầu trong nháy mắt chỉ cảm thấy cổ ra một hồi lạnh. Rõ ràng là Hàn Lập cầm kiếm thân ảnh ngăn tại trước mặt, ngữ khí càng là bình tĩnh. Ván này là sư minh thua. Chương 37, Huyền Đô bị thua nén giận về, lão tử Nguyên Thủy muốn giúp yêu. Chương 37, Huyền Đô bị thua nén giận về, lão tử Nguyên Thủy muốn giúp yêu. Huyền Đô trên mặt mang biểu tình không cam lòng. Hai con ngươi càng trở nên có chút đỏ thẫm. Song phương chênh lệch cả một cái đại cảnh giới. Kết quả hắn vẫn là thua ở Hàn Lập trong tay. Khuất nhục như thế triệt để đánh nát hắn thân là huyền môn thủ đồ kiêu ngạo. Huống chi song phương cũng là nhân tộc xuất thân. Bốn phía đều là nhân tộc, lúc trước giao thủ hoàn toàn rơi vào trong mắt nhân tộc. Tự thân tại nhân tộc bên trong có thể coi là mất hết mặt mũi. Quảng Thành Tử trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, trong tay áo song quyền nắm chặt. Nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt đồng dạng cực kỳ bất thiện. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Vượt qua một cái đại cảnh giới thắng lợi. Huyền Đô chính là nhân giáo thân truyền, huyền môn thủ đồ. Tuyệt không phải hồng hoang bên trong những cái kia yên tĩnh vô danh hạng người bình thường. Hắn tự nhận có thể cùng Huyền Đô là sàn sàn với nhau. Nhưng hôm nay Huyền Đô bị thua, nếu đối mặt mình Hàn Lập, chẳng phải là? Huyền Đô đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn chú ý tới khí thế hung hăng 12 tổ vu. Đoán chừng phàm là có chút dị động. 12 tổ vu tuyệt đối sẽ không để ý hắn thánh nhân đệ tử thân phận, ngang tàng ra tay. Huyền Đô hít sâu mấy hơi thở, thần sắc hơi có vẻ hòa hoãn. "Hảo, rất tốt, phi thường tốt. Thiêu đốt thọ nguyên, thi triển bí pháp cũng muốn thắng qua bần đạo. Trận chiến này không phải ngươi thắng, là quyết tâm của ngươi thắng, cáo tử." Nói đi, Huyền Đô quay người liền đi. Hàn Lập như cũ ánh mắt âm trầm, không kiêu ngạo không tự ti nhắc nhở một tiếng. "Mong rằng sư minh có thể tuân thủ giữa ngươi ta ước định." Huyền Đô có chút thẹn quá thành giận đáp lại. "Luận không đến ngươi tới nhắc nhở ta." Không bao lâu, đã không thấy Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử thân ảnh. Đế Giang đột nhiên xông lên đánh giá Hàn Lập. "Huynh đệ vừa rồi sao còn bận dụng bí pháp? Vì nhất thời thắng lợi mà hao phí bản nguyên, giảm xuống tự thân hạn mức cao nhất, không thể làm a." Hàn Lập thấy được 12 tổ vu quan tâm như vậy, nội tâm tự nhiên là có dòng nước gấm phun trào. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng ấm áp nụ cười. Chư vị tiền bối chớ có sầu lo, là bí pháp không giả, cũng sẽ không tổn hại căn cơ, bất quá là tiêu hao có chút cực lớn thôi. Thoại nhân thị cũng là vỗ ngực một cái, mặt lộ vẻ sợ hãi, thở dài nói: "Thượng tiên quả nhiên là ta nhân tộc cân nhân, đại ân đại đức, vinh thế khó quên. Hôm nay một chuyện, đủ để nhìn ra nhân giáo thái độ đối đại nhân tộc. Nhân văn tam tổ có thể mang theo nhân tộc. Tại hung hiểm vạn phần hồng hoang kéo dài đến nay, rõ ràng cũng là có trí tuệ." Trong miệng Đế Giang lẩm bẩm đứng lên. Hai cái này cũng là khinh người quá đáng. Chờ có cơ hội, cần phải cho bọn hắn chút màu sắc nhìn một chút. Hàn Lập khẽ cười nói: "Chuyện này chính là ta tam giáo đệ tử chuyện, tiền bối không cần để ý. Đối phó bọn hắn, ta tự có biện pháp." Đế Giang khẽ gật đầu, chưa từng nhắc lại. Dù sao Hàn Lập chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Tất nhiên hắn nói tự có biện pháp, vậy khẳng định là có cách đối phó. Chợt 12 tổ vu liền trở về bàn cổ điện. Vu tộc căn cơ, tự nhiên là phải thận trọng đối đãi. Hàn Lập ánh mắt nhưng lại rơi vào nhân văn tam tổ trên thân, ngữ khí ngưng trọng. "Đối phó Huyền Đô, ta cần ba vị đạo hữu tương trợ." Không biết ba vị đạo hữu thoại nhân thị cười nhạt một tiếng. "Thượng tiên có gì cần cứ mở miệng chính là. Chúng ta phân rõ ai tốt ai xấu. Thượng tiên có cần, chúng ta tự nhiên xông pha khói lửa, toàn lực ứng phó." Hàn Lập cũng là mỉm cười đáp lại. "Như thế, rất tốt." Nói đi, hắn liền nắm chặt nhân đạo kiếm, trong mắt tinh mang lấp lóe. Mà lúc này Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử đã trở lại trên núi Cô Luân. Trong bát cảnh cung, lão tử cùng Nguyên Thủy sóng vai mà ngồi, trên mặt đều là lộ ra một vẻ cười nhạt. Có Huyền Đô sư điệt cùng ta đổ ra tay, tất nhiên có thể đem cái kia Hàn Lập cầm xuống. Đến lúc đó liền xem như tam sư đệ hỏi tới, đã nói là giữa tiểu bối tranh đấu, hắn nhất định không thể làm gì. Đến nỗi thất bại, nhân giáo cùng xiển giáo đệ tử ưu tú nhất ra tay, bọn hắn đương nhiên sẽ không hướng về thất bại phương hướng suy nghĩ. Ai ngờ Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử bước vào trong bát cảnh cung, thấy được hai người thần sắc, nhị thánh đều là nhíu mày. Trong bát cảnh cung bầu không khí nghiễm nhiên có chút không đúng. Không cần nhị thánh mở miệng, Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử liền cung kính hành lễ, chán nản nói: "Khởi bẩm sư tôn, nhị sư thúc, Đồ Nhi phụ lòng sư tôn mong đợi, còn xin sư tôn trách phạt." Lão tử híp mắt lại, nhìn chằm chằm hành lễ Huyền Đô, nói khẽ: "Đến tột cùng phát sinh chuyện gì, như thật nói ra." Huyền Đô liền đem sự tình một chữ không kém nói xong. Lão tử mặt lộ vẻ vẻ tức giận: "Hao phí thọ nguyên, ép khô tiềm lực cũng muốn thi triển bị pháp. Ngu xuẩn, quả thực là ngu xuẩn vô cùng, cùng tam sư đệ tầm thường mãn phu. Chẳng thể trách cùng giải quyết vu tộc pha trộn, vượt họp theo loài, nhân dị vân vân." Nguyên Thủy nghe Huyền Đô bị thua một chuyện, nội tâm cũng là chấn kinh. Bất quá càng nhiều hơn chính là đang tự hỏi đối sách. "Sư minh, chúng ta không bằng trực tiếp tương trợ yêu tòa. Nếu cái kia yêu tòa đánh tan vu tộc, nhân tộc liền không che chở chi địa. Đến lúc đó, cái kia Hàn Lập thật đúng là có thể thủ hộ nhân tộc cả một đời hay sao?" Lão tử làm sơ trầm tư, đưa tay ở giữa liền để Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử đứng dậy. "Chuyện này là cái kia Hàn Lập đi lỗ mãng cử chỉ, ngược lại là không có ngươi cái gì sai. Chính như nhị sư đệ lời nói, như cũng phương pháp giải quyết, không cần để ở trong lòng." Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử nhao nhao đứng dậy, chọc chọc gật đầu. Chợt lão tử lấy ra túi chữ vật để đặt trong tay Huyền Đô, trong đó là vi sư luyện chế đan dược. "Ngươi lại âm thầm đưa đi yêu tòa, giao cho Bạch Trạch chi thủ, hắn là người thông minh." Nghe lời nói này, Nguyên Thủy lập tức hai mắt tỏa sáng. "Sư minh như vậy, là nghĩ tương trợ yêu tòa lại xuất ba tôn chuẩn thánh. Yêu tòa vẫn lạc ba vị chuẩn thánh. 365 chu thiên tinh đấu đại trận không ra, tự nhiên bất lực cùng vu tộc chống lại. Cứ tiếp như thế, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị chậm chạp từng bước xâm chiếm." Lão tử hồng hoang đan đạo khôi thủ, luyện chế mà ra đan dược hiệu quả có thể xưng kinh khủng. Vô thanh vô tức để yêu tòa thêm ra ba tôn chuẩn thánh, lại tới 365 chu thiên tinh đấu đại trận, liền có thể phản đánh vu tộc một cái trở tay không kịp. Công thủ dịch hình đều là liền muốn đến phiên vu tộc nhức đầu, đến nỗi che chở nhân tộc, a cũng đã không rảnh bận tâm tự thân an nguy, từ đâu tới tinh lực lại đi quan tâm nhân tộc. Nguyên Thủy cùng lao tử nhìn nhau nở nụ cười. "Đại sư minh kế này rất hay a." Huyền Đô nội tâm đối với Hàn Lập hận ý đạt đến cực hạn, tự nhiên là mừng rỡ thấy được cục diện như vậy xuất hiện. Mà lúc này Hàn Lập nâng cao nhân đạo kiếm, thần sắc trang nghiêm, bên cạnh là lộ ra tam giác đứng yên nhân văn tam tổ. Bọn hắn toàn lực ngưng tụ ra bàng bạc nhân đạo khí vận, chỉ thấy một đạo màu vàng lưu quang bị nhân đạo kiếm dẫn dắt. Hàn Lập hai con ngươi hình như có hào quang vàng nóng lấp lóe, một tia sợi tơ bỗng nhiên xuất hiện trong mắt hắn. Hàn Lập sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí sâu nhiên: "Nhân giáo không lấy người làm gốc, Huyền Đô lấy người làm lợi ích. Hôm nay bần đạo lợi dụng trong tay của ta nhân đạo kiếm, chẳng chi Huyền Đô, nhân tộc ở giữa khí vận, đã tu tiên vấn đạo, há tất lại cùng nhân tộc có dính dấp?" Kiếm tới, phốc phốc, kiếm động cửu thiên dẫn tới thiên đạo lôi đình ầm ầm vang dội, khuấy động hồng hoang thiên địa. Trong Bát Cảnh Cung, mặt lộ vẻ vui mừng Huyền Đô đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, miệng phun máu tươi. Chương 38, Hàn Lập cầm kiếm đoạn khí vận, Bạch Trạch hiểu ra thánh nhân ý. Chương 38, Hàn Lập cầm kiếm đoạn khí vận, Bạch Trạch hiểu ra thánh nhân ý. Huyền Đô đột nhiên miệng phun máu tươi, trừng lớn hai mắt, toàn thân tản ra uy thế đột nhiên có chút thể bại. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho Quảng Thành Tử con người hơi co lại. Hắn chỉ cảm thấy Huyền Đô trên thân khí vận đột nhiên hạ xuống, hai vị thánh nhân cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Lão tử vốn là am hiểu thôi diễn bọc khí, nhìn thấy tự nhiên càng nhiều hơn một chút. Nhân đạo khí vận cùng Huyền Đô ở giữa chuỗi nhân quả bị chém đứt, bình thường chuẩn thánh đỉnh phong đều không làm được chuyện này. Huống chi như thế đắc tội lão tử tự động, không có người sẽ như vậy đem lão tử đắc tội đến chết. Lão tử trong nháy mắt liền xuất hiện tại Huyền Đô bên cạnh, một cái đan dược bị nhét vào Huyền Đô trong miệng. Theo tinh thuần dược lực từ trong cơ thể của Huyền Đô chuyển hóa, vốn là hệ bại khí tức dần dần ổn định lại. Huyền Đô trên mặt hiện ra thần sắc bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sư tôn, ta cùng nhân tộc khí vận bị chém đứt." Lão tử sắc mặt âm trầm đáp lại: "Vị sư nhìn thấy, Hàn Lập tiểu nhi, thật can đảm." Huyền Đô đột nhiên ngẩng đầu, muốn rách cả mí mắt, diện mục dữ tợn. "Lại là hắn? Sư tôn, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết." Lão tử vỗ nhẹ nhẹ đánh Huyền Đô bả vai. Một cỗ thanh sắc lưu quang rơi vào trong thân thể, lâm vào điên cuồng bên trong Huyền Đô dần dần an định lại. Trên mặt như cũ mang theo bi phẫn, không cam lòng thần sắc. "Vị sư biết ngươi đau đớn, chuyện này vị sư sẽ cho ngươi cái giao phó. Đem vừa rồi vị sư đưa cho ngươi túi chứa vật lấy ra." Huyền Đô cung kính hai tay trình lên túi chứa vật. Lão tử lại đi trong đó tăng thêm một chút đan dược, sau đó trực tiếp giao cho Quảng Thành Tử: "Sư minh của ngươi trạng thái như vậy, không nên lại đi yêu tòa. Chuyện này liền làm phiền ngươi đi một lần." Quảng Thành Tử vui vẻ đáp ứng, không dám không theo. Đợi cho hắn rời đi Bát Cảnh Cung sau, Nguyên Thủy ánh mắt hơi hơi nheo lại. Tuổi con nhỏ liền có như thế ác độc thủ đoạn, hắn lại như thế nào có thể trưởng khống nhân đạo khí vận? Lão tử suy nghĩ phút chốc, nhắm mắt bấm đốt ngón tay một phen, âm thanh trầm thấp: "Đồ Vũ kiếm, mượn nhờ nữ hoa sư muội chi thủ mà có như thế uy năng. Trước kia dưới chân núi Bất Chu Sơn, xem ra nữ hoa sư muội ra tay rồi." Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng: "Trước kia sư minh lấy người lập xuống nhân giáo, sư muội mọi loại không tình nguyện. Bây giờ liền như vậy dễ dàng đem quyền hành phân cho Hàn Lập một bộ phận. Nàng đến tột cùng là ý tưởng gì, ngu xuẩn." Với hắn trong mắt, tiệt giáo vàng trao lẫn lộn, sớm muộn phá toái. Đến nỗi Hàn Lập, tài năng lộ rõ, cây cao chịu gió lớn. Quá mức rêu rao tự nhiên có bị chết kích trầm xa một ngày. Như thế lại nhìn nữ hoa lựa chọn, liền lộ ra rất là không sáng suốt. Lão tử thở dài, cùng Huyền Đô phân phó một tiếng: "Ngươi lại trở về trong động phủ cỡ nào tu hành chữa thương? Chuyện này vi sư sẽ cho ngươi cái lời nhắn đủ." Huyền Đô ứng thanh đúng khí đáp lại: "Đa tạ sư tôn, nhị sư thúc, đệ tử cáo tử." Nói đi, hắn liền quay người rời đi Bát Cảnh Cung. Mặc dù có lão tử đan dược tương trợ, tự thân như cũng cần bế quan tĩnh dưỡng. Đợi cho Huyền Đô rời đi Bát Cảnh Cung, lão tử sắc mặt triệt để âm trầm một mảnh. Tam sư đệ chính là như thế dạy bảo thân truyền đệ tử sao? Đối đãi như vậy đồng môn sư minh, hắn sao dám? Hoàn toàn không đem bần đạo để trong mắt. Nguyên Thủy từ một bên quên lơn. Đại sư minh cũng chớ có quá mức tức giận. Đợi cho yêu tòa thực lực tăng trở lại, hủy diệt vu tộc, lại đồ nhân tộc, đều là hối hận là bọn hắn. Dục tốc bất đạt. Trong mắt lão tử tinh mang lấp lóe, không nói nữa. Mà lúc này nhân tộc trụ sở, Hàn Lập cầm trong tay nhân đạo kiếm. Hùng hậu nhân đạo khí vận đột nhiên tập kết vào một thân. Đột nhiên xuất hiện khí vận uy thế để cho Hàn Lập mặt lộ vẻ vui mừng. Tự thân bình cảnh giống như cái kia mở cống vỡ đêm một dạng bị kích phá. Ầm ầm. Hàn Lập tản ra uy thế rõ ràng là kim tiên hậu kỳ. Cầm trong tay nhân đạo kiếm, lấy nhân văn tam tổ làm phụ, ngưng kết toàn bộ nhân đạo khí vận vào một thân. Chấp trưởng nhân đạo kiếm, có được nhân đạo quyền hành. Cho dù không cần sau này nhân tộc tam hoàng ngũ đế, bây giờ tự thân tại nhân tộc địa vị cũng không kém bao nhiêu. Hàn Lập chỉ cảm thấy tâm thần rộng rãi, ý niệm tinh minh, nhất là đem cái kia Huyền Đô cùng nhân tộc khí vận chặt đứt sau, vào nhân giáo mà không cứu người đạo, hà tất lại từ ta nhân tộc tiếp tục đợi? Chính mình cũng xem thường nhân tộc, lại muốn khí vận, quả nhiên là nhân văn tam tổ cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thoại nhân thị kích động trong miệng hô to, chưa từng thấy qua như vậy hùng hậu nhân đạo khí vận, chỉ có thượng tiên chấp trưởng nhân đạo kiếm, lại phải ta nhân tộc chúng sinh tán thành, mới có thể tập kết nhân đạo khí vận, thường nhân đạo khí vận tương trợ tu hành. Thượng tiên cũng là ta nhân tộc huyết mạch, chính là ta nhân tộc tộc trưởng a. Hàn Lập mang theo ấm áp nụ cười đáp lại, chỉ vì huyết mạch cùng nhân tộc tương liên, tự nhiên ra tay che chở chi. Đây là bần đạo cần phải hết sức nỗ lực sự tình. Ba vị đạo hữu cũng chớ có lại khách khí như vậy, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Nhân văn tam tổ nghe lời nói này, càng là rất là xúc động. Hỗn độn đạo trường trong hoa hoàng cung, tính tu bên trong nữ hoa đột nhiên có chỗ xúc động, nàng cười một tiếng, nhẹ giọng nỉ non. Kẻ này ngược lại là chưa từng cô phụ bản cung mong đợi. Bất quá làm việc tài năng lộ rõ như thế, cũng được, là tam sư minh phong cách. Ra tay liền chém Huyền Đô cùng nhân tộc khí vận liên quan, quả nhiên là có huyết tính. Đi qua chuyện này, nữ hoa cũng không cảm thấy Hàn Lập lỗ mãng, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Nhân tộc một chuyện cho nhân giáo lao tử một cái mạnh mẽ hữu lực đánh trả. Nữ hoa cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, khó nén nội tâm cao hứng. Vừa vặn lúc này Quảng Thành Tử đã gặp mặt yêu tòa quân sư Bạch Trạch. Bạch Trạch đối mặt thánh nhân thân truyền, tự nhiên không dám kinh thường. Đủ loại vốn có cấp bậc lễ nghĩa đều tương đương có độ. Không biết tiểu hữu tới ta yêu tòa làm gì? Quảng Thành Tử sắc mặt kiêu căng đem túi đựng đồ kia để đặt trên bàn. Tiền bối là người thông minh, trông thấy trong đó chi vật, hẳn là cũng không cần hỏi nhiều. Bạch Trạch lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, tiếp nhận túi chứa vật, thần niệm thăm dò vào trong đó, hơi dò xét sau đó, lông mày trao lên. Đủ loại cực phẩm đan dược trong đó, đối với bây giờ yêu tòa mà nói tuyệt đối được gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bạch Trạch ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Thánh nhân đệ tử đột nhiên lấy lòng, đại biểu cho rõ ràng là thánh nhân ý chỉ. Lại thêm lúc trước Quảng Thành Tử câu kia không có đầu não lời nói, chẳng lẽ thánh nhân là muốn đối vu tộc độc thủ? Nhưng vu tộc lúc nào lại chọc giận thánh nhân? Vẫn là có ẩn tình khác. Bạch Trạch suy nghĩ phút chốc, đột nhiên trong đầu thoáng qua tam giáo phân ra một chuyện. Lại thêm tiệt giáo đột nhiên danh tiếng vang xa thân truyền đệ tử Hàn Lập, xuất thân nhân tộc, liên trạm yêu tòa Kim Ô thái tử, lại xả thân mạo hiểm, liên thủ 12 tổ vu diệt sát yêu tòa yêu thánh. Vu tộc mấy trăm vạn năm không làm được sự tình, Hàn Lập dễ dàng làm thành hai cái. Hàn Lập cùng vu tộc giao hảo đã không phải là bí ẩn gì. Lại nhìn bây giờ Quảng Thành Tử giúp đỡ yêu tòa cử động, Bạch Trạch mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng, khẽ gật đầu nói: "Tiểu Hữu cứ việc yên tâm, chuyện này tuyệt không truyền đi khả năng. Còn xin tiểu Hữu trở về, chờ đợi tin tức tốt liền có thể." Quảng Thành Tử cũng là cười nhạt đáp lại: "Như thế thì tốt." Chương 39, đan dược tương trợ đế tuấn vui, nhị thánh lưu tính định số trời. Chương 39, đan dược tương trợ đế tuấn vui, nhị thánh lưu tính định số trời. Quảng Thành Tử lặng yên không tiếng động rời đi. Bạch Trạch thần sắc trên mặt trong nháy mắt có chút không thể phỏng đoán. Đối phương cử động lần này hiển nhiên là sau lưng thánh nhân ý tứ. Thánh nhân ý đồ cũng rất rõ ràng, bất quá là để cho Vũ Yêu cân bằng, thậm chí có chút muốn để cho yêu tòa thắng qua vu tộc ý nghĩ. Truy cứu căn bản vẫn là tam giáo đấu tranh, tại hồng hoang sinh linh trong mắt giống như không thể vượt qua như dãy núi Vũ Yêu, ở trong mắt thánh nhân vẹn vẹn đánh cờ quân cơ thôi. Bạch Trạch lần nữa trực quan cảm nhận được cái gì gọi là không thành thánh, trung vi sâu kiến. Hắn nắm chặt trong tay túi chữ vật, suy nghĩ rất lâu, đứng dậy liền thẳng đến Lăng Tiêu bảo điện mà đi. Làm được thánh nhân con cờ trong tay cũng tốt, khôi phục nguyên khí cũng được. Trong túi đựng đồ vật đối với yêu tòa mà nói, đủ để gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đi tới Lăng Tiêu bảo điện, Bạch Trạch trình lên túi chữ vật. Đế Tuấn đối với Bạch Trạch có thể nói là cực kỳ tín nhiệm. Yêu tòa thiết lập mới bắt đầu, Bạch Trạch có thể xưng tụng đệ nhất công thần. Hán thần niệm thăm dò vào trong túi chữ vật, ánh mắt trong nháy mắt nóng bỏng, lại chợt tỉnh táo lại. Thuốc này phẩm chất, phóng nhãn hùng hoang, chỉ có Thái Thanh thánh nhân có trình độ này. Yêu tòa yếu đuối thời điểm đưa tới những đan dược này, bọn hắn là muốn cho chúng ta cùng vu tộc cùng chết. Bạch Trạch đem nội tâm tam giáo đấu tranh ý nghĩ nói ra sau, hắn liền không nói nữa. Đế Tuấn thân là chấp trưởng toàn bộ yêu tộc tộc trưởng, thống lĩnh yêu tòa yêu hoàng, tự nhiên là có quyết đoán của mình. Quả nhiên bất quá ba hơi ở giữa, Đế Tuấn ngữ khí kiên định đạo: "Yêu tòa bây giờ không có lý do cự tuyệt, cũng không có cự tuyệt sức mạnh. Nếu là đem những đan dược này trả lại, qua trận vu tộc cũng dám đánh thiên đình." Bạch Trạch khẽ gật đầu, cung kính hành lễ đáp lại nói: "Vi thần biết do ý của bệ hạ." khởi bẩm bệ hạ, không bằng trực tiếp tướng ở bên ngoài Đông Hoàng bệ hạ cùng một đám yêu thánh triệu hồi. Lấy vậy ông đập lưng ông, tạm thời tỏ ra yếu kém, đợi cho Vu tộc buông lòng. Chính là ta yêu tòa báo thù rửa hận, đánh trả thời điểm. Đế Tuấn tự nhiên là đồng ý Bạch Trạch đề nghị. Hắn cấp tốc hạ lệnh, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo chúng yêu thánh quay về Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong mắt Côn Bằng lập lòe ánh sáng khác thường. Không biết bệ hạ cử động lần này là muốn cuối cùng quyết chiến, liều chết đánh cược một lần, vẫn là xúc tích lực lượng, lấy trông chờ công. Nếu là yêu tòa cùng Vu tộc cứng đối cứng, lấy trước mắt tình huống mà nói, phần thắng xa vời. Đế Tuấn khí định thần nhàn, ngôn ngữ bình tĩnh, hoàn toàn không có Vu tộc thế mạnh, cấp bách ở trước mắt bộ dáng. Các ngươi để cử dưới trướng có hy vọng đột phá chuẩn thánh yêu thần. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bây giờ không cách nào thi triển, mới để cho Vu tộc tìm được cơ hội. Nếu có thể lại thêm mấy tôn yêu thánh, chúng ta tự nhiên không sợ Vu tộc. Lời này vừa nói ra, trong đám người ẩn tàng thân ảnh Côn Bằng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải cá chết lưới rách liên tốt. Còn lại yêu thánh hai mặt nhìn nhau. Yêu thánh Kế Mông trước tiên ra khỏi hàng mở miệng đề nghị. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần dưới trướng có một manh tướng, chính là yêu thần Bá Xà. Có mong đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Có người mở đầu, còn lại yêu thánh tự nhiên nhao nhao tiến cử. Dù sao nếu thật có thể đột phá chuẩn thánh, thành tựu yêu thánh chi vị, những cái kia tân tấn yêu thánh cũng phải nhớ tới bọn hắn tiến cử chi ân tình. Lui về phía sau từ yêu tòa cũng có thể tương đối dễ chịu chút. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần dưới trướng Thanh Loan có thể đảm nhận trách nhiệm nặng nề này. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần dưới trướng có cái yêu thần tên là Cửu Vĩ Hồ, nhất định có thể đột phá chuẩn thánh. Vụ bật lẻ kẻ ngược lại là có 4-5 cái có thể đột phá chuẩn thánh yêu thần tên bị nói ra. Đế Tuấn bãi chiều sau, cấp tốc đem mấy vị yêu thần gọi. Mấy vị yêu thần gặp mặt Đế Tuấn, tự nhiên là kích động không thôi. Lúc trước Vu yêu đại chiến, ta yêu tòa ăn phải cái lô 4, yêu thánh chi vị có trống chỗ. Quả nhân hữu tâm bồi dưỡng yêu thánh, các ngươi cũng là có tư cách. Chớ có phụ lòng quả nhân đối với các ngươi mong đợi. Nói đi, hắn liền đem cựu chuyển kim đan ban cho mấy vị yêu thần. Có được đan dược rất nhiều yêu thần mặt lộ vẻ vẻ kích động. Nhao nhao hướng về Đế Tuấn đầu giảm xuống đất, dập đầu hành lễ, trong miệng hô to. Chúng ta nhất định đem hết khả năng, tuyệt không cô phụ bệ hạ mong đợi. Sớm muộn phải đem cái kia Vu tộc đuổi tận giết tuyệt, tàn sát hầu như không còn. Đế Tuấn hài lòng gật đầu, liền để Bạch Trạch dẫn yêu thần nhóm tiến đến bế quan chi địa. Chuyện này chỉ có thể bí mật tiến hành. Nếu là tiết lộ phong thanh, gây nên Vu tộc cảnh giác sẽ không tốt. Đợi cho trong Lăng Tiêu Bảo Điện còn sót lại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất nhịn không được hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Đại ca, thánh nhân đối đại như vậy ta yêu tỏa, đến tột cùng làm mưu đồ cái gì? Đế Tuấn thần sắc đạm nhiên, Phong Khinh Vân đạm đáp lại nói. Tam giáo phân ra, thiệt giáo thân truyền đứng Vu tộc, bảo hộ nhân tộc, treo đến quá rõ ràng cùng Ngọc Thanh không vui. Cho nên có này tương trợ, vừa vặn chúng ta liền có thể thuận nước đẩy thuyền. Có hai vị thánh nhân học thuộc lòng sách, Vu tộc diệt, Hàn Lập càng phải chết. Mất con mối thù, đời này không quên. Hiếm có thánh nhân học thuộc lòng sách cơ hội, tự nhiên là muốn chăm chỉ chắc chắn. Nếu là có thể đem cái kia Hàn Lập tại Vu yêu trong đại chiến chém giết, chắc hẳn cái kia Thông Thiên đối mặt hai vị thánh nhân thuyết phục, cũng muốn nghĩ lại mà làm sao. Đông Hoàng Thái Nhất kiến thức nửa vời gật đầu một cái. Hắn nghĩ không nhiều, chỉ là tin tưởng có thể đánh Vu tộc, có thể giết Hàn Lập. Yêu tỏa chiến tuyến cấp tốc có bảo. Như thế cử động dị thường tự nhiên là gây nên Vu tộc chú ý trong bàn cổ điện, 12 tổ Vu tể tụ. Hậu thổ đại mi cao lại, giữa lông mày lộ ra một vẻ nghĩ sâu tính kỹ. Cái này không giống như là Đế Tuấn có thể làm được tới chuyện. Có phải hay không trong đó có âm mưu gì? Đế Giang mãn bất tại ý khoát khoát tay. Dẹp đi a, liền tạp mao điểu bây giờ cái kia hai lần. Nếu không phải sợ hắn cá chết lưới rách, để cho chúng ta Vu tộc tổn thương thảm trọng, ta đã sớm mang theo các huynh đệ giết tới thiên đình. Yêu tỏa đã biến mất 3 vị yêu thánh, hơn nữa còn là chiến lực khá cao mấy vị. Đối với yêu tỏa mà nói, đủ để gọi là thương cân độc cốt, hoàn toàn không có cùng Vu tộc chống lại thực lực. Cử động như vậy, kỳ thực cũng coi như là tương đối lựa chọn sáng suốt, từ bỏ vô dụng địa bàn, bằng không thì những lực lượng kia sớm muộn sẽ bị tiêu hao hết. Hậu thổ luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Sau khi tan họp, Đế Giang từ nhân tộc tìm được Hàn Lập, cười ha hà nói: "Nhờ có huynh đệ hỗ trợ a, bằng không thì yêu tỏa sao có thể dễ dàng như vậy liền rút lui. Bọn hắn không cần địa bàn, hết thảy để cho Vu tộc bắt lại." Hàn Lập mặt mỉm cười, chắp tay đáp lại nói: "Như thế bần đạo liền sớm chúc mừng tiền bối. Yêu tỏa tổn thất nặng nề, khó có phản kháng." Đế Giang lôi kéo Hàn Lập liền nhất định phải đi uống rượu. Theo thời gian trôi qua, yêu tỏa là vừa lui lui nữa. Địa bàn cơ hồ đều rơi vào trong tay Vu tộc. Trong núi Côn Luân bắt cảnh cùng, Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm nói: "Yêu tỏa đến tột cùng là đang làm gì?" Lao tử ngược lại bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn. Tích xúc thực lực cũng cần thời gian. Đế Tuấn là người thông minh, nếu có thể thêm ra mấy vị yêu thánh, đánh mất địa bàn, sớm muộn đều có thể cầm về. Còn có thể nhất cổ tác khí đem Vu tộc đánh tan, đánh giết Hàn Lập. Không cần nóng đội, vạn sự tự có định số. Chương 40, yêu tỏa cuốn thổ lại làm lại, Vu yêu đại chiến thánh nhân loạn. Chương 40, yêu tỏa cuốn thổ lại làm lại, Vu yêu đại chiến thánh nhân loạn. Vu tộc đại quân tiến lên, không ngừng mà từng bước xâm chiếm yêu tỏa địa bàn. Vốn cho rằng yêu tỏa sẽ liền như vậy thu hẹp, bị từ từ phai mờ. Ai ngờ Đế Tuấn đột nhiên mang theo yêu tỏa đại quân xung kích ra. Đầy trời hùng hậu yêu vân phóng xuất ra uy thế kinh khủng. Tọa liễn bên trong Đế Tuấn trên mặt mang hờ hững nụ cười. Hắn ánh mắt âm lanh hướng về rất nhiều Vu tộc quét tới. 12 vị yêu thánh đồng loạt ra tay. Vu tộc đại quân bị bại hiển nhiên là đã định trước sự tình. Không bao lâu, ban cổ điện bên trong 12 tổ Vu liền biết được chuyện này. Đế Giang mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, chau mày. Từ đâu tới 12 vị yêu thánh, 12 yêu thánh? Liên Hàn Lập cũng là lâm vào trầm tư, khó có mạch suy nghĩ. yêu tòa lúc trước khốn cảnh, cơ hồ không có phương pháp phá giải, giống như lâm vào trong vũng bùn chậm rãi rơi xuống chờ chết người. Nếu là muốn khởi tử hồi sinh, biện pháp vẹn vẹn có một cái. Hàn Lập lập tức hai mắt tỏa sáng, âm thanh đạm mạc nói: "Có người tương trợ yêu tòa." Lời này vừa nói ra, 12 tổ vu bừng tỉnh đại ngộ. Vấn đề là ai sẽ ở thời điểm này tương trợ yêu tòa? 12 tổ vu không kịp nghĩ nhiều, yêu tòa đại quân đã ra tay. Đế Giang xuất lĩnh rất nhiều tổ vu hướng về chiến trường chạy tới. Đến nỗi Hàn Lập, nhưng lại như cũ mang theo khoa phụ cùng hậu nghệ hai cái bảo tiêu, đồng thời còn có cảnh giới kim tiên nhân văn tam tổ tương trợ. Lúc trên đường, Hàn Lập như cũ đang trầm tư. Chuyện này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được đại khái. Ngoại trừ Tây Phương Nhị Thánh, chính là trên núi Côn Luân hai vị kia. Tây Phương Nhị Thánh vốn là muốn để cho Vu yêu kỳ chiến từ giữa đất lợi, dễ hoàn thành bọn hắn trấn hưng xuân thu đại mộng Tây Phương giáo. Lão tử cùng Nguyên Thủy nhưng là ghim hắn Hàn Lập cùng nhân tộc. Huống chi lúc trước cầm kiếm đánh gãy Huyền Đô nhân tộc khí vận một chuyện, hiển nhiên là đem lão tử cho tội chết. Không bao lâu, Hàn Lập đi tới Vu yêu chiến trường. 12 tổ Vu cùng Đế Tuấn yêu thánh cây kim so với cọ râu. Đế Tuấn thân cư tọa liên phía trên, mang theo cười khẽ. Công thủ dịch hình, bị đọc lại nhiều năm phiền muộn chi khí quét sạch sành sanh. Tự nhiên là tâm tình thật tốt. Chính như trước kia ngươi đối với quả nhân lời nói, binh bất tiếu trá. Các ngươi có thể tỏ ra yếu kém nên địch, ta yêu tòa chưa chắc không thể. Mạn phu, bây giờ rút đi, còn kịp. Đế Giang song quyền nắm chặt, toàn thân khí thế mãnh liệt. Trên mặt càng là mang theo khinh thường phấn chấn chi sắc. Hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Đế Tuấn, không yếu thế chút nào. A, lao tạp bao điểu, nhiều hai cái yêu thánh, ngươi cũng không phải là ngươi. Trước kia có thể giết ngươi ba cái yêu thánh, bây giờ liền có thể giết bốn cái. Lao tạp bao điểu, dù thế nào cùng ta trổ tài miệng lưỡi chi lực, con của ngươi cũng sống không tới. Giết người chu tâm ngôn ngữ thoát ra. Trong mắt Đế Tuấn trong nháy mắt bị mãnh liệt lửa giận chiếm giữ, lông ngực của hắn không ngừng chập trùng, gầm thét hạ lệnh. Khai chiến, giết vu, một tên cũng không để lại. Đế Giang đồng dạng là gầm thét đáp lại. Chiến, chiến, chiến. Vu tộc đại quân âm thanh giống như thủy triều giống như tầng tầng quấy động. Song phương đại quân giống như dòng lũ giống như va chạm vào nhau. Hàn Lập đồng dạng cầm trong tay nhân đạo kiếm phi nhanh mà ra. Bốn phía yêu vương, yêu thần không ngừng quay chung quanh tới, hết sức rõ ràng đang nhắm vào Hàn Lập. Nhân đạo kiếm không ngừng lập lòe chói mắt kim sắc quang mang. Phàm là có đến gần yêu vương, ánh sáng lóe lên ở giữa, liền vẫn lạc tại Hàn Lập dưới kiếm. Đến nội yêu thần, điên cuồng khoa phụ cầm trong tay gỗ đào trượng, không ngừng mà huy động gỗ đào trượng, đem cái kia yêu thần đập thành bùn não. Nếu có sơ sẩy dẫn đến đại la yêu thần tới gần Hàn Lập thời điểm, liền có nơi xa hậu nghệ cầm trong tay cung tiễn, trong khoảnh khắc liền bắn ra mũi tên, trong nháy mắt liền có thể mang đi một tôn yêu thần tính mệnh. Ba người ở giữa ăn y đã không cần nhiều lời. Hàn Lập không ngừng mà đem bốn phía hữu dụng thiên đạo từ đầu hấp thu. Trong mắt của hắn lập loè tinh mang, vạn linh trúc cơ cùng bất diệt chi ngự mang tới hiệu quả, không ngừng mà phản hồi ở trên người hắn. Nhập môn thái ớt chi cảnh yêu vương, cho dù nhục thân va chạm, cũng là không thể gây tổn thương cho Hàn Lập một chút. Vu yêu đại chiến trêu đến hồng hoang chư thánh vì thế mà choáng váng. Trên trong núi Côn Luân bắt cảnh cùng, Nguyên Thủy vỗ tay bảo hay. Vu yêu kịch chiến, bây giờ yêu tỏa thực lực tăng nhiều, đoán chừng vu tộc không phải là đối thủ. Đến nỗi Hàn Lập nghiệt chứng kia, cuối cùng là phải chết ở trong đó. Trong mắt lao tử cũng là có tinh mang lấp lóe. Vu yêu đại chiến, lúc trước ăn quả đắng rất nhiều, thậm chí kém chút để cho vu tộc giết tới thiên đỉnh. Đoán chừng Đế Tuấn sẽ ôm toàn lực ứng phó quyết tâm ra tay. Hàn Lập kẻ này chỉ cảm thấy nhân định thắng thiên, lại là không biết thuận thiên ý, nghịch thiên khó khăn a. Hai vị thánh nhân ngồi vững điếu ngư đài, trên mặt mang mang theo cờ nhạt. Khi trước khói mù đã quét sạch sành sanh, đến nỗi Huyền Đô cùng nhân tộc khí vận một chuyện, đợi cho cái kia Hàn Lập vẫn lạc, lao tử đương nhiên tốt thao tác. Trên Tây Phương giáo núi tu di, chuẩn để cho mày. Yêu tỏa đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế, đến tột cùng là vị nào thánh nhân ra tay rồi? Chẳng lẽ là nữ hoa? Cũng không phải nói nữ hoa đã sớm cùng yêu tỏa quyết liệt sao? Tiếp dẫn khoe miệng mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại nói: ngoại trừ người ta, tự nhiên là quá rõ ràng cùng Ngọc Thanh ra tay, sư đệ vẫn là nhìn quá nhỏ bé. Tiệt giáo phân ra phía dưới Côn Luân, tại đảo Kim Ngao tự lập, đủ để nhìn ra Tam Thanh quan hệ cỡ nào cứng ngắc. Lại có Hàn Lập tại nhân tộc cùng Vu tộc đi như vậy ngoan lệ sự tình, đoạn mất nhân tộc cùng Huyền Đô ở giữa khí vận. Chúng ta hai vị này khi xưa sư mình cũng là tương đối tốt mặt mũi, tự mình động thủ lộ ra quá mức không có phong độ, vụ trong chuyện chắc chắn là phải dùng chút thủ đoạn. Chuẩn Đế nghe lời nói này cũng là hai mắt tỏa sáng, còn phải là sư huynh giải thích cho ta. Cũng đúng, ngoại trừ quá rõ ràng luyện chế đan dược có hiệu quả như thế, còn lại cũng không có để cho yêu tòa chuẩn thánh tăng bọn biện pháp. Chúng ta ngược lại là hảo vận, ngao có tranh nhau ngư nhân được lợi, phải cảm ơn tạ cái kia tiệt giáo thân truyền Hàn Lập, ha ha. Ngoài miệng nói phải cảm ơn, trên thực tế ngữ khí hoàn toàn là trào phúng và khinh thường. Hỗn độn đạo trường trong Hoa Hoàng Cung, nữ hoa đại mi tao lại, nhẹ giọng thở dài: hai vị sư huynh quả nhiên là có ác. Ngày xưa tình nghĩa không để ý chút nào cùng, đối đại vạn bối sư điệt đều có thể thống hạ sát thủ như thế. Còn có cái kia nhân tộc, lấy người lập giáo, không thấy hắn tới ta Hoa Hoàng Cung đến nhà bái phòng một lần. Song quyền của nàng nắm chặt, lại chậm rãi bất lực buông ra. Quả nhiên trong cái này hồng hoang này, vạn sự cũng không chạy khỏi một cái chữ lợi sao. Mong rằng Hàn Lập tiểu tử kia có thể tuyệt sử phùng sinh, gặp dữ hóa lành. Đạo Kim Ngao, trong Bích Du Cung, bốn vị thân truyền cung kính hành lễ. Đa Bảo mặt lộ vẻ kiên nghị, cất cao giọng nói: còn xin sư tôn đồng ý ta xuống núi nhập thế, tương trợ tiểu sư đệ vượt qua nan quan. Còn lại Kim Linh, Vô Đương cùng Vi Linh cũng là như thế. Khẩn cầu sư tôn thành toàn. Thông Thiên ánh mắt lộ ra ánh mắt vui mừng, âm thầm gật đầu. Nếu Tiệt giáo đệ tử tất cả tâm tính như thế, nên thật tốt. Hắn tùy ý khoát khoát tay, nói khẽ: "Không cho phép." Lời này vừa nói ra, Đa Bảo lập tức có chút nóng nảy, muốn lại nói. Thông Thiên tiếp tục mở miệng đạo: "Nếu Hàn Lập nguy hiểm tính mạng, vi sư tự sẽ ra tay. Các ngươi cuối cùng bất quá thái ớt kim tiền, nếu dễ dàng nhập thế, đó mới là cho vi sư thêm phiền đâu." Chương 41, Hàn Lập chém yêu lại trừ ma, yêu tỏa thái ớt làm ra tay. Chương 41, Hàn Lập chém yêu lại trừ ma, yêu tỏa thái ớt làm ra tay. Hàn Lập cầm trong tay nhân đạo kiếm, kiếm lên kiếm rơi. Theo thi triển thượng thanh kiếm pháp, thanh sắc lưu quang mang theo sắc bén hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc liền có thể mang đi bốn phía kim tiên yêu vương tính mệnh. Cho dù là có kim tiên yêu vương liên thủ vọt tới trước mặt, thậm chí ngay cả nhục thể của hắn phòng ngự đều không thể phá vỡ. Hàn Lập nhìn xem trên mu bàn tay bật đấn, lộ ra cười nhạt nhìn về phía yêu vương. Trái lại yêu vương mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, quay người muốn bỏ chạy mà đi. Không có cơ hội này, Hàn Lập trực tiếp một kiếm xuyên qua hàn tim, thuận tay liền đem có thể dung hợp tiên đạo từ đầu hấp thu. Đồng thời bạn linh trúc cơ cùng bất diệt chi ngự hàm kim lượng còn đang tăng trưởng, để cho nhục thể của hắn tiên phú và phòng ngự không ngừng tăng lên. Vốn là không cách nào chiến thắng Hàn Lập yêu vương, nghiễm nhiên hóa thành ven đường cải trắng, bị tùy ý chém giết. Hàn Lập thiên phú và phòng ngự giống như vết dầu loang không ngừng mở rộng. Bốn phía yêu vương đã bị hắn giết đến có chút sợ hãi. Vu yêu kịch chiến bên trong, song vương cũng không thi triển toàn lực. Đế Tuấn tùy ý mắt liếc Hàn Lập, liếc thấy gặp dưới chân chồng chất mà ra núi thây biển máu. Đống nhiên tất cả đều là yêu tộc thi thể, huyết tinh trùng thiên. Trái lại Hàn Lập là thành thạo yêu luyện, thậm chí càng đánh càng mạnh. Thời khắc này Đế Tuấn trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Hắn tại trên trời cao hướng về Hàn Lập mênh mông một ngón tay. Không so đo bất cứ giá nào, giết cái kia nhân tộc sâu kiến. Theo Đế Tuấn hạ lệnh, đột nhiên có một yêu tòa tiểu tướng cầm trong tay trường thương mà ra. Mặt tướng nguyện đi. Yêu thánh kế mông hướng về yêu tòa tiểu tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Con ta cẩn thận một chút, cái kia nhân tộc kim tiên không phải người thường có thể bằng chi. Hàn Lập huy kiếm phát ra binh qua thanh âm, ngăn trở đối phương giống như du long trường thương thế công. Đồng thời mang theo hở hững con mắt nhìn qua. Nguyên bản phụ trách hắn an toàn hai vị đại vu, khoa phụ cùng hậu nghệ cũng bị những thứ khác đại la yêu thần cho dây dưa. Khó có biện pháp thoát thân, chỉ có thể khổ chiến. Hàn Lập nhìn chằm chằm trước mắt yêu tòa tiểu tướng. Hắn tản ra uy thế rõ ràng là thái ớt kim tiên hậu kỳ, so với trước kia thắng qua Huyền Đô còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Bá, trường thương phát ra tiếng xé gió. Yêu tòa yêu vương, kế đô, gia phụ yêu tòa yêu thành kế mông. Nghe ngươi giết thái tử điện hạ, quả thực là cả gan làm loạn. Bản vương hôm nay liền muốn vì thái tử điện hạ báo thù rửa hận. Hàn Lập khí định thần nhàn, thần sắc như thường, dùng ánh mắt vô hình đánh giá kế đô. Tham công Liều Lĩnh liền nói thẳng tốt. Cái gì vì thái tử điện hạ báo thù, nghe một chút được. Trong tay Hàn Lập nhân đạo kiếm đột nhiên hiện ra vô số kiếm ảnh. Người ảnh giống như quỷ mị một dạng du tẩu, trong lúc hô hấp liền đã đến kế đô trước người. Kiếm mang lấp lóe, hàn mang lưu chuyển, một cỗ kinh khủng sát ý buông xuống, trong khoảnh khắc liền đem kế đô ngực mạch phá, máu tươi chảy xuôi mà ra. Kế đô kêu lên một tiếng, nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chỉ là kim tiên hậu kỳ, có thể có như thế uy năng? Ngươi ẩn giấu thực lực dẫn dụ ta mắc câu. Hàn Lập cầm kiếm mà đứng, thần sắc đạm nhiên, nhẹ giọng đáp lại: "Không, ta chính là kim tiên hậu kỳ. Chẳng lẽ là ngươi quá yếu, cho nên có này ảo giác?" Luôn ngữ mỉa mai cấp tốc để cho kế đô bên trên. Kế đô huy động trường thương, hổ hổ sinh phong, mang theo thiên quân cự lực liền hướng Hàn Lập đột kích. Không gian bốn phía đều ẩn ẩn rung động. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, muốn thẳng đến Hàn Lập đầu người trên cổ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lập thân ảnh hóa thành đột quang, phản phất ánh sao lấp lánh, lóe lên trong mấy mắt. Hàn Lập huy động trong tay nhân đạo kiếm, né tránh đối phương thế công sau đó, nhân đạo kiếm trong nháy mắt liền bạch phá kế đô phần bụng. Vết thương không phải rất sâu, lại làm cho kế đô mất hết mặt mũi. Tức giận kế đô nắm chặt cán thương, thần sắc căm trầm. Kim tiên hậu kỳ mà thôi, như thế nào đùa giỡn ta như vậy? Tất nhiên là ngươi ẩn giấu thực lực, quả nhiên là tiểu nhân. Đi như thế bẩn thỉu sự tình. Hàn Lập lười nhác giảng giải, thân ảnh hiện lên trên không. Nhân đạo kiếm phảng phất mang theo thiên quân cự lực, đồng thời ẩn ẩn tản mát ra khổng lồ khí vận uy thế. Khí thế gắt gao khóa chặt tại kế đô trên thân. Kiếm ảnh lưu chuyển, kiếm khí ngang dọc hoàn vũ. Phong mang ngang tàng muốn đem kế đô quấy nát ấy. Ai ngờ cái kia trong bụi bặm đột nhiên có một cây trường thương phi nhanh mà ra. Hàn Lập đột nhiên xê dịch quay người. Phốc phốc. Trên thân trung quy là bị vạch ra một đường vết rách, máu tươi chảy xuôi mà ra. Hàn Lập tùy ý mắt liếc vết thương, nội tâm thầm nghĩ, xem ra muốn ngăn cản thái ớt thế công, trước mắt nhục thân phòng ngự còn chưa đủ sao? Đã sớm nghe kế Mông Long tộc xuất thân, nhục thân cường hành, con hắn tất nhiên có dòng truyền thừa. Nếu là có thể đem cái này kế đô chém giết, nhục thân chỉ sợ còn có thể để thăng một đoạn. Hắn không làm do dự, lần nữa huy kiếm mà động. Kế đô thấy được Hàn Lập thụ thương đổ máu, nội tâm mười phần mừng rỡ. Lúc trước ai cũng không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự, bây giờ đã gặp hồng, tự nhiên là cực kỳ mừng rỡ. Kế đô huy động trường thương có thể nói là hổ hổ sinh phong, khuấy động linh khí bốn phía phong bạo, rung động ầm ầm, phản phất có lôi đỉnh thế bạc quân, nồng đậm yêu khí muốn hóa thành dãy núi đem Hàn Lập nghiền ép. Hàn Lập dồn khí đan điền, ổn định tự thân khí tức, trong nháy mắt liền thi triển vu sát huyền nguyên công, đến không hết sát khí ngưng kết, trong khoảnh khắc liền hiện ra che khuất bầu trời cự nhân pháp tướng, kiếm khí hư ảnh hạ xuống pháp tướng trong tay, khuấy động long trời lở đất, kinh khủng khí huyết đập vào mặt để cho kế đô khẽ nhếch miệng, hô to: "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!" nhân tộc xuất thân làm sao có thể có như vậy lục thân cường độ? Chẳng lẽ hắn ngay cả mình xuất thân cũng là chướng nhãn pháp? Một kế không thành, thiên lôi cuộn cuộn, uy thế ngập trời. Kế Mông bây giờ giống như bị điên, khí cấp công tâm. Hắn cấp tốc đem trường thương thu hẹp trong nguyên thần, mặt lộ vẻ tức giận. Cả người bị vừa dày vừa nặng yêu khí bao khỏa. Oeng! Không bao lâu liền có tiếng long ngâm khuấy động tứ phương. Hóa thành chân thân Kế Đô mở ra tanh hôi huyết buồn đại khẩu, hướng về Hàn Lập nghiêm nghị cắn xé. Hàn Lập vừa đánh vừa lui, mang theo Kế Đô rời xa chiến trường, dần dần biến mất tại Vu Yêu tầm mắt bên trong. Trong mắt Đế Giang lấp lóe tinh mang, phản phất là hiểu ra Hàn Lập ý đồ. Trái lại Đế Tuấn như cũ diện mục dữ tợn, nghiêm nghị gào thét: "Đều phải chết, vì con ta chôn cùng." Đế Giang lạnh rên một tiếng, đánh trả một quyền. "Đánh nhau đâu, ngậm miệng a." Trong núi Côn Luân bắt cảnh cung, Vu Yêu đại chiến, sát khí cùng yêu khí không ngừng mà giao dung va chạm, cùng với đậm đà kiếp khí khuấy động tại bốn phía. Dù là thánh nhân đối với trên chiến trường tràng cảnh cũng nhìn không phải rất rõ ràng. Nguyên Thủy trên mặt hiện ra nụ cười khó hiểu. Sách, xem ra cái kia Đế Tuấn đối với Hàn Lập cũng là hận thấu xương. Đơn độc hạ lệnh muốn để Hàn Lập vẫn lạc, mặc kệ là bực nào đại giới. Kế Mông chi tử Kế Đô ra tay, Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, lại có huyết mạch tương trợ. Hàn Lập lúc trước đi qua nhiều lần chém giết, đã là nỏ mạnh hết đà. Đoan Trường, giữ nhiều lành ít, chậm đợi tin tức tốt ta. Lão tử khẽ gật đầu, nói khẽ. Kế Đô nhục thân cùng tu vi đều cực mạnh, lại thêm nhận là Đế Tuấn ý chỉ, chắc hẳn cái này Hàn Lập là tuyệt không khả năng còn sống. Đợi chút nữa như Tam Sư đệ có dị động, chúng ta là muốn đi khuyên đủ. Chương 42, Hàn Lập dụ địch cách chiến trường, nhân đạo kiếm ra trạm khí vận. Chương 42, Hàn Lập dụ địch cách chiến trường, nhân đạo kiếm ra trạm khí vận. Hàn Lập vừa đánh vừa lui, không ngừng mà huy động nhân đạo kiếm. Song phương va chạm truyền đến binh qua âm thanh, mãi đến không cảm giác được Vu Yêu hai tộc khí tức. Hàn Lập vừa mới dừng lại, kiếm khí ngang dọc mà ra, trong khoảnh khắc liền ngăn cản được đến từ Kế Đô thế công. Song phương trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn xem. Kế Đô hai con ngươi tinh hồng, nhìn chằm chằm Hàn Lập, giận dữ hét: "Cố ý dẫn dụ bản vương tới đây, là muốn chết thể diện chút phải không?" Hàn Lập đem nhân đạo kiếm bên trên vết máu vứt bỏ. "Những lời này giữ lại cùng chính mình nói a." Hắn mang theo mục đích Kế Đô rời xa Vu Yêu chiến trường rất đơn giản, vốn chính là lần đầu cùng Thái Ất hậu kỳ yêu vương đối chiến. Mặc dù có thiên đạo từ đầu uy năng tương trợ, cũng là sẽ có áp lực tại người, còn lại yêu vương nhất định sẽ tới quấy nhiễu, cho nên Hàn Lập quyết định dẫn dụ Kế Đô rời đi, thoát ly Vu Yêu chiến trường. Còn có chính là bảo mệnh cùng thà chết chứ không chịu khuất phục loại này át chủ bài. Người biết chắc chắn là càng ít càng tốt. Hàn Lập vừa mới liên chạm yêu vương sau, càng là phát hiện nhân đạo kiếm tầng sâu hơn cách dùng. Kế Đô lập tức thẹn quá hóa giận, lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, ngưng tụ ra ngập trời sóng lớn hướng về Hàn Lập chấn áp, giống như đem hơn phân nửa thiên địa bao trùm sóng lớn. Cương nhu hòa hợp, bài sơn đảo hải. Hàn Lập thi triển kiếm pháp, ngưng kết vô số kiếm ảnh. Song phương va chạm lúc, kiếm ảnh ầm vang phá toái, ngăn cản được phần lớn thế công, lại như cũ có thừa uy đánh vào thân thượng Hàn Lập. Phốc phốc, phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra. Hàn Lập giãy giụa từ dưới đất bò dậy, giống long hống khuấy động tứ phương, Kế Đô thân ảnh gần như chết đi. Hàn Lập không chút do dự tế ra Thái Dương chân hỏa, nóng bỏng khí lãng quần quần khuấy động, bao trùm tiên địa biển lửa cũng là cháy hừng hực. Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương uy thế để cho Kế Đô khó mà thở dốc. Kế Đô quay người rút đi, mặt lộ vẻ cảnh giác, đồng thời trong mắt mang theo không dám tin ánh mắt. Yêu tỏa hoàng tộc bản mệnh thần thông, ngươi như thế nào học được? Hàn Lập lau đi khóe miệng vết máu, khẽ cười nói: "Muốn học mà nói, tiếp sau ta có thể dạy ngươi." Như thế ngôn ngữ hiển nhiên là khiêu khích, trong nháy mắt liền câu lên Kế Đô nội tâm lửa giận. Đầy trời thủy long đạn không ngừng mà dâng trào. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc càng là chưa từng đoạn tuyệt. Hàn Lập thi triển tung địa kim quang vừa đi vừa về chỗ tránh. Dưới chân trong nháy mắt liền sẽ xuất hiện sâu không thấy đáy hố sâu. Đồng thời bốn phía bột mịn bị thổi bay, khói bụi nổi lên bốn phía. Hàn Lập nhắm ngay thời cơ, lại xuất nhân đạo kiếm. Thân ảnh giống như ngân quang hàn mang, trong nháy mắt chém ra đến hàng vạn mã tính kiếm khí. Toàn bộ đều đánh vào Kế Đô phần bụng, lân phiến sớm đã vỡ nát. Máu thịt bé bét, có thể xương tàn nhẫn. Kế Đô đã lâm vào điên cuồng, đong đưa nhục thân. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể thương bản vương? Ngoan ngoãn chờ chết, vì sao muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Biết rõ không thể chiến thắng, Thái Ất cùng Kim Tiên chiến lệnh, giống như là trời. Đôi rồng trong nháy mắt liền đập đện tại trên thân Hàn Lập. Thời khắc mấu chốt Hàn Lập điều động sát khí ngưng kết pháp tướng, thân thể như cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây giống như, trọng trọng rơi trên mặt đất. Xương cốt cả người đều tựa như đứt gãy, phá toái. Khu cụ Hàn Lập lại ho ra máu đen, toàn thân run rẩy. Trên bầu trời Kế Đô không ngừng mà quần quần gào thét. Tinh hồng sắc ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Lập. Thân thể cao lớn từ trên trời cao trong nháy mắt buông xuống, muốn hoàn toàn kết Hàn Lập tính mệnh. Chết đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhân đạo kiếm che ở trước người. Bành. Va chạm âm thanh để cho Kế Đô khôi phục một chút thanh tỉnh. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên khí tức liên tục tăng lên Hàn Lập. Trên mặt giống như gặp ủy một dạng kinh khủng chi sắc. Ngươi vừa mới rõ ràng thân thể bị trọng thương đều đã thổ huyết, làm sao có thể có như thế uy thế lại ngăn cản bản vương thế công? Hàn Lập đột nhiên huy động nhân đạo kiếm, mang theo nhân đạo khí vận. Một kiếm này vậy mà đem cái kia Kế Đô cùng yêu tộc khí vận tuyến cho chặt đứt. Khí vận nhanh chóng trôi qua, để cho Kế Đô triệt để lâm vào bối rối. Hắn không dám tin nhìn về phía Hàn Lập, thất kinh la lên: "Ngươi đến tuột cùng đối với bản vương dùng bí pháp gì? Vì sao bản vương khí vận đang trôi qua?" Hàn Lập thở hổn hển, mặt lộ vẻ một nụ cười. lúc trước tàn sát yêu tỏa kim tiên yêu vương, chính là để cho hắn trông thấy diệu dụng nhân đạo kiếm, tập kết nhân đạo khí vận, có thể quan sát vạn vật khí vận dây dài. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, liền có thể chặt đứt khí vận, lại phá nhục thân cùng nguyên thần. Nếu để cho thánh nhân xuất thủ, đoán chừng chuẩn thánh khí vận dây dài cũng có thể chặn chi. Hàn Lập cố ý khích phát dòng uy năng, lấy tự thân toàn lực chặt đứt Kế Đô cùng yêu tộc ở giữa khí vận. Không còn khí vận gia trì, Kế Đô uy thế cấp tốc rơi xuống. Cảnh giới vẫn như cũng là thái ớt hậu kỳ, nhưng cái này tinh khí thần khắp mọi mặt so với lúc trước, trên lệch rất xa. Hàn Lập không làm chờ đợi, lại xuất kiếm chiêu, liên tục ra tay, sát chiêu tầng tầng trung điểm, kinh khủng như vậy. Nguyên bản đè lên Hàn Lập đánh Kế Đô, bây giờ nghiễm nhiên đã rơi vào hạ phong, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, kinh hô không ngừng. Đây rốt cuộc là bí pháp gì? Ngươi từ chỗ nào học bí pháp? Chỉ là kim tiên dựa vào cái gì có thể thi triển như thế bí pháp? Hàn Lập huy kiếm, mỗi một kiếm đều có thể tại Kế Đô trên thân lưu lại vết thương, hay là đem hắn lân phiến đánh nát. Đối phương khí tức đang không ngừng trở nên suy yếu, trái lại Hàn Lập lại là mặt lộ vẻ nụ cười, phảng phất thắng lợi trong tầm mắt, ý niệm thông suốt. Một đạo che khuất bầu trời kiếm khí chợt ngưng kết mà ra, lập loè thượng thanh tiên pháp thanh sắc lưu quang, vô tận hùng hậu sát khí hiện lên trong đó. Hàn Lập phóng xuất ra mênh mông pháp lực cùng hùng hậu khí huyết sức mạnh, kiếm ảnh dần dần ngưng thực, giống như đỉnh núi. Trong khoảnh khắc liền từ trên trời giáng xuống, gắt gao khóa chặt Kế Đô khí thế. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Kế Đô trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn. Thượng tiên, ta cam nguyện chịu thua, nguyện ý làm thượng tiên tọa kỵ, mong rằng thượng tiên phúc phúc. Lời còn chưa dứt, Kế Đô đầu người vỡ ra. Đồng thời Hàn Lập trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh. Hệ thống kiểm tra đến có thể dung hợp dòng, pháp lực hùng hậu, tím, tiên nhị đại, tím, khí vận hưng thịnh, tím, long tộc chân thân, tím. Pháp lực hùng hậu, tím pháp lực là cùng cảnh giới tu sĩ gấp 5 lần, ngươi hoàn toàn có thể đem bọn hắn mài chết, xa luân chiến cái gì, căn bản không sợ. Hàn Lập cấp tốc đem tất cả dòng dung hợp, đồng thời thi triển bạn linh trúc cơ cùng bất diệt chi ngự. Tự thân tiêu hao tại lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục. Vừa vặn trong đầu của hắn đột nhiên có cái càng thêm ý tưởng to gan. Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, Kim Tiên hậu kỳ tiên pháp, Bát Cửu huyền công, Vu Sát huyền nguyên công, dòng, trời sinh thần tốc, thanh, đại nạn không chết, tím, khí vận hưng thịnh, tím, tuất cùng người giao, tím, vạn linh trúc cơ, tím, thái dương thần hỏa, tím, thuật pháp thông minh, tím, thần ma tàn huyết, tím, pháp lực hùng hậu, tím, chín mệnh không chết, kim, hung thú thánh lực, kim, thả chết chứ không chịu khuất phục, kim, nhân đạo thánh thể, hồng, nộ, tính nguyên tiên, hồng, bất diệt chi ngự, hồng, huyền uy linh thân, hồng, chương 43, Kế Đô vẫn lạc vu yêu chiến, Hàn Lập cầm kiếm thỉnh sư tôn chương 43, Kế Đô vẫn lạc vu yêu chiến, Hàn Lập cầm kiếm thỉnh sư tôn vu yêu kỳ chiến, đế giang toàn thân sát khí bốc lên. Hiện ra che khuất bầu trời màu đen cự nhân, đưa tay ở giữa liền huy động thần quyền. Uy thế kinh khủng đem chung quanh không gian vỡ nát khuấy động. Chết đi. Gầm lên giận dữ quanh quẩn tại Đế Tuấn bên hai. Đế Tuấn tế ra cực phẩm tiên tiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Bên cạnh hiện ra Hà Lạc đại trận hư ảnh cùng đại đạo phù văn. Vu tộc pháp tướng lấy sát khí ngưng kết mang theo mấy phần bản cổ uy năng. Va chạm trong nháy mắt song phương rõ ràng lực lượng tương đương. Đế Tuấn hai mắt đỏ thẫm, sau lưng đại nhật bay lên, mang theo phần thiên trừ hải vô thượng uy thế. Muốn cho vu tộc người chết có thể nhiều lắm. Các ngươi làm việc càn rỡ, đắc tội quá bao lớn có thể. Hôm nay vu tộc không chết cũng phải trọng thương. Hồng Hoang Trung Quy là yêu tòa thiên hạ, ngươi cái này dễ rủa đúng là vô vị. Nếu vu tộc liền như vậy thối lui, quả nhân có thể chỉ lưu Hàn Lập tính mệnh. Đáp lại hắn chính là đế giang liên tục ra quyền. Chuẩn thánh đỉnh phong va chạm dẫn tới Hồng Hoang ức vạn sinh linh vì thế mà choáng váng. Vu yêu đại chiến, chưa bao giờ giống như hôm nay như vậy chiến đến điên cuồng. Đế giang trên mặt hiện ra một vòng nhe răng cười, âm thanh hờ hững, chứa mang theo mấy phần tức giận. Nằm mơ giữa ban ngày, tạm thời không nói vu tộc bây giờ cùng Hàn Lập ở giữa tình nghĩa. Lúc trước vu tộc có thể thi triển mưu kế liên chạm ba tôn yêu tòa chuẩn thánh, đều là Hàn Lập ý nghĩ, mới có thể để cho vu tộc trông thấy phá diệt yêu tòa cơ hội. Nếu bị bảo toàn tự thân mà lưu lại Hàn Lập tính mệnh, không phải là vu tộc tính cách có khả năng bị đó. Đế Giang thân là vu tộc đầu lĩnh, 12 tổ vu lại ca, tính cách càng là phóng khoáng ngay thẳng. Bạn sẽ không đáp ứng Đế Tuấn yêu cầu như thế. Vu tộc sinh ra chính là vì chiến. Ngươi cái này tạp mao điều chẳng lẽ là đầu óc hư mất? Sao cùng ta nói ra như vậy vô não ngôn ngữ? Thật sự cho rằng nhiều hai cái chuẩn thánh liền có thể hủy diệt ta vu tộc? Lão tử chết cũng có thể kéo lấy ngươi cùng đi. Đế Giang giống giận đem trong lòng ngôn ngữ nói ra, càng là khích lệ tất cả trên chiến trường vu tộc đệ tử. Trái lại Đế Tuấn vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nếu là người khác nói chuyện như vậy, tự nhiên là không tin. Hồng Hoang vạn vật sinh linh, tự nhiên là tính mệnh làm trọng. Có thể nói ra lời này dù sao cũng là Đế Giang. Song phương kịch chiến rằng co nhiều năm, Đế Tuấn nội tâm hết sức rõ ràng, lời nói đó không hề giả dối. Tự nhiên toàn lực ứng phó, không dám kinh thường. Mặt khác có ba vị tổ vu liên thủ vây giết Đông Hoàng Thái Nhất. Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung bộc phát ra một hồi khuấy động, hư không nổi lên vận sóng, không gian đi theo ba động. Bên cạnh ba vị tổ vu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân áo bào bay phất phới, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất vô địch thế gian, độc thân chấn áp vu yêu chiến trường. Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng, thần hỏa đốt người, chân đạp hai đầu nóng bỏng hỏa long sông thẳng cửu tiêu. Không gian bốn phía đều bị kỳ thần hương thịnh nóng mà lộ ra vật mèo. Chúng ta huynh đệ ba người liên thủ, không tin bắt không được ngươi cái tạm bao điều. Hai vị tổ vu theo sát phía sau. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc vẫn như cũ là như vậy xâm nhiên lạnh lùng. A, hôm nay liền làm vu yêu chi quyết chiến. quét sạch các ngươi vu tộc, hồng hoang tự nhiên là yêu tòa thiên hạ. Hắn ánh mắt lạnh lùng không ngừng tại vu yêu trên chiến trường tìm kiếm, xác định không thấy Hàn Lập thân ảnh sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức mặt lộ vẻ mấy phần ý cười. Đoạn tuyệt yêu tòa hoàng tộc huyết mạch giả, tại bọn hắn trong mắt, trong đó cừu hận so với vu tộc càng lớn. Đế Tuấn cũng là phát giác tình huống như vậy, hắn âm chắc chắc nhìn chằm chằm khởi sướng mãnh liệt thế công Đế Giang. Xem ra các ngươi cuối cùng vẫn là không thể bảo trụ Hàn Lập a. Đế Giang lạnh rên một tiếng, thần sắc đạm nhiên. Đợi chút nữa ngươi chết, ta Hàn huynh đệ cũng không thể vất lạc. Vu yêu chiến trường, tình hình chiến đấu kịch liệt. Bất quá yêu tòa trung quy là cao cấp chiến lược hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, cán cân thắng lợi tựa hồ cũng hướng về yêu tòa phương hướng ưu tiên. Trong núi Côn Luân bắt cảnh cung, lão tử trên mặt mang cười nhạt, nói khẽ: "Vu yêu chiến trường không thấy Hàn Lập bóng dáng, kẻ này vẫn lạc cũng tốt, chạy trốn cũng được. Kinh nghiệm chuyện này, chắc hẳn Tam sư đệ sẽ thấy rõ. Hàn Lập nếu là vẫn lạc, tại hai vị thánh nhân trong lòng tự nhiên là tốt nhất, cho dù là đạo tẩu, đồng dạng là có thể để cho Hàn Lập từ thông thiên nội tâm bị đại đại rơi xuống. Về sau mặc kệ Hàn Lập làm chuyện gì, chắc chắn sẽ không lại giống như lúc trước như vậy ủng hộ vô điều kiện." Nguyên Thủy khẽ gật đầu, nhưng lại nhíu mày: "Nếu là cái này yêu tòa thắng, một nhà độc quyền, lại có 365 chu thiên tinh đấu đại trận nơi tay, lấy Đế Tuấn tính cách tới nói, cũng là dã tâm bừng bừng hàng người. Đến lúc đó Đế Tuấn như mưu đồ thánh vị, lại là một cái phiền phức." Lão tử thần sắc đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh nói: "Vạn vật đều có cân bằng chi đạo, có yêu tộc, không có vu tộc, cũng là có thể có thay thế chi vật. Yêu trong đỉnh bộ làm sao không thể phân hóa một chút? Có dã tâm từ trước đến nay không phải vẹn vẹn có Đế Tuấn một người." Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy cũng là mỉm cười gật đầu. Nói cũng đúng, bọn hắn dù sao cũng là thánh nhân, đối phó yêu tòa hàng này, đơn giản là hơi phiền phức chút thôi, không đến mức bị phiền muộn sức đầu mẹ chán. Nhị thánh tính quan vu yêu đại chiến, giống như cái tia thế cuộc bên trong chấp tử người. Đạo Kim Ngao, trong Bích Du cung, đa bảo mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nhấc lên thanh bình kiếm liền muốn tiến đến tương trợ Hàn Lập. Bây giờ vu yêu chiến trường không thấy Hàn Lập dấu vết, bọn hắn tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại bó tay hết cách. Thông Thiên ý niệm ở giữa định trụ đa bảo, lạnh nhạt nói: "Ngươi cái này tâm tính quả nhiên là nên cơ nào ma luyện, bằng không sau này kế thừa giáo chủ chi vị cũng khó làm chức trách lớn. Người khác khó có cảm ứng, vi sư tự nhiên tin tưởng, Hàn Lập bình yên vô sự đâu, sao lại đến nỗi này?" Đa Bảo nghe lời nói này, lập tức yên lòng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thở dài nói: "Dù sao tiểu sư đệ hắn lẫn vào vu yêu đại chiến, trong đó hung hiểm và phần. Chuẩn thánh đều có mất mạng phong hiểm, ta thật sự là lo lắng không được." Thông Thiên tùy ý khoát khoát tay, ngồi vững điếu ngư đài. "Đỗ Nhi chớ lo, vi sư nội tâm tự có định đoạn. Nguy hiểm thường thường kèm theo cơ duyên. Bây giờ cũng có thể nói là Hàn Lập cơ duyên chỗ. Hàn Lập từ vu yêu bên trong thu hoạch, hắn tự nhiên là tin tưởng. Vu sát huyền nguyên công vu tộc tình nghĩa, nhân tộc khí vận, đến mức để cho Hàn Lập tu vi tăng mạnh." Mà lúc này Hàn Lập đứng tại kế đồ trên thi thể, hờ hững ánh mắt rơi vào thi thể trên thân, lại là càng thêm thâm thúy. Trong con ngươi của hắn phảng phất có kim quang lưu chuyển. Hàn Lập nhìn xem một đầu đoạn mất sợi tơ, ánh mắt một mực theo nhìn lại, nhìn về phía sợi tơ đầu nguồn. Đó là yêu tỏa cùng yêu tộc tương liên khí vận. Hắn lại cúi đầu mắt nhìn nắm chắc nhân đạo kiếm. Lúc trước Hàn Lập liền có cái ý tưởng to gan, phải chăng có thể mượn sư tôn ra tay, lấy tay trùng kiếm, chém yêu tỏa khí vận. Nhân đạo kiếm tập kết nhân đạo chi lực, hồng hoang phân thiên địa nhân ba đạo, thiên đạo không được đầy đủ, địa đạo không ra, nhân đạo không hiện, khí vận thuộc về nhân đạo chỗ chấp trưởng. Bây giờ Hàn Lập giống như cái kia thể nghiệm phục người chơi, có thể trưởng nhân đạo, chạm khí vận. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt kiên định, nhìn lại một mắt vu yêu chiến trường, sau đó nâng cao trong tay nhân đạo kiếm, thế ra toàn thân pháp lực, câu thông nhân đạo khí vận, gầm lên giận dữ quanh quẩn giữa thiên địa. Thiệt giáo đệ tử Hàn Lập, thỉnh sư tôn xuất kiếm. Chương 44, mây gió đất trời khởi bật quấn, nhân đạo kiếm ra thương khung biến. Chương 44, mây gió đất trời khởi bật quấn, nhân đạo kiếm ra thương khung biến. Mây gió đất trời lên mây quấn, nhân đạo kiếm ra thương khung biến. Kiếm động cửu thiên lôi minh chỗ, chạm yêu trừ ma đánh gây vật tiên. Thông thiên thánh nhân đạo kim nào, chu thiên tứ kiếm sát ý ở giữa. Hôm nay chặt đứt yêu tòa lộ, vu yêu đại chiến phá địch phía trước. Hàn Lập gầm lên giận dữ, phong lôi tề động, lên chín tầng mây nên có lôi minh lấp lóe. Nhân đạo kiếm ngưng kết mênh mông chân lực. Đạo kim ngao thông thiên thánh nhân tại trong Bích Du cung thản nhiên đứng dậy. Kỳ diện mang một nụ cười, chu tiên kiếm hiện lên sau lưng. Một cố kiếm ý lưu chuyển, khuấy động đạo kim ngao sóng lớn mãnh liệt. Vạn vật uy thế phảng phất tập kết thông thiên một thân. Tinh hồng sắc kiếm mang lấp lóe vô tận sát ý ngô đồ loại ta, một kiếm chặt đứt yêu tòa khí vận. Như thế thủ bút không hổ là ta tiệt giáo thân truyền. Mấy người các ngươi điểm ấy ngược lại là phải cùng Hàn Lập cơ nào học một ít. Có vi sư tại, hồng hoang vạn vật có sợ gì chi? Kiếm tới. Tinh hồng sắc kiếm ý thẳng lên cửu tiêu. Tản mát ra diệt thánh chân ý kiếm ý rơi vào trong tay Hàn Lập. Đột nhiên xuất hiện kinh khủng uy thế trêu đến hồng hoang chúng sinh vì thế mà choáng váng. Núi Côn Luân, trong Bích Du cung khí định thần nhàn nhị thánh thần sắc biến đổi lớn. Nguyên Thủy đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lúc trước thánh nhân phong độ hoàn toàn không có, trong miệng kinh hô không ngừng. Tam sư đệ sao lúc này ra tay? Hàn Lập nhiệt trướng kia trường kiếm trong tay kết quả thế nào vận, vậy mà có thể điều động nhân đạo khí vận. Lao tử chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt tâm trầm, thần sắc không vui. Ánh mắt phảng phất xuyên thủng thời không, rơi vào trên cái kia tản mát ra vô thượng uy thế nhân đạo kiếm. Hàn Lập ánh mắt kiên định, thần sắc lạnh lùng. Lấy kim tiên thân thể cầm trong tay nhân đạo kiếm, hôm nay tự nhiên chém ngược yêu tòa khí vận, lấy đánh gây yêu tòa đường lui. Lao tử sắc mặt khó xử, nội tâm nộ khí cuồn cuộn. Tốt tốt tốt, kẻ này nhất định không thể lưu. cảnh giới kim tiên liền có thể khuấy động vu yêu đại chiến. Sau này không biết có thể có bao nhiêu mưu kế đánh gãy chúng ta xiển đường dài. Vừa mới chữa khỏi vết thương Huyền Đô càng là thần sắc tuyệt vọng. Nay kiếm chớ nói chi hắn, dù là chuẩn thánh đến đây, cũng đoạn vô có thể ngăn cản chi năng. Hỗn độn đạo trường trong hoa hoàng cung, nữ hoa mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhẹ giọng nỉ non. Lúc đó tại dưới chân núi Bất Chu Sơn còn cảm thấy đối với người này mong đợi quá lớn. Hôm nay xem ra như vậy, ngược lại có chút xem nhẹ với hắn. Bất quá kim tiên liền dám như vậy mạo hiểm làm việc. Tam sư huynh quả nhiên là tu cái cực tốt đệ tử. Rút tuổi dưới đáy nổi đánh gãy yêu tòa khí vận, phá diệt vu yêu chi chiến, nhất cử thay đổi cả khôn, rất hay. Chủ yếu nhất là Hàn Lập tự hiểu chính mình tuyệt đối không thể làm được chuyện này. Không chút do dự chuyển ra thông thiên, thân truyền tình kiếm, thông thiên tự nhiên là ngang tàng xuất kiếm. Lấy thông thiên tính cách, ba không thể môn hạ đệ tử người người đều là Hàn Lập tính cách như thế. Khoái ý ân cửu, dám nghĩ dám làm. Trên Tây Phương giáo núi Tu Di, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng dạng bị kiếm thế này ảnh hưởng, đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại trên nhân đạo kiếm. Trong mắt chuẩn đề càng là lập loè tinh mang. Kim Tiên cầm kiếm liền dám mượn nhờ thông thiên kiếm thế, kiếm chém yêu tỏa khí vận. Bất quá vào tới tiệt giáo không lâu, nhỏ nhất thân truyền có thể có như thế tâm tính. Hơn nữa tương đương quả quyết, một mắt nhìn chúng yêu tỏa mệnh mạnh. Kẻ này, quả nhiên là cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên. Tiếp dẫn ánh mắt càng thêm thâm thúy. Trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười. Vu yêu lần này giao chiến, lại có yêu tỏa khí vận bị chạm, nghiêm nhiên là quyết chiến chi cục. Chúng ta bây giờ cũng coi như là ngồi thu ngư ông thủ lợi, không cần tốn nhiều sức. Tam giáo phân tranh vậy mà nháo đến tình trạng như thế, chúng ta cần phải cảm tạ Hàn Lập. Chuẩn đề tâm tình thật tốt, do hỏi: "Sư minh lời ấy ý gì?" Tiếp dẫn đạm nhiên giảng giải tới: "Lúc trước tương trợ yêu tòa một chuyện, chúng ta có thể đoán được là lao tử cùng Nguyên Thủy làm. Bây giờ Hàn Lập chém ra đoạn tuyệt yêu tòa đường lui một kiếm, chẳng những là đoạn mất yêu tòa căn cơ, càng là hướng về lao tử cùng Nguyên Thủy trên mặt hung hăng đánh một cái tát. Lúc trước câu cửa miệng thông thiên chu tiên kiếm trận không thể không tứ thanh phá, tam thanh một bản đồng nguyên, không thể chiến thắng. Hôm nay xem ra như vậy, thông thiên đã không còn vô địch, giữa thánh nhân cũng là bị ngăn được. Trấn hương ta Tây Phương giáo, có hy vọng a." Tiếng nói rơi xuống, trong mắt chuẩn đề cũng là có tinh mang lấp lóe. Bọn hắn ba không thể vu yêu đại chiến kết thúc, tam thanh quyết liệt. Vốn cho rằng là không thể nào chuyện. Hôm nay ngược lại để bọn hắn cỡ nào mừng rỡ. Phàm là giữa thánh nhân sức mạnh bị lẫn nhau ngăn được, Tây Phương giáo liền có chấn hưng cơ hội, liền có phát triển không gian. Hàn Lập nắm chặt nhân đạo kiếm, phản phất nắm giữ thiên quân trầm trọng. Lập loè kim sắc cùng tinh hồng sắc hòa vào nhau phong mang. Chu tiên tứ kiếm sát ý dựa vào trong đó, mang theo thông thiên kiếm ý kiếm thế phong trào, ẩn chứa nghịch thiên chi ý nghịch thiên khó khăn, lại không thể không. Hôm nay có thánh nhân tương trợ, bốn kiếm tế xuất, nhất định nghịch thiên. Đồng thời Hàn Lập bên thai quanh quần thông thiên âm thanh lạnh nhạt. Đỗ Nhi chớ sợ, vạn sự đều có vi sư khiêng. Hàn Lập tinh thần trong nháy mắt bị phân chấn. Đột nhiên đem cái kia nhân đạo kiếm hướng về yêu tòa khí vận chỗ liên hệ chém tới. Đột nhiên có đạo xẹt qua chân trời kiếm mang hiện lên ở hồng hoang chúng sinh trong mắt. Nguyên bản cùng đế giang chiến đấu bên trong đế tuấn đột nhiên chau mày. Trên mặt của hắn hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Nội tâm đột nhiên có loại cảm giác cực kỳ hốt hoảng. Phản phất có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật muốn mất đi. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, chính là mất con thời điểm. Đế Tuấn đột nhiên quay người, trông thấy cái kia một đạo núi liền trời đất kiếm mang, ẩn chứa thánh nhân uy năng để cho hắn đều cảm giác sợ mất mật. Hoàng hốt ở giữa để cho Đế Giang một quyền đột kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Đồng thời Dư Quang Như cũ chú ý đến kiếm mang kia. Trên trời cao đột nhiên có đạo hùng hậu dây xích đầm vàng phát toái. Nguyên bản khí thế ngất trời yêu tòa đại quân đột nhiên khí tức có chút hề bại. Vừa đứng dậy Đế Tuấn lại là phun một ngụm máu tươi vậy. Trên mặt mang hiếm thấy sợ hãi biểu lộ, nghiêm nghị gào thét. Quả nhân yêu tòa khí vận, hắn chảy máu hai con ngươi một mắt liền trông thấy. Giữa thiên địa cầm kiếm mà đứng Hàn Lập. Đế Tuấn giận tím mặt, trợn tròn đôi mắt. Yêu tỏa căn cơ bị phá, chuẩn thánh nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Khí vận khó mà ngưng kết, yêu tỏa đại quân nghiễm nhiên năm bẻ bảy mảng. Quả nhân muốn ngươi chết. Hàn Lập lại còn sống sót, nghiễm nhiên ra dự liệu của hắn. Đến nỗi chặt đứt yêu tỏa khí vận, càng là sẽ không nghĩ chuyện. Đế Giang đột nhiên ngăn tại trước mặt Đế Tuấn, nhếch miệng nở nụ cười. Hôm nay ngươi bạn không thể từ trước mặt ta đi qua. Vừa mới ngươi cái này tạp mao điệu là cũng đủ. Bây giờ đến phiên ta điên, chết đi. Gầm lên giận dữ mang theo giả thiên thân ảnh hướng về Đế Tuấn oanh kích mà đi. Yêu tỏa đại quân giống như năm bẻ bảy mảng, vừa đánh vừa lui. Công thủ dịch hình, vu tộc kịch chiến, lâm vào cuồng nộ. Đông Hoàng Thái Nhất phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không chút do dự tế ra tiên thiên chí bảo hỗn độ trung, ngăn cản được ba vị tổ vu thế công, quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Đại ca, thế chu thiên tinh đấu đại trận. Đế Tuấn cũng là tế ra pháp bảo, phóng xuất ra hùng hậu uy thế, diện mục dữ tợn gầm thét. Khởi trận. Còn lại yêu tỏa đại quân nhao nhao ra tay. Ánh sao đầy trời lấp lóe ngưng kết, thanh thế quấy động thiên địa. Chương 45, Chu Thiên Tinh Đấu Ngưng Tinh Quang, Đô Thiên Thần Sát Tụ Bản Cổ. Chương 45, Chu Thiên Tinh Đấu Ngưng Tinh Quang, Đô Thiên Thần Sát Tụ Bản Cổ. Yêu tòa đại quân nhao nhao thi triển tất cả vô liếng, uy thế kinh khủng tại vũ yêu trên chiến trường không ngừng mà hội tụ. 365 Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, hồng hoang đứng đầu nhất sát trận một trong. Nghe đồn tập kết quần tinh chi lực mới có thể có thánh nhân vĩ lực. Đầy trời tinh quang không ngừng lóe lên, lực lượng của tinh thần hội tụ giao dung, quán thâu tại giống như bị điên trong cơ thể của Đế Tuấn. Đế Tuấn tản ra uy áp liên tục tăng lên. Đồng thời có Đông Hoàng Thái Nhất tế ra Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung, lấy vô thượng đạo ẩn dẫn dắt tinh thần chi lực. Chủ trận chi bảo rõ ràng là Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Độn Trung. Đế Tuấn cắn chặt hàm răng, hưởng thụ lấy tinh thần tặng cho. trên mặt mang biểu tình dữ tợn, ẩn chứa vô tận hận ý ánh mắt rơi vào 12 tổ vu trên thân. Hắn hướng về Hàn Lập vị trí quả quyết hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đi giết Hàn Lập. Còn lại liền có Đại La yêu thần ra tay. Thân ảnh trong ánh lấp lánh liền biến mất không thấy. Hàn Lập lúc trước thỉnh thông thiên ra tay, cầm trong tay nhân đạo kiếm, một kiếm chém yêu tòa khí vận, triệt để đoạn tuyệt yêu tòa đường lui, lại thêm mất con cừu hận. Đế Tuấn đối với Hàn Lập hận ý đã đạt đến cực điểm. 12 tổ vu thấy được yêu tòa động tác, muốn mệnh lệnh đại vu khoa phụ cùng hậu nghệ tiến đến bảo đảm Hàn Lập an nguy, nhưng hai vị đại vu nghiễm nhiên bị cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Đế Giang mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, vu tộc hôm nay có thể thay đổi chiến cuộc, cũng là toàn bộ nhờ Hàn Lập lấy nhân đạo kiếm phá cục. Nếu là Hàn Lập xảy ra điều gì nhầm lẫn, hắn bạn không thể tha thứ chính mình. Huống chi Hàn Lập cùng vu tộc tình nghĩa tại. Đế Giang đột nhiên phóng xuất ra cả người sát khí, 12 tổ vu hóa thân che khuất bầu trời cự nhân, bàng bạc sát khí không ngừng dung hợp, cầm trong tay khai thiên phủ bản cổ hư ảnh hiện lên ở trước mặt chúng sinh. Một cỗ rung động tâm thần uy thế tản ra, vô số quan sát từ đằng xa sinh linh cũng giống như một cái trọng truy khuấy động tại lồng ngực của mình, hốt hoảng cảm giác để cho bọn hắn trốn xa mà đi. Đối với vu yêu chiến trường có thể nói là chạy theo như vịt, không một người dám tới gần vu yêu chiến trường, sợ bị cái kia sát trận tác động đến. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng là hồng hoang đứng đầu nhất trận pháp một trong, cùng 365 chu thiên tinh đấu đại trận cùng chu tiên kiếm trận nổi danh, đồng dạng có thể bộc phát ra có thể so với thánh nhân sức mạnh. Song phương đều là sát trận ngưng kết, át chủ bài tế xuất, hiển nhiên là đem trận chiến này xem như quyết chiến cuối cùng, ai cũng không từng có giữ lại, muốn đem đối phương triệt để diệt sát. Đế Giang một tiếng bạo a giống như lôi đỉnh tại thương khung nổ tung, khuấy động tứ phương. Chiến, chiến, chiến. 12 tổ vu anh dũng gầm hét, thanh thế hạo đãng. Trái lại yêu tòa đại quân cũng là không còn lùi bước. Hàn Lập một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, bọn hắn đã đoạn mất đường lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng, đập nồi dìm thuyền. Đế Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí nén giận. Quả nhân chuẩn thánh so ngươi vu tộc càng lớn. Thật cho là ta trận pháp này uy năng còn giống như lúc trước, bây giờ liền muốn trước tiên diệt vu tộc lại giết Hàn Lập, cuối cùng tàn sát nhân tộc. Bằng không nan giải mối hận trong lòng ta. Tiếng nói rơi xuống, che khuất bầu trời, đỉnh thiên lập địa bản cổ hư ảnh, nghiễm nhiên đã nâng cao trong tay khai thiên phủ. Không gian bốn phía hoàn toàn không chịu nổi hai cố khí thế va chạm, không ngừng mà sinh ra vết rách, có hỗn độn loạn lưu hiện lên mà ra. Vu yêu song phương toàn lực ứng phó, phản phất mở ra thành chiến. Trêu đến quan sát vu yêu chư thánh đều thần sắc nghiêm túc đứng lên. Trong núi Côn Luân bắt cảnh cung, Nguyên Thủy trong mày hít sâu mấy hơi thở. Cũng may cái này Đế Tuấn ngược lại là còn có mấy phần thủ đoạn, không để cho yêu tòa đại quân triệt để bị bại. Bằng không ngươi ta mưu đồ quả nhiên là giỏ trúc múc nước, công giá chàng. Lão tử mi mắt cụ xuống, ngữ khí nhẹ nhàng đạo: yêu tòa đã không có lựa chọn, Đế Tuấn dạ tâm mừng mừng. Bao nhiêu năm cơ nghiệp thiếu chút nữa thì hủy ở Hàn Lập trên tay, chắc hẳn lúc này hận ý đã đạt đến đỉnh phong, như là đã có Đại La yêu thần ra tay. Chúng ta chờ đợi tin tức tốt liền có thể, chớ có rối loạn tự thân trật cước. Nguyên Thủy cũng là khẽ gật đầu. Đại La Kim Tiên ra tay, dù là cái kia Hàn Lập lại như thế nào yêu nghiệt, Song Vương cũng tuyệt đối không phải cùng cấp độ tồn tại. Chứng được Đại La đạo quả, nảy ra nhân quả trường hạ. Pháp lực tại bọn hắn mà nói có thể xưng vô hạn. Chân chính vận dụng cũng đã là đạo ẩn, pháp tắc. Đối với Hàn Lập mà nói, tuyệt đối là nghiền ép cấp độ ra tay. Hỗn độn đạo trường trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa đại mi cau lại, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Dù sao 365 chu thiên tinh đấu đại trận cùng đô thiên thần sát đại trận, nàng sớm đã có nghe thấy, thậm chí tại Vu Yêu tiền kỳ thời điểm chiến đấu, thường xuyên có thể gặp. Bộ phát ra uy năng không nói có thể thắng được thánh nhân, nhưng cái kia đúng là hàng thật giá thật thánh nhân sức mạnh. Như thế thế công liền nàng cũng phải thận trọng. Bây giờ kiếp khí nồng đậm, song phương đều là bị cấp khí quấn quanh. Thân là thánh nhân nàng cũng khó phải Hàn Lập dấu vết. Suy nghĩ rất lâu, nữ hoa chỉ có thể thở dài nói: hy vọng Hàn Lập đã bị thông tiên sư huynh mang đi a. Nếu là thật sự cùng yêu tòa đại la đụng tới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhớ năm đó núi bất chu áp chú Hàn Lập, bây giờ nhiều năm qua đi lấy, thứ nhân tộc một chút tiêu thất, lại đến về sau núi bất chu bổ tiên một chuyện, bốn cái huyền vi chân. Nếu không phải có Hàn Lập, nhân tộc đoán chừng đã sớm biến thành yêu tòa và vật, thậm chí ngay cả bổ thiên cũng sẽ không có như vậy thuận lợi. Hôm nay thấy được Hàn Lập gặp nạn, lại là không thể ra tay. Người khác không dám phỏng đoán, Tây Phương Nhị Thánh nhất định tại nhìn chằm chằm. Phàm là hắn có bất kỳ muốn giúp Hàn Lập động tác, đoán chừng hai vị tên trọc liền có thể tìm tới cửa. Ai, Hàn Lập lúc nào cũng có thể biến nguy thành an. Hy vọng lần này Hàn Lập cũng có thể gặp dự hóa lành. Mà lúc này đảo Kim Ngao, trong Bích Du Cung, rất nhiều thân truyền đệ tử lần nữa thỉnh nguyện, muốn tiến đến Vu Yêu chiến trường tương trợ Hàn Lập. Đa Bảo càng là không cam lòng thấp giọng la lên. Bây giờ Hàn Lập đối thủ thế nhưng là Đại La Kim Tiên, nắm giữ đạo ẩn, có thể mượn dùng pháp tắc đỉnh tiêm tồn tại. Sư tôn, ngài liền để chúng ta tiến đến trợ giúp tiểu sư đệ a. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy Thông Thiên cười không nói, đang chờ Đa Bảo gấp gáp không dứt thời điểm. Thông Thiên tùy ý khoát khoát tay, có vi sư tại, không cần phải lo lắng. Huống chi cái kia nhân đạo kiếm uy thế còn dư còn không có đi qua. Nếu là có Đại La tiến đến tìm Hàn Lập lời nói, đoán chừng nhân đạo kiếm tư vị không dễ chịu. Mấy vị thân truyền lập tức bừng tỉnh. Nhân đạo kiếm bây giờ chính là sư tôn lão nhân gia ông ta ra tay. Vô thượng kiếm ý phảng phất có thể đem thương khung bị rạch rách lỗ hổng. Chớ có như vậy gấp gáp bối rối, còn thể thống gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến, vi sư bây giờ liền muốn xem, nói đến đây lời nói thời điểm. Thông Thiên con mắt chậm rãi nheo lại. Tựa hồ có nồng đậm sát ý tại hắn đáy mắt ngưng kết. vị nào thánh nhân dám ở lúc này thò đầu ra? Bọn hắn dám động, vi sư liền dám bày chu tiên kiếm trận. Nghe sư tôn lời nói, thân truyền nhóm lập tức lòng tin tăng nhiều. Mà lúc này Hàn Lập chấp trưởng nhân đạo kiếm, muốn quay về Vu Yêu chiến trường. Ai ngờ vừa đi tới biên giới chiến trường, liền có đại la yêu thần mang theo nồng đậm yêu khí buông xuống, gắt gao ngăn trở Hàn Lập tiến lên con đường. Vừa vặn gây nên Tây Phương Nhị Thánh chú ý. Chương 46, đại la yêu thần ngăn đón Hàn Lập, thông thiên kiếm ý hiện thần uy. Chương 46, đại la yêu thần ngăn đón Hàn Lập, thông thiên kiếm ý hiện thần uy. Trên Tây Phương giáo núi Tu Di, trong mắt chuẩn đề tinh mang lấp lóe. Kẻ này ngược lại là một ngộ tính cực tốt. Hữu dung hữu nhu, dám nghĩ dám làm. Nếu là có thể đem hắn thu vào trong ta Tây Phương giáo. Tiếp dẫn thần sắc đạm nhiên, không thèm để ý chút nào bị đại la yêu thần vây khốn Hàn Lập. Hắn dù sao cũng là thông thiên thân truyền. Bây giờ thời cơ chưa chín muồi, nếu là bởi vậy lúc lại ác thông thiên. Lấy thông thiên tính cách, người ta như thế nào cản chi? Chuẩn đề mặt lộ vẻ cười nhạt, nói khẽ: "A, không ngại, về sau tóm lại là có cơ hội. Ngày xưa cái kia thông thiên lúc nào cũng đem Chu Tiên kiếm trận, không thể không tứ thánh phá treo ở bên miệng. Bây giờ tam giáo phân ra, tam thanh quyết liệt. Chu Tiên kiếm trận như thế nào còn dám lời nói bất bại? Nhớ năm đó, trong Tử Tiêu cung, đạo tổ Hồng Quân ban thưởng bảo mấy vị chiếm giữ bồ đoàn đệ tử. Tam thanh pháp bảo tự nhiên là tốt nhất. Trong đó thông thiên có được ma tổ La Hầu trước kia sử dụng pháp bảo. Chu Tiên kiếm trận, không thể không tứ thánh phá. Tam thanh trước kia là một bản đồng nguyên, còn lại vẹn vẹn có Tây Phương Nhị Thánh cùng nữ hoa mà thôi. Vô luận như thế nào cũng góp không ra tứ thánh nói chuyện, đến mức cầm trong tay Chu Tiên kiếm trận thông thiên có thể đứng ở thế bất bại. Đồng thời tam thanh địa vị tương đương củng cố. Lúc này không giống ngày xưa, tình nghĩa huynh đệ cũng có quyết liệt lúc, bất bại thánh nhân cũng có phá trận pháp. Tây Phương Nhị Thánh ngủ đông nhiều năm, thân cư hồng hoang Tây Phương nghèo nàn, đất nghèo. Bây giờ đã đợi đến thời cơ như vậy, chờ một chút, bọn hắn cũng là chờ được. Vì trấn hưng Tây Phương giáo, trả giá nhiều hơn nữa lại như thế nào? Hàn Lập nhìn xem ngăn tại trước người đại la yêu thần, trên mặt của hắn hiện ra biểu tình hờ hững, không cần phải nói ngữ, huy động nhân đạo kiếm, kiếm khí phá cửu thiên. Đại la yêu thần mặt lộ vẻ vẻ trân trọng, lấy kim tiên chiến đại la can đảm lắm, nhưng trung quy là vô nao cử chỉ, phù du lay cây, bỏ ngựa đầu xe, bất quá chê cười. Kiếm khí tới gần, đại la yêu thần đột nhiên sắc mặt kỳ biến, hắn vậy mà cảm nhận được có sinh tử nguy cơ. Đại la yêu thần không dám kinh thường, hóa thành bản thể, rõ ràng là cựu đầu sư tử, nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng kết hùng hậu yêu khí bắn ra. Kiếm khí vậy mà giống như chém dưa thái rau, giống như đem yêu khí phá toái. Âm vang ở giữa liền va chạm tại sư tử chín đầu trên thân, giữ tận vết thương máu tươi phun ra ngoài. Cựu đầu sư tử diện mục dữ tợn, đồng thời đáy mắt có một vẻ vẻ kinh ngạc. Thánh nhân khí tức, lúc trước thông thiên kiếm ý như cũ có chỗ lưu lại. Trong đầu của hắn trong nháy mắt nghĩ đến chỗ này kiếm vi năng vì cái gì kinh khủng như vậy. Hàn Lập lại là lần nữa cầm kiếm mà đến, trong miệng bảo a dám can đảm hô to sư tôn danh hảo, bất kính thánh nhân, nhất định chẳng chi. Còn lại, Hàn Lập huy kiếm, kiếm khí ngang dọc tứ hải. Đến không hết kiếm khí thả ra, không gian bốn phía tức thì bị đồng loạt cắt đứt, tựa hồ có từng trận âm bạo truyền đến, khuấy động tại sư tử chín đầu trên thân, lưu lại không thể nhìn thẳng vết thương. Cựu đầu sư tử mở ra huyết buồn đại khẩu, một cỗ sông thẳng sọ đỉnh huyết tinh hôi thối đập vào mặt, phản phất vượt sâu một dạng miệng lớn muốn đem Hàn Lập trực tiếp thôn vệ trong đó. Hàn Lập toàn thân ngưng kết sát khí hiện lên pháp tướng che khuất bầu trời. Ai ngờ cái kia cựu đầu sư tử vậy mà miệng phun khí độc, u lục sắc khí độc đột nhiên dâng trào tại trên thân Hàn Lập. Hàn Lập đống cảm giác khắp cả người truyền đến giống như ước vạn cổ trùng cắn xé một dạng chỗ đau. Hắn thân ảnh lung lay sắp đổ, miễn cưỡng thi triển tung địa kim quang né tránh đối phương thế công. Mà lúc này cựu đầu sư tử diện mục dữ tợn, hình thể giống như dãy núi cực lớn, đã trúng bản tọa độc, ngươi tuyệt không sống sót cơ hội. Dám can đảm đánh gãy ta yêu tỏa khí vận, kim tiên mà thôi, gì đến chứ cuồng. Cựu đầu sư tử đột nhiên hướng về Hàn Lập bay nào tới, hình thể khổng lồ mang theo giống như thái cổ tinh thần rơi xuống một dạng cảm giác áp bách. Hàn Lập đột nhiên khí thế tăng mạnh, cố nén cả người chỗ đau, trên mặt tái nhợt hiện ra một vòng nhe răng cười. Chúng độc tốt, chúng độc liền có thể khóa máu. Pháp tướng huy động khổng lồ kiếm ảnh hướng về cựu đầu sư tử đâm tới. Cựu đầu sư tử né tránh không kịp, phần bụng trực tiếp bị mở ra một đạo dọa người vết thương. Đột nhiên xuất hiện thế công để cho cựu đầu sư tử kinh nghi bất định. Bản tọa phệ tâm cổ độc chưa từng thất thủ, người cái này chẳng lẽ lại là thánh nhân? Hắn tự nhiên không biết thiên đạo từ đầu uy năng, chỉ có thể đem này quái dị phản ứng quy tội thánh nhân ra tay. Hàn Lập cười không nói, đương nhiên không có giải thích tất yếu. Hắn toàn trình không ngừng mà huy động nhân đạo kiếm, phát huy sư tôn lưu lại cuối cùng một tia kiếm ý nghịch thiên kiếm thế dẫn dắt thiên địa vĩ lực. Trên trời cao sớm đã trời u ám, không phân rõ mây đen cùng yêu bân. Cựu đầu sư tử nghiễm nhiên mình đầy thương tích, khi trước cuồng ngạo sớm đã không còn tồn tại. Hắn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía từng bước ép sát Hàn Lập, không thể lại đánh, bằng không nguy hiểm đến tính mạng. Kẻ này nắm giữ thánh nhân kiếm ý, không phải ta có thể địch chi. Cựu đầu sư tử quay đầu nhìn về phía Vu Yêu chiến trường. Vừa vặn lúc này Đế Giang điều khiển bản cổ hư ảnh, giơ lên cao cao trong tay khai thiên phủ, ầm vang rơi xuống. Trong khoảnh khắc, thiên địa chấn động, không gian phá toái, vô số không gian mảnh vụn bay tứ tung ra ngoài, không biết tung tích. Dẫn dắt hỗn độn loạn lưu triệt để bạo loạn, mặt đất vỡ nát, hiện ra lít nha lít nhít giống như mạng nhện vết tích. Bốn phía dãy núi càng là hóa thành một mịt, tiêu trừ cho giữa thiên địa. Hàn Lập cũng là xa xa nhìn về nơi xa, nội tâm cảm khái. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận không hổ là hồng hoang đỉnh tiêm sát trận. Nghe đồn sau này sư tôn đốn ngộ mà ra vạn tiên trận, so với Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận càng hơn một bậc. Nếu là toàn lực thi triển mà ra, lại nên bực nào quan cảnh. Trái lại Đế Tuấn, cho dù khí vận cũng đã bị chém đứt, như cũng mượn nhờ trận pháp uy năng, thế ra Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trùng, gắt gao ngăn cản được đến từ 12 tổ vu một kích toàn lực. Hắn cắn chặt hàm răng, khóe miệng chảy ra một vòng vết máu. Bị Đế Tuấn không để lại dấu vết cho lau khô, lạnh rên một tiếng. Còn lại rất nhiều yêu thánh yêu thần cũng là cảm giác trong lòng cũng chấn. Thậm chí có cảnh giới hơi thấp yêu vương trong khoảnh khắc liền hóa thành xương máu, bạo thể mà chết. Đế Tuấn trong hai con ngươi tơ máu muốn bạo liệt. Thấy được tổ vu trận pháp hơi có dừng lại, hắn vậy mà đột nhiên ra tay, ngưng kết bao phủ thiên địa thần trụ. Tinh thần chi lực cầm vang triệt để bộc phát. Trong khoảnh khắc liền xung kích tại bản cổ hư ảnh trên thân. Các ngươi, chết đi. Bây giờ Đế Tuấn đã lâm vào triệt để điên cuồng. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm, chỉ cần đem vu tộc phá diệt, Hàn Lập diệt sát, bị chém đứt yêu tòa khí vận liền có cơ hội khôi phục. Tất cả để cho vu tộc cướp đoạt địa bàn liền có thể đoạt lại. Toàn lực ứng phó, phía sau là vách đá và trượng. Ngủ đông rất lâu, đường lui đã đứt, tự nhiên đem hết toàn lực, liều chết đánh cược một lần. Thời khắc sinh tử, nghiêm nhiên là bộc phát ra trí cường uy năng. Đế Giang vẻ mặt nghiêm túc, cưỡng ép ngăn trở yêu tòa thế công, cũng là cảm giác cổ họng một hồi ngọt, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hai quân giao chiến, uy năng có thể xưng thánh chiến, vạn không thể rụt rè. Hàn Lập chú ý tới hơi ngây người cựu đầu sư tử, hắn đột nhiên huy động nhân đạo kiếm ra tay, nối liền trời đất kiếm khí phá toái hư không, chặt đứt cựu đầu sư tử, lại hóa thành nước vạn kiếm khí cắt chém, đem hắn triệt để giết hết. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu chương 47, độc đạo sự hòa hợp tăng dòng. Đế Tuấn tức giận lại ra tay chương 47, độc đạo sự hòa hợp tăng dòng. Đế Tuấn tức giận lại ra tay đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, khí vận hưng thịnh, tím, dị thú huyết mạch, tím, độc đạo sự hòa hợp, tím. Hàn Lập nghe trong đầu hệ thống âm thanh sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Trước tiên thuận tay đem cái kia khí vận hưng thịnh cùng dị thú huyết mạch dòng cho hấp thu. Hai cái thiên đạo từ đầu hắn đều có cùng loại hình. Độc đạo sự hòa hợp, độc đạo quan tâm, ngươi có được độc tố sự hòa hợp thuộc tính, bình thường độc dược đối với ngươi không hề có tác dụng, nhanh đi tìm bản vương thử một lần cao thấp a. Hàn Lập không chút do dự đem cái kia độc đạo thân thiện thiên đạo từ đầu dung hợp tự thân. Lúc trước bị sư tử chín đầu xương độc nhập thể, đến mức toàn thân giống như cổ trùng cắn xé một dạng chỗ đau. Đợi cho đem thiên đạo từ đầu dung hợp sau, nguyên bản trên người triệu chứng hoàn toàn vô tổn, nhục thân phòng ngự tự nhiên là nâng cao một bước. Hàn Lập trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười, ánh mắt trong nháy mắt liền bị Vu Yêu đại chiến hấp dẫn. Song phương bộc phát ra có thể so với thánh nhân uy thế, tự mình gặp mặt qua thánh nhân Hàn Lập tự nhiên sẽ hiểu có thể so với ý tứ. Trận pháp rất mạnh, nhưng cuối cùng ngoại lực mang tới để thăng tương đối có hạn. Nói là nắm giữ thánh nhân uy năng, kỳ thực xem như có khoác lát thành phần. Đế Tuấn Dư Quang thấy được Hàn Lập như cũ chưa chết, sắc mặt trong lúc đó liền âm trầm xuống. Bất quá trước mắt rõ ràng là càng chiến càng hăng 12 tổ vu, hắn tự nhiên là không rảnh bận tâm Hàn Lập. Hàn Lập rút kiếm lại vào yêu tòa trong đại quân, như vào chỗ không người, một đường giết đến hai vị đại vu bên cạnh. Khoa phụ thấy được là Hàn Lập mà đến, lập tức mừng rỡ không thôi. Huynh đệ, ngươi không có việc gì quả nhiên là quá tốt rồi. Nếu là ngươi thật xảy ra điều gì nhầm lẫn, ta nhất định lấy cái chết tạ tội, hãy nấy cả đời. Hậu nghệ cũng là phụ họa theo nói. Đại ca mệnh lệnh chúng ta cam đoan an nguy của ngươi, kết quả lại đem sự tình hoàn thành cái dạng này, hãy nấy a. Hàn Lập lắc lắc trên lưới kiếm vết máu nói khẽ. Hai vị huynh trưởng chớ có ngôn ngữ như vậy. Ta lúc trước cũng là cố ý dẫn dụ cái kia kế đô rời đi. Bại lộ tại cái này yêu tòa đại quân ở giữa mới là thật nguy hiểm. Nếu là nơi này, tuyệt đối không thể đem cái kia kế đô chém giết ta. Hai vị đại vu cũng là khẽ gật đầu. Trong mắt bọn họ, Hàn huynh đệ vốn chính là hữu dũng nhu, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Lúc trước thoát ly Vu Yêu chiến trường, hiển nhiên là tại trong kế hoạch của mình. Hàn Lập đột nhiên huy động nhân đạo kiếm, kiếm khí ngang dọc mà ra đem trước mắt rất nhiều yêu vương tán sát không còn một ngống. Dầm dạp chẳng chỉ tiên đạo từ đầu bị Hàn Lập bỏ vào trong túi. Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, Kim Tiên đỉnh phong tiên pháp, Bát Cửu huyền công, Vu Sát huyền nguyên công, dòng, trời sinh thần tốc, thanh, đại nạn không chết, tím, khí vận hưng thịnh, tím, tốt cùng người giao, tím, vạn linh trúc cơ, tím, thái dương thần hỏa, tím, thuật pháp thông minh, tím, thần ma tán huyết, tím, pháp lực hùng hậu, tím, độc đạo sự hòa hợp, tím, chín mệnh không chết, kim, hung thú thánh lực, kim, thà chết chứ không chịu khuất phục, kim, nhân đạo thánh thể, hồng, nộ tính nguyên thiên, hồng, bất diệt chi ngự, hồng, huyền uy linh thân, hồng, bây giờ nghiễm nhiên là kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Lại có rất nhiều thiên đạo từ đầu tương trợ. Chỉ cần hấp thu thiên đạo từ đầu, bất diệt chi ngự liền sẽ để nhục thân phòng ngự để thăng. Đồng thời thi triển vạn linh trúc cơ, thôn vệ giết chết sinh linh. Tự thân vừa vặn cũng là sẽ có chậm rãi để thăng. Trọng yếu nhất chính là nhân đạo kiếm bên trong. Có được thông thiên lưu lại thánh nhân nghịch tiên kiếm ý chớ nói chi bình thường kim tiên, thái ớt hàng này. Dù là đại la, bây giờ có bờ UFF tăng thêm Hàn Lập cũng không cần để trong mắt. Thời khắc sắp chết đồng dạng sẽ có thà chết chứ không chịu khuất phục phát huy tác dụng. Cho nên Hàn Lập tại yêu tòa trong đại quân không ngừng huy kiếm, giết đến rất là khởi kình. Đạo kim ngao thông thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Đây mới là ta thông thiên thân truyền đệ tử. Trận chiến này quả nhiên là để cho bần đạo mở mày mở mặt. Chúng ta tiệt giáo uy danh xem như triệt để đánh ra. Mấy vị thân truyền thông qua cái kia màn nước hình ảnh thấy được Hàn Lập không ngại, cũng là thở dài một hơi. Nhất là đa bảo, nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống. Từ Hàn Lập nhập môn, hắn liền đối với Hàn Lập cảm quan vô cùng tốt. Nếu thật để cho Hàn Lập tại Vũ Yêu Lượng Kiếp bên trong gây ra rủi ro, hắn tất nhiên là muốn xách theo Thanh Bình kiếm đi một lần yêu tòa. Đa Bảo Hiếm thấy lộ ra mấy phần nụ cười. Tiểu sư đệ giết đến quả nhiên là có rất sảng khoái. Nhìn bần đạo đều có chút tay ngứa ấy. Thông Thiên nhẹ giọng hừ cười nói, lần này Lượng Kiếp coi như xong, đợi cho Lượng Kiếp lại đến, các ngươi xuống núi thí luyện cũng là cái tốt. Tất cả mọi người đều xem thường Hàn Lập, hết lần này tới lần khác hắn rất không chịu thua kém a. Trong đầu của hắn như cũ nhớ kỹ Tam Thanh phân ra ngày đó, Hàn Lập bị hai vị thánh nhân ngăn ở trong bích dù cung chất vấn chẳng cảnh, không tiêu ngạo không tự thi, không hờn không giận, mãi mãi cũng là như vậy khí định thần nhàn, tâm tính trầm ổn. Thông Thiên không khỏi âm thầm mừng rỡ. Trước kia từ trong núi thây biển máu đem Hàn Lập mang về thể giáo, bất quá là tâm huyết dâng trào ở giữa thôi, vậy mà có thể có nhiều như vậy kinh hỉ. Trong núi Côn Luân bắt cảnh cùng, lão tử cùng Nguyên Thủy sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Từ nhằm vào Hàn Lập bắt đầu đến bây giờ, tựa hồ chưa từng có một kế mưu có thể thành, mỗi lần cũng có thể làm cho Hàn Lập tuyệt địa cầu sinh. Hơn nữa Hàn Lập cảnh giới hát vang tiến mạnh, phản phất giết không chết hắn sẽ chỉ làm hắn càng cường đại hơn. Lão tử mi mắt cụ xuống, thì nộ không hiện vũ sắc. Liên quan tới Hàn Lập một chuyện, sau này tự có cơ hội, không cần để ý. Bất quá Kim Tiên đỉnh phong, hắn là chuẩn thánh lại có thể thế nào? Mạnh như Hồng Vân, cũng là vẫn lạc tại vi sát chi trùng. Kẻ này tính cách như vậy, gây thù hắn đông đảo, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nguyên Thủy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cũng không chỗ phát tiết. Nghe đại sư minh lời này, chỉ có thể đến đây thì thôi. Năm lần bảy lượt ra tay cũng chưa từng thành công. Tiếp tục nữa, trừ phi bọn hắn tự mình mưu tính. Như vậy lộ ra quá mức ném đi ra mặt. Nhị thánh cũng là hảo mặt mũi, không phải là Tây Phương nhị thánh có thể so sánh. Hàn Lập không ngừng đem nhân đạo kiếm bên trong thông thiên tồn tại nghịch thiên kiếm ý thả ra, không ngừng có che khuất bầu trời kiếm khí ngang dọc mà ra. Kiếm lên kiếm rơi ở giữa chính là đến không hết yêu tộc vẫn lạc. Chủ trận Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lại khó có thời cơ lợi dụng. Chỉ vì trước mắt Đế Giang gắt gao ngăn cản, theo yêu tộc không ngừng ngã xuống, Đế Tuấn rõ ràng cảm thấy 365 chu thiên tinh đấu đại trận uy năng đang thong thả hạ xuống. Hắn lập tức hướng về Hàn Lập ném trừ ác hung hăng ánh mắt. Hàn Lập hiển nhiên là phát ra, không tiêu ngạo không tự ti đạm nhiên đáp lại. Ánh mắt kiên định không thay đổi, không phải là Đế Tuấn có khả năng dung chuyện. Đế Tuấn đồng cảm giác uy nghiêm bị khiêu khích, đồng thời trong đầu hiện lên mất con hình ảnh. Yêu tòa hôm nay kết cục toàn bộ đều phải bái Hàn Lập ban tạo. Hắn trong nháy mắt giận không tìm được, đột nhiên thi triển pháp tướng, tập kết trận pháp chi lực hướng về Hàn Lập ra tay. Một cỗ phong quyển tàn vân uy thế đột nhiên hướng về Hàn Lập đột kích. Hàn Lập trừng lớn hai con ngươi, dĩ khí ngự kiếm, ngưng kết che khuất bầu trời kiếm ảnh muốn ngăn cản. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên để cho cái kia bản cổ hư ảnh rơi xuống phụ thứ nhì. Thằng nhãi danh ngươi dám! Ầm ầm, thương khung khuấy động gió cuốn mây, Vu Yêu giận chiến hám thiên địa. Chương 48, yêu tòa trận pháp đã phá toái, Côn Bằng ngủ đông cuối cùng làm phản. Chương 48, yêu tòa trận pháp đã phá toái, Côn Bằng ngủ đông cuối cùng làm phản. Ầm ầm, bàn cổ hư ảnh rơi xuống phủ thứ nhì, thiên địa khuấy động cuốn lên kinh khủng dư ba uy thế, treo đến số lớn yêu tòa binh sĩ ầm vang bạo thể mà chết. Đồng thời liền Đế Tuấn đều cảm giác cổ họng ngọn, phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, hóa thành xương máu. Bất quá dù vậy, như cũng ra tay, Hàn Lập trước người kiếm ảnh ngưng kết, mang theo nghịch thiên ý chí, ầm vang liền chém dụng trở về, ngăn trở Đế Tuấn thế công. Cảnh tượng như thế để cho Đế Tuấn lần nữa trợn tròn đôi mắt, muốn rách cả mí mắt. Vì sao thông thiên chính là thiên bị Hàn Lập cái này gây tai họa chi đồ? Hành sự như thế cần dỡ, sớm muộn phải cho tiệt giáo mang đến mầm thai bạn. Tiếng nói vừa ra, Đế Giang niệm ai theo sát phía sau. Chẳng lẽ là lỗ thai ta xảy ra vấn đề? Ngươi cái này tạp mao điệu vậy mà nói người khác làm việc cần dỡ. Yêu tòa lúc trước cỡ nào cũng vọng, chẳng lẽ là cũng đã quên? Hàn huynh đệ một chuyện tự có ta Vu tộc vì đó đăng hạ. Luận không đến ngươi cái này tạp mao điệu ở đây nói này nói kia. Đế Tuấn giận không kìm được, trong hai con ngươi là hừng hực lửa giận. Hai hàng huyết lệ càng là từ khóe mắt của hắn trượt xuống. Khí vận bị chạm, yêu tòa đại quân chiến lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Vốn cũng không như lúc trước, bây giờ đối mặt toàn lực ứng phó Vu tộc. Trải qua bản cổ hư ảnh hai lần chém vào, hắn nghiễm nhiên trở thành một nỏ mạnh hết đà. Nhưng yêu tòa không có nửa điểm lùi bước đường lui. Đế Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng. Vì quả nhân nhi tử cùng chết đi yêu thành báo thủ, cá chết lưới rách lại như thế nào? Hại ta yêu tòa rơi vào kết quả như vậy, Vu tộc cũng không thể tốt hơn. Nói đi, Mãn Thiên tinh thần tia sáng đại tác, giống như đếm không hết thái dương. Một cỗ mênh mông sức mạnh bàng bạc tại Đế Tuấn trước người ngưng kết, mang theo vô tận đạo ẩn cùng đại đạo chi lực. Âm vang ở giữa liền có cột sáng phun trào, thả ra. Không gian bốn phía trong nháy mắt phá toái, dãy núi hóa thành bột mịn bay tứ tung. Đế Giang cắn chặt hàm răng, không thấy nửa điểm lùi bước dấu hiệu. Ngược lại vượt khó tiến lên, bàn cổ hư ảnh đột nhiên rơi đập phủ thứ ba. Đồng dạng là nhất là trầm trọng, mang theo sát khí nhiều nhất nhất kích. Trong ánh mắt của hắn mang theo kiên quyết chi sắc. Cuộc chiến hôm nay, không phải yêu tòa diệt, chính là Vu tộc vong. Yêu tòa, chết đi. Song phương quần quận thanh thế trêu đến Hàn Lập cũng là ngừng chân quan sát. Hắn thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm trong đụng chạm song phương. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng kết bản cổ hư ảnh, có thể so với thánh nhân vĩ lực. Bản cổ hư ảnh cầm trong tay khai thiên phủ có thể trả ba bữa. Ba bữa đi qua, thiên địa quy về yên tĩnh, yên lặng như tờ. Bây giờ Vu Yêu nghiễm nhiên là không chết không thôi cục diện. Không phải là Hàn Lập không muốn tiếp tục tàn sát yêu tòa đại quân kiếm lấy thiên đạo từ đầu, mà là nhân đạo kiếm bên trong thánh nhân kiếm ý đã tất cả đều tiêu tan. Vừa mới ngăn cản Đế Tuấn một kích thời điểm, đã là hết toàn lực. Ầm ầm. Song phương va chạm trong nháy mắt, một cỗ hào quang chói sáng lấp lóe. đầy trời tinh quang cùng nhật nguyệt đều có vẻ hơi không thể cùng mà so sánh với. Kinh khủng dư ba hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà ra, mặt đất đều bị triệt để vỡ nát hóa thành bột mịn bay, vô số yêu tòa đệ tử hóa thành xương máu tiêu tan. Đại Vu Khoa Phụ cùng hậu nghệ đột nhiên băng băng mà tới, hai tôn đại la cảnh giới đại vu thi triển pháp tướng ngăn cản tại Hàn Lập trước người. Chúng ta tới giúp ngươi. Vu tộc pháp tướng đống nhiên đem đại chiến dư ba gắt gao ngăn cản được. Bất quá Hàn Lập cũng là chú ý tới hai vị đại vu trên mặt gian khổ chi sắc, hai cái hồng hoang đỉnh tiêm sát trận va chạm, cho dù là dư ba đều không phải là bình thường đại la có thể ngăn cản. Chẳng thể trách thường nói hồng hoang chuẩn thánh nhiều như chó, đại la khắp nơi đi. Tại vu yêu đại chiến như thế đứng đầu trên chiến trường, người đời sau xưng lão tổ đại la cũng bất quá là chiến tranh vật tiêu hao thôi. Hàn Lập đem khoa phụ cùng hậu nghệ bảo hộ đến trước người, không ngừng mà đem bốn phía lưu lạc thiên đạo từ đầu hấp thu. Mỗi lần trận pháp va chạm, liền có đến không hết yêu tộc hóa thành xương máu. Ngược lại để Hàn Lập giống như vào cơ duyên bảo địa. Trận chiến này vạn linh trúc cơ cùng bất diệt chi ngự phát huy tác dụng có thể xưng kinh khủng. Tự thân vừa bản tiên phú tăng lên hai thành có thừa, nhục thân phòng ngự càng là trực tiếp gấp bội. Hấp thu thiên đạo từ đầu có thể xưng khó mà tính toán. Trong mắt đạo kim ngao thông thiên mang theo ánh mắt tán thưởng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Đô Thiên Thần sát đại trận cũng là hồng hoang đứng đầu sát trận. Có thể cùng bần đạo Chu Tiên kiếm trận nổi danh quả nhiên là có thánh nhân uy năng. Bất quá bần đạo nếu là sau này sáng chế so sánh cái này hai trận mạnh hơn trận pháp, phải nên làm như thế nào? Đa Bảo cùng Kim Linh bất đắc dĩ cười khổ. Hồng hoang chúng sinh mọi người đều biết, nhà mình sư tôn chính là trận đạo khôi thủ. Đối với trận đạo đã là si mê trình độ. Đa Bảo nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ: "Tiểu sư đệ không có việc gì liền tốt. Bất quá vu yêu trận chiến này, rằng có nhiều năm, chung quy là phân ra kết quả." Thông Thiên cũng là mi mắt cụp xuống nỉ nó nói: "Vu yêu lượng kiếp a, sinh linh đồ thán, là nên vẽ lên cái dấu chấm tròn." Mà lúc này trận pháp uy thế còn dư từ từ tán đi. Đợi cho tia sáng tán đi, đế giang ngực đống nhiên có đạo giữ tận vết thương. Còn lại tổ vu nhau nhau tiến lên quan tâm. Đại ca không ngại không? Sao còn làm bị thương đại ca? Hẳn là giết chết mấy cái yêu tộc cho hạ giận. Trái lại vu tộc, hơn 10 cái yêu thánh còn xuất lại mèo to 3-5 cái. Đế Tuấn thất khiếu chảy máu, nhìn xem giữ tận kinh khủng. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là miệng phun máu tươi, thở dốc hỗn loạn. Trong mắt như cũ mang theo ngân lệ, ánh mắt lạnh lùng. Bạch Trạch trong nháy mắt đi tới Đế Tuấn bên cạnh khuyên nhủ đạo: "Bệ hạ, tử thủ thiên đình, trở về tử thủ thiên đình a." Đế Tuấn nhìn xem bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi, chết đi yêu tộc thi thể cũng đã hóa thành núi thây biển máu, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị nhuộm thành toàn màu đỏ tươi sắc. Hắn cắn chặt hàm răng, như cũ không cam tâm. Mà lúc này Côn Bằng gắt gao nhìn chằm chằm Đế Tuấn. Lúc trước trận pháp va chạm đồng dạng để cho hắn thương ngấn từng đống, nếu là tái chiến, hắn tự nhiên là không có như vậy quyết tâm. Ai ngờ Đế Tuấn vậy mà đột nhiên tế ra chiêu yêu phiên, chính là trước tiên nữ hoa hoàn lại yêu tòa nhân quả tặng cho pháp bảo. Vạn yêu phiên bên trong tập kết tất cả yêu tòa yêu tộc thần hồn. Đế Tuấn trong miệng như cũ không ngừng tuôn ra máu tươi. Từ chiến, nhất định từ chiến. Bạch Trạch phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đột nhiên, một đạo thần thông đánh vào trên thân Đế Tuấn. Đột nhiên xuất hiện thế công đem hắn đánh ra thật xa. Chớ nói chi 12 tổ vu, dù là Đông Hoàng Thái Nhất đều khó mà phản ứng lại. Chỉ thấy Côn Bằng cuốn đi chiêu yêu phiên liền thi triển đột pháp. Thân ảnh trong ánh lấp lánh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trước kia ngươi cưỡng ép bức hiếp bản tọa vào yêu tòa. Hôm nay một kích này cùng chiêu yêu phiên chính là nhiều năm lợi tức. Trong mắt Hàn Lập lập lòe một chút tinh mang. Trong dự liệu phần diễn, Côn Bằng làm phản. Nhớ năm đó tại Hồng Hoang Bắc vực tiêu giao tự tại, kết quả Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất muốn thiết lập yêu tòa. Côn Bằng không muốn gia nhập vào vu yêu phân tranh, liền bị cưỡng ép cướp đoạt một tia thần hồn dung nhập trong chiêu yêu phiên. Có thể nói là thời khắc sinh tử toàn ở Đế Tuấn một ý niệm. Chịu đục nhiều năm, cuối cùng đợi đến hôm nay Đế Tuấn không đầy đủ lúc, cả gốc lẫn lãi trả lại hết cho Đế Tuấn. Đế Giang càng là thoải mái cười to. Người cái này tạm bao điều, ngược lại là ngay cả thủ hạ người đều xem không được. Đế Tuấn lại là phun một ngụm máu tươi vậy. Trở về thủ, tử thủ thiên đình. Chương 49, Đế Tuấn rút đi phòng thủ thiên đình, vu tộc đăng thiên nên bị diệt yêu. Chương 49, Đế Tuấn rút đi phòng thủ thiên đình, vu tộc đăng thiên nên bị diệt yêu. Cuối cùng, Đế Tuấn ngang tàng giống như sắp chết một dạng bị Bạch Trạch đặt lên tòa liễn. Trên mặt của hắn mang theo phẫn hận tuyệt vọng không cam lòng thần sắc. Còn lại lẻ tẻ mấy cái còn sống sót yêu thánh cấp tốc mang theo dưới trướng yêu thần trở về thủ. Đến nỗi yêu vương hàng này, có thể chạy thì chạy. Nếu là bỏ chạy không bằng, chỉ có một con đường chết hoành đặt mình vào phía trước. Đế Giang không để ý chảy máu vết thương ghê rợn. Hắn hướng về yêu tòa phương hướng vung tay lên, giận dữ hét: "Đăng Thiên, đồ yêu, diệt yêu tòa!" Chỉ một thoáng, 12 tổ vu đồng loạt ra tay. Rất nhiều đại vu càng là phát ra khuấy động thiên địa gầm thét. Vu, 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 chiến, chiến, chiến. Hùng dũng uy thế để cho hồng hoang chúng sinh cũng vì đó run rẩy. Có không ít đang chạy trốn yêu tòa yêu tộc. Nghe được vu tộc gầm thét, trực tiếp bị sợ bể mật. Bình một tiếng liền ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Trên mặt như cũ lưu lại thần sắc kinh khủng. Trong hai con ngươi tơ máu đồng loạt vỡ ra. Hàn Lập xách theo nhân đạo kiếm giết vào yêu tòa bị bại quân. Như vào chỗ không người, hiếm thấy trong mắt mang theo nồng đậm sát ý nhìn lại trước kia, bộ lạc bên trong núi thây biển máu. Yếu đối nhân tộc cảnh tương chạy trốn. Tại trong mắt yêu tộc không bằng sâu kiến, tùy ý tàn sát. Bái nhập tiệt giáo khắc khổ tu hành vô tận 5 tháng chém yêu tòa khí vận. Hôm nay vu yêu quyết chiến, yêu tòa bị bại. Tự nhiên để cho yêu tòa vạn lần hoàn trả. Chết đi. Hàn Lập kiếm lên kiếm rơi, kiếm khí ngang dọc. Không ngừng có chân cụt tay đứt, máu tươi bắn tung tóe. mặc dù có Thái Ất, Đại La hàng này, thấy được sau lưng Hàn Lập theo đuổi không bỏ, cũng là không dám có chút bay đầu tâm tư tái chiến. Bị bại cảm xúc không ngừng tại mỗi cái yêu tộc trên đầu xoay quanh, bọn hắn liền quay đầu tự chiến dũng khí cũng đã không có. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều đã biến mất không thấy gì nữa. Còn lại rất nhiều yêu tộc lại như thế nào dám có quyết đánh đến cùng dũng khí? Sĩ khí bị bại, rõ ràng lại không sức đánh một trận. Thẳng đến Hàn Lập phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không gặp lại có yêu tộc thân ảnh. Hắn mới đưa kiếm kia trên mũi dao vết máu tùy ý vung rơi. Đồng thời Vu Yêu trên chiến trường Thiên Đạo từ đầu tất cả đều bị Hàn Lập bỏ vào trong túi. Nhục thân phòng ngự lần nữa để thăng, tự thân vừa vặn cũng là vững vàng tăng trưởng. Nhìn qua bốn phía mặt tràn đầy tinh hồng sắc, Hàn Lập vừa mới buồn vô cớ nở nụ cười, trong miệng thốt ra trọc khí. Khổ tâm người, thiên không phụ, nằm gai nếm mật, phàm nhân cũng có thể phá yêu tộc. Sau lưng theo sát lấy phụ trách hắn an nguy đại Vu Khoa phụ cùng Hình Thiên. Khoa phụ vỗ vỗ Hàn Lập bả vai, cười nói: "Huynh đệ là cùng nhau lên thiên, đi thiên đỉnh bấy hắn long trời lỡ đất, hay là trở về nhân tộc, nghỉ ngơi lấy lại sức. Yêu tòa bại cục đã định. Hàn Lập bất quá kim tiền, đi cùng không đi không ảnh hưởng chiến cuộc cuối cùng." Huống chi yêu tòa đối với Hàn Lập hận ý, quả thực là đạt đến đỉnh phong. Bọn hắn sợ như thượng tiên sau, Đế Tuấn lại làm chút cá chết lưới rách sự tình. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn về phía thiên đỉnh phương hướng, nhếch miệng nở nụ cười. "Đăng điên." Khoa phụ cùng hậu nghệ trọng trọng gật đầu. "Đã như vậy, chúng ta liền theo Hàn huynh đệ đi một lần." Nói đi, ba người liền thẳng đến yêu tòa mà đi. Đồng thời lui giữ yêu tòa Đế Tuấn bọn người. Nghiễm nhiên là nỏ mạnh hết đà, thế ra yêu tòa phòng ngự trận pháp. Đông Hoàng Thái Nhất tế ra tiên tiên chí bảo hỗn độn trung. Ánh mắt lạnh lẽo, ngăn tại Đế Tuấn trước người. "Đại ca chớ có sầu lo, ta có thể ngăn cản." Đế Tuấn trong miệng phun ra máu tươi, ho khan hai tiếng, suy yếu không thôi. "Không cam tâm a." Tiếng nói vừa ra, 12 tổ vu vừa vặn đi tới yêu tòa. Đế Giang dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm cái kia phòng ngự trận pháp. Âm vang ba quyền liền đem hắn triệt để đánh nát. "Lao tạp mao điểu, ngươi nên sớm đoán được có thể có hôm nay." Nói đi, 12 tổ vu liền đột nhiên ra tay. Còn lại yêu tòa bộ hạ tự nhiên không phải là đối thủ. Một yêu thánh anh chiêu tức thì bị Đế Giang một quyền đánh nát đầu. Không đầu thi thể liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, không còn sinh cơ. Đông Hoàng Thái Nhất thấy được cảnh tượng như thế, muốn rách cả mí mắt. Hắn đột nhiên hóa thành tam tộc kim ô, nóng bỏng thần hỏa cuốn quanh. Trong khoảnh khắc liền hướng 12 tổ vu mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt buộc phát ra gầm lên giận dữ. "Cùng đi." Ầm ầm. Kinh khủng nổ tung dư ba đem toàn bộ yêu tòa đều nghiêm nhiên hóa thành phế tích. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm ra tay toàn lực, lấy thời không đại đạo gắt gao đem cái kia Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo dư ba ngăn cản. Lại nhưng vẫn bị hắn gây thương tích, khóe miệng chảy ra vết máu. Đế Tuấn trên mặt lộ ra một vẻ vẻ tuyệt vọng, hai mắt nhắm lại. "Bạch Trạch, ngươi đi đi, mang theo còn sót lại yêu tòa bộ hạ, đi thôi." Bạch Trạch trầm mặc phút chốc, thi lễ một cái, liền mang theo yêu tòa bộ hạ cấp tốc phá bầy. Vừa vận Hàn Lập bọn người đi tới yêu tòa, ngồi liệt ở trên hoàng vị trong mắt Đế Tuấn hận ý lấp lóe. Con mắt hung tợn rơi vào thân thượng Hàn Lập, thỉnh thoảng còn phun ra một chút vết máu. Đế Giang trực tiếp nổi giận đùng đùng giận dữ hét: "Đã là đem người chết, còn dám đối với Hàn huynh đệ thần sắc như vậy, thật coi chính mình vẫn là cái kia yêu tòa yêu hoàng Đế Tuấn." Đế Tuấn quét mắt chung quanh trống rỗng, đã hóa thành đổ nát thê lương lăng tiêu bảo điện. Trên mặt hắn hiện ra một vòng chán nản cười khổ. Sau đó ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm Hàn Lập. "Quả nhân biết được lúc trước Vu tộc có thể chém yêu tòa, đều có ngươi mưu kế chỗ. Nhưng ngươi làm việc như vậy, chỉ là kim tiên đổi ta yêu tòa vạn vạn thế cơ nghiệp, ta không cam tâm." Hàn Lập hướng về phía trước mấy bước, 12 tổ vu lập tức khẩn trương lên. Phàm là Đế Tuấn có bất kỳ dị động, bọn hắn đều biết trong nháy mắt bạo khởi ra tay, cam đoan Hàn Lập an nguy. Hàn Lập không tiêu ngạo không tự ti đáp lại, ngữ khí lạnh lùng bình tĩnh. "Yêu tòa hủy diệt cũng không đổi lại tới ta nhân tộc bộ lạc chết đi đồng bào. Cho dù như vậy, ta vẫn cảm thấy khó chịu." Nghe lời nói này, Đế Tuấn khổ tâm nở nụ cười, cười có chút điên cuồng, có chút buồn vô cớ. "Không thành thánh, trung vi sâu kiến. Vu yêu cuối cùng vẫn là thánh nhân đánh cờ quân cơ thôi. Hàn Lập, xiển giáo Quảng Thành tử đưa tới đan dược chỉ đích danh muốn tính mạng của ngươi. Hảo một cái tam giáo gia huyền môn, hảo một cái tam thanh một bản đồng nguyên. Đợi ta vẫn lạc, ngươi xiển hai giáo chắc chắn xem ngươi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đường sau này, không dễ đi a." Hàn Lập đạm nhiên đáp lại. "Chân mọc tại trên người của ta, ta muốn làm sao đi, liền đi như thế nào. Bây giờ ta đứng ở chỗ này, mà ngươi lại nên lên đường." Tiếng nói rơi xuống, Đế Tuấn cười khổ một tiếng, sủi lơ xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. 12 tổ vu nhìn xem cái kia Đế Tuấn thi thể, đều là ngửa mặt lên trời cười dài. Đế Giang càng là thẳng thắn: "Tới ngươi đầy miệng đạo lý cái này kia, lao tạp bao điểu, chết thì đã chết, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Vu tộc đại thắng, yêu tòa hủy diệt." Vu tộc đại quân nhảy cẫng hoan hô, mừng rỡ như điên. Hàn Lập nhưng là cẩn thận trở về chỗ lúc trước Đế Tuấn lời nói: "Nhân giáo cùng xiển giáo đã phát rồ đến mức này sao?" Đang chờ trầm tư lúc, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống: "Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp tiên đạo từ đầu, Thái Dương chân hỏa, tím, kim ô huyết mạch, kim, thiên mệnh gia thân, kim, thiên mệnh gia thân, kim, thời không pháp tắc, kim, bản cổ che chở, kim." Hàn Lập mặt lộ vẻ vui mừng, tự nhiên dung hợp thiên đạo từ đầu lấy để thăng tự thân. Chương 50, thiên đạo từ đầu thu hoạch phòng, Hồng Quân Triệu Kiến Tử Tiêu Cung. Chương 50, thiên đạo từ đầu thu hoạch phòng, Hồng Quân Triệu Kiến Tử Tiêu Cung. Thiên mệnh gia thân, kim trời lạnh, nên khoác kiện y phục, trời sinh liền nắm giữ hùng hậu khí vận, sau này nhất định là chúa tể một phương, nhanh đi thảo phạt Đồng Trác Ca. Thời không pháp tắc, kim thời không chi lực trời sinh sự hòa hợp, tại thời không nhất đạo tự có thể có thành tựu, nhanh chóng đem cái kia đế giang cùng trúc cửu âm thôn phệ tế luyện. Bản cổ che chở, kim bản cổ con mắt biến thành thái dương tinh sinh ra mà ra sinh linh, tự nhiên nhiễm một tia bản cổ huyết mạch, bản cổ trên trời có linh tiên sẽ phù hộ ngươi ác động. Hàn Lập không chút do dự đem tất cả thiên đạo từ đầu đều dung hợp nhập thể. Tự thân vừa bạn cùng phòng ngự đều có chỗ để thăng. Để cho hắn cảm thấy vui mừng tự nhiên là cái này ba cái kim sắc dòng. Có kim sắc phẩm chất thiên mệnh ra thân tại. Nguyên bản màu tím khí vận hương thịnh nghiễm nhiên bị thay thế dung hợp. Đến nỗi cái kia thời không pháp tắc cùng bản cổ che chở. Đối với Hàn Lập mà nói, đều là đứng đầu cơ duyên. Hiệu quả càng làm cho hắn nhịn không được lộ ra mấy phần nụ cười, nội tâm thầm nghĩ. Thời không pháp tắc vốn là hồng hoang đứng đầu lực lượng pháp tắc. Nếu có thể có dòng như vậy, sau này nhất định có thành tựu. Đến nỗi cái kia bản cổ che chở, cần phải chính là tiếp nhận nhân quả năng lực. Giống như bình thường sinh linh, nhiễm nhân quả, liền sẽ có nhân quả báo ứng ra thân. Đến nỗi tam thanh, 12 tổ vu cùng đế tuấn quá một dạng này. Cho dù là vu yêu đại chiến rất lâu, trêu đến hồng hoang sinh linh đồ thán, cũng là không thấy sẽ có nhân quả buông xuống. Đoán chừng chính là tiên đạo đối bọn hắn phá lệ khoan dung. Vừa vặn những thứ này đại năng lại có một cái giống nhau điểm, đều là bản cổ huyết mạch hóa thân. Giống như tam thanh, chính là bản cổ nguyên thần biến thành. Như tổ vu, chính là bản cổ tâm đầu huyết hóa hình. Càng có nữ hoa, phúc hy, đế tuấn, quá một hàng này. Bao quát cái kia bái nhập xiển giáo ngọc đỉnh chân nhân, hắn chính là bản cổ một cái răng biến thành. Hiện nay Hàn Lập có được dòng gia thân, về sau làm việc tự nhiên có chỗ che chở, càng thêm an ổn chút. Đế Giang đột nhiên nắm ở Hàn Lập hưng phấn cười nói, lúc trước huynh đệ kiếm chém yêu tòa khí vận, quả nhiên là để cho ta rất khiếp sợ. Không nghĩ tới thông thiên đạo hữu cũng là trượng nghĩa. Một kiếm ra, yêu tòa khí vận liền biến mất, huynh đệ lợi hại. Hàn Lập thản nhiên nở nụ cười, nói khẽ, vu yêu đại chiến, đại bộ phận cũng là tiểu đả tiểu nháo, nhiều lắm là chính là sấm to mưa nhỏ mà thôi. Thật muốn diệt yêu tòa, tự nhiên đoạn mất bọn hắn căn bản. Trúc Cửu Âm cũng ung thanh đúng khí la lên, không hổ là ta Hàn huynh đệ, một kiếm liền đem yêu tòa căn cho đoạn mất. Vẫn là hai tầng trên ý nghĩa căn, cái này yêu tòa khí vận đoạn mất, huyết mạch chuyển thừa cũng đoạn mất. Ha ha ha, lời này vừa nói ra, lại là trêu đến Hàn Lập cùng một đám tổ vu cười vang. Đế Giang có chút đáng tiếc lắc lắc đầu nói, lúc trước cái kia Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo mà chết, ai ngờ tiên thiên chí bảo hỗn độn chung cũng không biết tung tích. Sớm biết như vậy, trước hết đem cái kia hỗn độn chung đoạt lấy cho Hàn huynh đệ giữ lại. Hàn Lập nghe lời nói này, cũng là lông mày trao lên. Đoán chừng là cái kia bảo vật có linh, tự động bỏ chạy. Dù sao tiên thiên chí bảo phẩm giai, phóng nhãn hồng hoang có thể so sánh cùng nhau giả. Đơn giản là trong tay lão tử thái cực đồ cùng trong tay nguyên thủy bản cổ phiên. Trong số mệnh có khi cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Hàn Lập tùy ý khoát khoát tay. Bất quá một thân bên ngoài chi vật ngươi, nếu là có thể có cơ duyên, tự nhiên sẽ có gặp lại lúc. Bây giờ yêu tòa hủy diệt, quả nhiên là thật đáng mừng. Đế Giang nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi lăng tiêu bảo điện, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ la lên, đều cho ta mang lên thì rượu. Liên phải tại bên trong lăng tiêu bảo điện này tổ chức tiệc ăn mừng, bằng không có lỗi với những năm này chết bởi vu yêu trong đại chiến vu tộc binh sĩ. Lời này vừa nói ra, rất nhiều vu tộc lập tức có chỗ đáp lại. Hàn Lập lại đem hai vị yêu hoàng cùng mấy vị yêu thánh thiên đạo từ đầu thuận tay hấp thu. Sắc mặt của hắn đột nhiên ngưng trọng trầm ổn, một cỗ linh khí trong nháy mắt liền hóa thành phong bạo dung nhập trong thân thể, trong khoảnh khắc liền chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, đồng thời từng trận đạo ẩn lưu chuyển bị Hàn Lập hấp dẫn. Thời không ba động, lực lượng pháp tắc quán thâu trong cơ thể của Hàn Lập, biến cố đột nhiên xuất hiện để cho Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người bọn họ phân biệt chấp trưởng không gian cùng thời gian pháp tắc. Bây giờ Hàn Lập như vậy hấp thu thời không lực lượng pháp tắc, tự nhiên là để cho bọn hắn khiếp sợ có chút ngây ra như phỗng. Hàn huynh đệ chẳng lẽ những năm này còn cất giấu một tay như vậy? Như thế sự hòa hợp chi lực, so với đại ca cùng ta vẹn vẹn hơi kém một chút. Hàn huynh đệ vẫn là dẫn dắt thời không hai đạo, sau này thành tựu không thể đo lường a. Còn tốt trước kia yêu tòa làm choáng váng đầu góc tàn sát nhân tộc, bằng không không có Hàn huynh đệ tương trợ, chúng ta làm sao có thể có hôm nay như vậy phá diệt yêu tòa. Đang chờ 12 tổ vu nôn ngựa lúc, Hàn Lập toàn thân phảng phất đạt đến ngưỡng, âm vang bộc phát ra một cỗ uy thế khuấy động. Tản ra uy thế nghiễm nhiên mang theo đạo ẩn lưu chuyển. Hàn Lập trừng lớn hai con ngươi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ tiên pháp, Bát Cửu Huyền Công, Vu Sát Huyền Nguyên Công, dòng, trời sinh thần tốc, thanh, đại nạn không chết, tím, tốt cùng người giao, tím, vạn linh trúc cơ, tím, thái dương thần hỏa, tím, thuật pháp thông minh, tím, thần ma tàn huyết, tím, pháp lực hùng hậu, tím, độc đạo sự hòa hợp, tím, chín mệnh không chết, kim, hung thú thánh lực, kim, thà chết chứ không chịu khuất phục, kim, thiên mệnh gia thân, kim, thời không pháp tắc, kim, bản cổ che chở, kim, nhân đạo thánh thể, hồng, nội tính mỹ tiên, hồng, bất diệt chi ngự, hồng, huyền quy linh hân, hồng. Hàn Lập nhìn xem biến hóa cảnh giới cùng gia tăng thiên đạo từ đầu, trên mặt của hắn hiện ra vui mừng. Quả nhiên, ý niệm thông suốt, tàn sát yêu tòa báo đáp trước kia nhân tộc mối thủ, giải tâm đầu mối hận. Giữa chín cũng dụng, nước chảy thành sông tự nhiên là đột phá thái ớt kim tiên. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Đế Giang liền tiến lên để lại Hàn Lập bà bay. Tốt tốt tốt, Hàn huynh đệ đối với thời không chi đạo vậy mà có thể có như thế lĩnh ngộ. Về sau nói không chừng ta cùng Trúc Cửu Âm có thể tương trợ Hàn huynh đệ. Hàn Lập tự hiểu từ trên thân Đông Hoàng Thái Nhất đoạt được thiên đạo từ đầu thời không chi đạo có tác dụng lớn. Thấy được hai vị tổ vu khách khí như thế ngôn ngữ, hoàn toàn không có nửa điểm làm bộ khách sáo. Hắn mặt nở nụ cười chắp tay hành lễ đáp lại. đa tạ hai vị tiền bối hảo ý. Đế Giang cười ha hả nói, chớ có nhiều lời, hôm nay không say không về, rời hết yêu tòa bà cố. Nói đi, Vu tộc vậy mà thật sự liền trực tiếp tại Thiên Đình bày yến. Trong núi Côn Luân bắt cảnh cung, Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Trái lại lão tử, mí mắt cụp xuống. Hồng Hoang cho tới bây giờ cũng không có một nhà độc quyền đạo lý. Nguyên Thủy cắn răng nghiến lợi nói, nhưng hôm nay trung quy là Vu tộc thắng, độc bá Hồng Hoang. Lão tử ngữ khí bình tĩnh nỉ non đạo, thiên đạo luân hồi, tự có định số ngươi. Tiếng nói vừa ra, đột nhiên có một đạo âm thanh bên tai vang vọng. Mau tới trong Tử Tiêu cung nghị sự. Nguyên Thủy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sư tôn. Lão tử đạm nhiên đứng dậy, nói khẽ, đi thôi, thiên đạo có luân hồi. Chương 51, đạo tổ ý chỉ vào cửu u, tứ thánh đến đây Vu tộc giận. Chương 51, đạo tổ ý chỉ vào cửu u, tứ thánh đến đây Vu tộc giận. Trong Tử Tiêu cung, chư thánh tề tụ. Chuẩn Đề cười ha hả nhìn chằm chằm Thông Thiên, nói khẽ, đạo hữu thân truyền Hàn Lập bây giờ tại Hồng Hoang xuất tận danh tiếng, đoán chừng đạo hữu trên mặt cũng là có ánh sáng a. Thông Thiên nhẹ giọng hừ lạnh, vẻ khinh thường hiện lộ tại mặt. Ngược lại là so ngươi Tây Phương giáo mấy cái kia tỏi nát mạnh. Chuẩn Đề vốn là thừa cơ trào phúng, dù sao Vu yêu không có khả năng độc quyền, thân là thánh nhân đều là có thể trông thấy như thế. Bây giờ Hàn Lập cùng Vu tộc dây dưa rất rộng, không phải dăm ba câu liền có thể thoát thân. Đoán chừng hôm nay trong Tử Tiêu cung tề tụ cũng là ngôn luận chuyện này. A, đạo hữu nhiều năm không gặp, tính khí vẫn là trước sau như một. Hôm nay bần tăng ngược lại là không cùng ngươi tính toán, chỉ là họa từ miệng mà ra a. Nôn ngữ lúc, Chu Tiên tứ kiếm liền hiện lên sau lưng Thông Thiên, ánh mắt tàn nhẫn rơi vào Chuẩn Đề trên thân. Đúng vậy a, họa từ miệng mà ra, xem sớm ngươi không vừa mắt, không bằng ngươi ta thừa dịp lão sư chưa từng đứng ra, tại trong hỗn độn này làm qua một hồi. Chuẩn Đề ăn quả đắng, sắc mặt cực kỳ khó coi, tiếp dẫn đứng ra vội vàng hòa giải, cũng là xuất từ lão sư môn hạ, sao lại đến nỗi này. Đạo hữu mau mau đem Chu Tiên kiếm thu lại, nếu là quấy rầy lão sư thành tĩnh cũng sẽ không tốt. Bậc thang đã cho, Thông Thiên tiện tay liền đem Chu Tiên kiếm thu hồi, thời hợt. Trái lại trong mắt tiếp dẫn mịn mở vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Nhớ năm đó trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân ban thưởng bảo, tam thanh hai cái có được tiên tiên chí bảo, Thông Thiên lấy đi không thể không tứ thánh phá Chu Tiên tứ kiếm. Trái lại Tây Phương, thập nhị phẩm công đức kim liên, Phương Đông thanh liên bảo sắc kỷ cùng bát bảo công đức hóa long chỉ, ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo cộng lại không bằng một cái Chu Tiên kiếm. Tây Phương nhị thánh thoát ly huyền môn tự lập, tự nhiên là có nguyên nhân trong đó tại. Ầm ầm. Tử Tiêu cung đại môn mở ra, hai cái ghim hướng tiên nắm chặt đạo đồng xuất hiện, lao ra thỉnh chư vị thánh nhân tại trong điện một lần. Chư thánh tề tụ trong Tử Tiêu cung. Hồng Quân thần sắc đạm nhiên, ngữ khí bình thản. Vu yêu lượng kiếp đã kết thúc, Vu tộc độc quyền, không phải bổ tu Hồng Hoàng chi đạo. Vu tộc vốn là bản cổ tâm đầu huyết nhiễm trọc khí hóa hình, khi tọa lạc cửu u, chấn áp địa mạch chi nguyên, không cần từ tam thánh mở miệng. Hồng Quân cũng đã cho Vu tộc tương lai đã định đáp án. Nữ hoa đại mi cau lại, như muốn há miệng lại khó mà ngôn ngữ. Lão tử, Nguyên Thủy cùng Tây Phương nhị thánh đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chuẩn Đề càng là mang theo ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên nghi hoặc hỏi lại, Vu yêu lượng kiếp, Vu tộc thắng chi, sao còn cần chúng ta ra tay quan hệ? Lời này vừa nói ra, còn lại thánh nhân thần sắc khác nhau, dám can đảm như thế cái vã lão sư. Hồng Quân như cũ ngữ khí bình tĩnh đáp lại, Vu tộc có thể thắng, chính là Hàn Lập quan hệ, lại có ngươi một kiếm kia, vốn cũng không phụ thiên ý, tự nhiên chúng ta lại ra tay quan hệ, còn có dị nghị? Thông Thiên lắc đầu, tự hiểu cái này đã là kết quả tốt nhất. Rời đi Tử Tiêu cung, Nguyên Thủy mở miệng an ủi, tam sư đệ chớ có suy nghĩ nhiều, chuyện này chẳng thể trách ngươi cùng Hàn Lập. Thông Thiên mắt liếc Nguyên Thủy, không nói hai lời, trầm mặc rời đi. Phản ứng như thế để cho Nguyên Thủy sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Quả nhiên là tí xíu mặt mũi cũng không cho. Để cho vị này tốt nhất mặt mũi thánh nhân xuống đài không được. Lão tử mang theo Nguyên Thủy thẳng đến Lăng Tiêu bảo điện. Tây Phương nhị thánh trong mắt tinh mang lấp lóe. Xách, xem ra giữa bọn họ mâu thuẫn rất lớn a, nữ hoa đạo hữu không dường như đi. Lời này vừa nói ra, nữ hoa lắc đầu nói, thôi, có chư vị liền là đủ, cần gì phải bản cung. Nói đi, nữ hoa rời đi. Tây Phương nhị thánh cũng không thèm để ý, tiến đến Lăng Tiêu bảo điện. Trong Lăng Tiêu bảo điện, 12 tổ Vu cùng Hàn Lập nâng ly cạn chén. Còn lại có cực kỳ hưng phấn đại vu vừa múa vừa hát, phóng khoáng đến cực điểm. Hàn Lập đồng dạng khó nén nội tâm mừng rỡ. Hủy diệt yêu tòa, cỡ nào hành động vĩ đại. Hôm nay tự nhiên vui vẻ tìm niềm vui, không muốn khác. Đang chờ lúc này, đột nhiên có một cỗ uy thế buông xuống. 12 tổ vu đều có chút không thở nổi. Rất nhiều vu tộc lộ ra ánh mắt cảnh giác nhìn về phía uy thế nơi phát ra. Hàn Lập con ngươi hơi co lại, chau mày, nội tâm thầm nghĩ, tứ thánh tề tụ, lão tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề mặt không thay đổi nhìn chằm chằm rất nhiều vu tộc. Ánh mắt đều là từ trên thân Hàn Lập dừng lại lâu nhất. Thân là đại sư Minh lão tử trước tiên mở miệng, tuân theo đạo tổ ý chỉ, mệnh vu tộc lập tức tiến đến Cửu Vũ trấn thủ Hồng Hoang địa mạch. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập sắc mặt đột nhiên âm trầm. Tính khí nóng nảy chút dung càng là giận không kìm được đứng dậy gầm thét. Vu tộc vừa đem yêu tòa hủy diệt, liền muốn đem chúng ta đánh vào Cửu Vũ. Các ngươi nối tiếp cứ như vậy được không? Lão tử đạo ẩn lưu chuyển, trong khoảnh khắc liền đem chút dung trấn áp. Các ngươi là đang chất vấn đạo tổ quyết định sao? 12 tổ vu sắc mặt khó coi, hận không thể lại tế ra thập nhị đồ thiên thần sát đại trận, cùng trước mắt tứ thánh cá chết lưới rách. Dù là có thể kéo lấy một cái thánh nhân xuống nước, cũng là đáng. Bọn hắn tự nhiên là có can đảm này. Nguyên Thủy ánh mắt khinh miệt, khoe miệng chứa mang nụ cười chế nhạo. Chuẩn thánh đỉnh phong, vẫn là Hồng Hoang chúng sinh kính ngưỡng tồn tại. bất quá sâu kiến thôi. Nhất là cái kia Hàn Lập, nếu không phải Thông Thiên để ý hôm nay liền trực tiếp đem hắn bóc chết. Rất nhiều vu tộc nhao nhao mặt lộ vẻ cảnh giác. Đừng nói tới là bốn vị thánh nhân, cho dù là đạo tổ, bọn hắn cũng dám đi lên thử xem. Chết thì đã chết, liền nói làm qua thánh nhân, làm qua đạo tổ. Hàn Lập nhìn xem cứng ngắc cục diện, trong đầu phi tốc vận chuyển. Vu yêu lượng kiếp vừa kết thúc, yêu tỏa hủy diệt còn không có mấy ngày. Chư vị thánh nhân liền tuân đạo tổ ý chỉ đến đây. Trung quy là không cho phép để cho cái này vu tộc một nhà độc quyền sao? Lão tử tiếp tục tạo áp lực, mà không biểu tình. Các ngươi như cũ bất tuân đạo tổ ý chỉ, là muốn để ta chờ tự mình động thủ, tiện đưa các ngươi đi cửu u. Đế Giang ánh mắt trong nháy mắt bao hàm sát ý, lòng bàn tay đã là đạo ẩn lưu truyền. Vu tộc có thể chết, nhưng không thể chịu khuất nhục như vậy. Hàn Lập nhưng là nội tâm thầm nghĩ, cửu u vẫn có thể xem là nhường lối vu tộc thoát ly trung tâm phong bạo nơi tốt. Huống chi lấy hậu thổ nội tính, cửu u càng là cực tốt phúc địa đầu tiên. Vu tộc thụ địch quá nhiều, càng sẽ không quản lý hồng hoang, cho dù yêu tòa hủy diệt, đoán chừng cũng khó có thể tại hồng hoang phục chúng. Chẳng bằng lấy lui làm tiến suy tư như thế, hắn liền cười ha hả vô vô Đế Giang bà bay. Đại sư bá, nhị sư bá, hai vị thánh nhân tiền bối, vu tộc tự nhiên là tuân theo sư tổ ý chỉ. Tiền bối, còn không mau mau tuân chỉ, mang theo vu tộc một đám vào cửu u. Đế Giang trông thấy Hàn Lập ánh mắt, lập tức hiểu ý, hắn bây giờ đối với Hàn Lập là tuyệt đối tin tưởng vô điều kiện. Kể từ vu tộc có Hàn Lập, đó là mọi chuyện trôi chảy. Quả thực là một thành viên phúc tướng, chuyện làm đều là vì vu tộc nhu lợi. Đế Giang cung kính hành lễ, xin nghe đạo tổ pháp chỉ. Còn lại vu tộc cũng trong nháy mắt tán đi sát ý, cung kính hành lễ. Tiếp dẫn ánh mắt hơi hơi rung động. Kẻ này, tại vu tộc vậy mà có thể có địa vị như vậy. Nguyên Thủy thấy được tình huống như vậy, đống cảm giác thỏa mãn. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói đi, tứ thánh rút đi. Đế Giang nghi vấn. Huynh đệ ý gì? Chương 52, Hàn Lập lời nói cửu lũ hảo, hồng hoang biến hóa tứ thánh cười. Chương 52, Hàn Lập lời nói cửu lũ hảo, hồng hoang biến hóa tứ thánh cười. Hàn Lập nhẹ giọng nói thẳng. Nhận được vãn bối cả gan hỏi tiền bối một vấn đề. Vu tộc cho dù giết hết yêu tòa, như thế nào trưởng quản hồng hoang? Quản được sao? Trúc Dung đứng lên vuốt cánh tay, nhẹ răng trợn mắt đạo. Ngươi có phải hay không tại rất mịt mờ nói ta không có đầu óc? Đế Giang cũng không quay đầu lại nghiêm nghị quát lớn, ngậm miệng. Sau đó dùng giọng ôn hòa cùng Hàn Lập đạo. Huynh đệ lại tiếp tục nói đến. Hàn Lập liền nói thẳng. Vu tộc không cách nào rất tốt trưởng quản hồng hoang. Yêu tòa hủy diệt, vu tộc một nhà độc quyền, nhìn như chiếm lấy hồng hoang. Thánh nhân tự xưng là hồng hoang người quản lý, cái này vốn là có quyền trôi xung đột. Cho dù không có đạo tổ ý chỉ, vu tộc cũng là muốn bị thánh nhân nhằm vào. Chúng ta có thể lấy mưu đồ diệt yêu tòa, có thể diệt thánh nhân sao? Lời này vừa nói ra, 12 tổ vu tất cả đều trầm mặc không nói. Bọn hắn hiếu chiến, càn rỡ, tính cách thẳng thắn, nhưng không có nghĩa là thật sự không có đầu óc. Lấy vu tộc so sánh thực lực thánh nhân, vẫn là bốn vị thánh nhân, tuyệt đối không thể chiến thắng, chớ nói chi là diệt sát. Nếu là vu tộc bị thánh nhân nhằm vào, về sau mặc kệ làm chuyện gì, đoán chừng đều nửa bước khó đi. Tại hồng hoang bên trong có thể xưng như giẫm trên băng mỏng. Trúc Dung vẫn như cũng là gật gù đắc ý đạo, không có diệt yêu tòa thời điểm, chúng ta phải nuốt ở bản cổ điện. Diệt yêu tòa, chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục nuốt ở bản cổ điện. Vậy cái này yêu tòa chẳng phải là trắng diệt sao? Hàn Lập nói khẽ. Tiến đến cửu u vẫn có thể xem là khá một chút chuyện. Đế Giang mặt lộ vẻ nghi hoặc, do hỏi. Nói là tiến đến cửu u chấn áp hồng hoang địa mạch, trên thực tế chính là bị u cấm. Vậy làm sao có thể là chuyện tốt? Hàn Lập tiếp tục kiên nhẫn giảng giải. Cửu u chi địa, sau này làm lệ thuộc vu tộc cai quản, đây là đạo tổ ban cho quyền hành. Trực tiếp vòng tiến, tự nhiên không thể. Cho dù là đạo tổ cũng sẽ không làm kiếm ăn như vậy. Đơn giản là lợi ích trao đổi thôi. Càng làm cho vu tộc rời xa phong bạo trung tâm. Yêu tòa không còn, vu tộc không có đối thủ, thánh nhân cũng sẽ không nhìn chằm chằm vu tộc. Về sau vu tộc hoàn toàn có thể an tâm phát triển, thừa cơ khôi phục nguyên khí lại góp nhặt thực lực. Theo Hàn Lập tiếng nói rơi xuống, 12 tổ vu đều là mặt lộ vẻ trầm tư. Phản phất bước vào cửu lũ chi địa, cũng không phải cái gì khó mà tiếp thu sự tình. Đế Giang trước tiên gật đầu xác định. Có huynh đệ một lời nói này, ngược lại để chúng ta sáng tỏ thông suốt. Chúng ta suy nghĩ chuyện không nghĩ ra những cái kia con thẳng thẳng. Huynh đệ có thể nói tinh tường như vậy, vu tộc nhớ kỹ những ân tình này. Nếu lúc trước thật sự vu tộc vỏ đã mẹ không sợ rơi, cùng cái kia phụng chỉ đến đây bốn vị thánh nhân đại chiến một trận, cho dù có thể rơi xuống trong đó thánh nhân mặt mũi, nhưng vu tộc trả ra đại giới là so hiện nay yêu tòa đều phải thảm trọng. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần còn sống luôn có cơ hội, chết chính là xong hết mọi chuyện. Hàn Lập cười đáp lại nói, chư vị tiền bối tương trợ ta báo thù rửa hận, văn bối tự nhiên là không thể gặp vu tộc làm chuyện điên rồ, mong rằng chư vị tiền bối tạm thời đem vu tộc chuyển đến cửu u. Đế Giang gật đầu đáp ứng, ánh mắt nhưng lại tại nhân văn tam tổ trên thân hơi dừng lại. Nếu là vu tộc rời đi, nhân tộc đem không người trông nom, cái này nên làm thế nào cho phải? Hàn Lập nói khẽ, về sau ta sẽ nhiều trông nom nhân tộc, đến nỗi nhân tộc cuối cùng là phải tự cường tự lập, leo lên người khác cuối cùng không thể làm một phương hào cường. Thoại nhân thị cũng là cảm kích đáp lại nói, đa tạ tiền bối mong nhớ, nhân tộc phải tự cường. Đế Giang khẽ gật đầu, có quyết tâm ta cũng là xem trọng các ngươi, đến nỗi những cái kia có vu tộc huyết mạch nhân vu, sau này liền lưu lại nhân tộc, vu tộc công pháp tu hành ta cũng là sẽ truyền thừa cho bọn hắn. Nhân văn tam tổ kích động lần nữa hành lễ, đa tạ tiền bối. Nắm giữ vu tộc huyết mạch nhân tộc, thiên thiên nhục thân liền so nhân tộc cường hành, tu hành chi đạo cũng là có khác tạo hóa. nếu là có thể đều dung nhập nhân tộc, khắp cả nhân tộc mà nói, thực lực sẽ lại lần mở rộng. Hàn Lập cùng 12 tổ vu khởi hành, tiến đến đem vu tộc di chuyển đến Cửu Vũ không bao lâu, thì thấy phải vu tộc mênh mông quần quần thẳng đến Cửu Vũ mà đi. Cửu Vũ lân cận U Minh huyết hải. Minh Hà nghe chuyện này, nội tâm âm thầm phàn nàn, nhưng cũng không dám lộ ra, lại không dám ngăn cản. Sớm liền hạ lệnh để cho Ả Hủ gia tộc đệ tử né tránh. Chính hắn đều ẩn nấp tại U Minh huyết hải chỗ sâu, không dám thò đầu ra. Đại Phạn Thiên dò hỏi: "Lão tổ, vu tộc đây là chiếm ta U Minh huyết hải một nơi, chúng ta liền như vậy trơ mắt không có xem như?" Minh Hà nói thẳng không tiên kỵ: "Yêu tòa hủy diệt, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, lão tổ ta đều đánh không lại. 12 tổ vu đơn độc sách đi ra một cái đều có thể cùng ta đánh tương xứng. Huống chi bọn hắn có 12 cái, ngươi là muốn để cho lão tổ chịu chết sao? Cho nên vu tộc một đường di chuyển đến Cửu U, không thấy tu la tộc người." Đế Tuấn đều có chút kỳ quái nhỉ, nó nói: "Cửu U lệ thuộc U Minh huyết hải. U Minh huyết hải chi chủ chính là Minh Hà lão tổ. Vốn cho là hắn tính cách trước cùng, vậy mà không thấy mảy may động tĩnh, quái thai. Ngược lại là Hàn Lập trong đầu nhớ lại Minh Hà tính cách, một cái vì bảo toàn tự thân tính mệnh, mà đốn ngộ chảy máu thần tử thần thông đại năng, to gan lại có thể lớn đến nơi đâu. Huyết thần tử phân thân, dung hợp U Minh huyết hải khí vận, chỉ cần còn có một cái huyết thần tử sống sót, hắn liền có thể đẩy máu sống lại, có thể xưng thần kỹ. Mà dạng này huyết thần tử, Minh Hà tế luyện 480 triệu cái, trực tiếp đem U Minh huyết hải luyện hóa, cùng tự thân dung hợp. Thánh nhân đều không đánh chết Minh Hà. U Minh huyết hải tụ lại hồng hoang suối quẩy, ô hế. Nếu là thiếu đi cái này nhà vệ sinh, nhân quả trong đó, thánh nhân chỉ sợ đều phải rơi xuống cảnh giới. Vu yêu lượng kiếp kết thúc, yêu tòa hủy diệt, vu tộc vào Cửu Vũ đã từng đặt ở hồng hoang chúng sinh đỉnh đầu hai tôn bá chủ. Bây giờ tại hồng hoang bên trong cũng đã mai danh nhận tích. Đối với bọn hắn, phản phất tựa như ảo mộng. Mất đi hai tộc đỉnh tiêm bá chủ trấn áp, hồng hoang lần nữa loạn lạc đứng lên. Đến không hết chủng tộc, sinh linh chém giết lẫn nhau. Có thể nói là sinh linh đồ thán. Cũng may nhân tộc không còn là năm đó nhân tộc. Đối mặt loạn tượng như vậy, không dám nói đại sát tứ phương. Dù sao cũng là có thực lực tự vệ. Trong núi Côn Luân bắt cảnh cung, Nguyên Thủy hiếm thấy mặt lộ vẻ ý cười, lạnh lên một tiếng khinh thường nói: "Mặc cho cái kia vu tộc là bực nào cản rỡ, cuối cùng vẫn là bị lão sư chỉ ý cho điều đi nuốt. Lại có cái kia Hàn Lập, kiếm chém yêu tỏa khí vận lại có làm sao? Thật sự cho rằng vu tộc có thể trở thành bảo vệ hắn trợ lực, không địch lại chúng ta một câu nói, quả nhiên là trở thành chê cười." Lão tử ngữ khí bình tĩnh: "Bần đạo lúc trước có lời, vốn là thiên đạo có luân hồi. Vu tộc độc bá hồng hoang không thể làm, tự nhiên là lợi ích đổi lợi ích." Núi Tu Di Tây Phương Giáo tiếp dẫn mi mắt của xuống. Vốn định kim ô 10 tuần 1 vào Tây Phương Giáo, chưa từng nghĩ vậy mà lại là kết cục như vậy. Chuẩn Đề cười khuôn mặt đạo: "Không sao, vô số yêu tộc bảo ta Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo cũng là mở rộng, chấn hương Tây Phương, ở trong tầm tay a." Chương 53, Thông Thiên Triệu Kiến, ngôn ngữ chua xót người phía sau màn. Chương 53, Thông Thiên Triệu Kiến, ngôn ngữ chua xót người phía sau màn. Hàn Lập rất nhanh liền tương trợ 12 tổ vu, đem toàn bộ vu tộc đều dàn xếp tại trong Cửu Vũ toàn trình không thấy Minh Hà lão tổ thân ảnh. Không thể không nói, Minh Hà lão tổ ngược lại là một tư tâm. Đợi cho vu tộc an ổn, Hàn Lập liền tìm được Đế Giang nói thẳng: "Tiên bối, bây giờ vu yêu lượng kiếp kết thúc, yêu tỏa cũng đã hủy diệt, ta rất lâu chưa từng trở về đảo Kim Ngao, sư tôn ngược lại là nên lo lắng, cho nên vãn bối chuyên tới để chào từ biệt, cáo tử." Đế Giang nghe lời nói này, mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn bản ý là muốn cho Hàn Lập tại vu tộc chờ lâu một chút thời gian, bất quá dù sao nhân gia sư đồ tình thâm, Đế Giang liền không chút do dự đáp ứng: "Huynh đệ tương trợ ta vu tộc rất nhiều, phàm là có cần vu tộc chỗ cứ mở miệng. Tại Hàn huynh đệ sự tình, vu tộc tất nhiên hết sức giúp đỡ." Hàn Lập mặt nở nụ cười chắp tay đáp lại: "Đa tạ tiền bối, vãn bối tất nhiên ghi nhớ trong lòng." Nói đi, hắn liền thi triển độn pháp bay về đảo Kim Ngao. Mới vừa vào đảo, hướng về Bích Du cung đi đến. Ai ngờ vừa vặn gặp phải Đa Bảo. Đa Bảo cười ha hả đập Hàn Lập bả vai: "Tiệt giáo thân chuyển vào Vu Yêu Lượng Kiếp, lấy nhân đạo kiếm kim tiên tỉnh thánh kiếm chém yêu tỏa khí vận. Vu Yêu Lượng Kiếp kết thúc, yêu tỏa hủy diệt. Tiểu sư đệ của ta a, ngươi quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu không phải tự mình kinh nghiệm, ai có thể tưởng tượng yêu tỏa vậy mà cuối cùng vong tại một kim tiên chi thủ." Hàn Lập cười khẽ đáp lại: "Không so được đại sư minh. Sư tôn triệu kiến, có cơ hội nâng cốc nói chuyện vui vẻ." Đa Bảo ngửa mặt lên trời cười dài: "Đúng gì đúng gì." Sau đó Hàn Lập đi tới trong Bích Du cung, hắn mang theo thần sắc cung kính, hành lễ nói: "Thân truyền đệ tử Hàn Lập, bái kiến sư tôn." Thân cư lên trước Thông Thiên đạm nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt tán thưởng rơi vào thân thượng Hàn Lập. Con ngươi của hắn chợt hơi co lại, có chút kinh ngạc nói: "Ngươi sao đã đột phá Thái Ức Kim Tiên?" Hàn Lập đúng sự thật đáp lại nói: "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử thấy được yêu tòa hủy diệt, đại thù được báo, cho nên ý niệm thông suốt, lĩnh ngộ chân ý, đột phá Thái Ức Kim Tiên." Nghe lời nói này, Thông Thiên liên tục tán thưởng: "Tốt tốt tốt, vô cùng tốt. Thiên phú như vậy, nộ tính như vậy, người tiên, thực sự người tiên." Hàn Lập trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười nhạt. Sau một lát, trong Bích Du cung tiếng cười tán đi, bình tĩnh lại. Đồng thời Thông Thiên thần sắc có vẻ hơi nghiêm túc: "Đồ nhi, biết được vi sư gọi ngươi trở về, cần làm chuyện gì sao?" Hàn Lập suy nghĩ phút chốc đáp lại nói: "Đệ tử cả gan ngờ tới là Vu Yêu Lượng Kiếp kết thúc. Lúc trước tứ thánh buộc vu tộc lĩnh chỉ một chuyện." Thông Thiên khẽ gật đầu, chợt thở dài, ánh mắt thâm thúy đạo: "Ngươi có thể hay không oán hận vi sư lúc đó không có xuất thủ tương trợ?" Hàn Lập bật thốt lên: "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tuyệt không tâm tư như vậy. Đệ tử cũng cảm thấy vu tộc vào Cửu Vũ không mất là chuyện tốt. cũng là đối với vu tộc có chỗ khuyên bảo, chí ít có thể rời xa phong bạo, sẽ không một mực bại lộ tại thánh nhân tầm mắt bên trong. Huống chi vu tộc thủ không được hồng hoang, cũng sẽ không quản lý hồng hoang. Yêu tòa hủy diệt, vu tộc vào cửu u, đã là kết quả tốt nhất. Thông Thiên nghe Hàn Lập ý niệm như vậy thông suốt, trật tự rõ ràng ngôn ngữ, trên mặt lại là nhịn không được lộ ra mấy phần nụ cười. Ta đổ thiên phú và ngộ tính vốn là người tiên, bây giờ xem ra tâm tính cũng là không phải người khác có khả năng so với. Thân truyền đệ tử ưu tú, Thông Thiên tự nhiên là mặt mũi sáng sủa. Nhất là trông thấy Hàn Lập nghĩ rộng rãi như thế, ngược lại để Thông Thiên nội tâm tích tụ tán đi không thiếu. Những ngày qua, hắn cũng không ít vì chuyện này để tâm vào chuyện vụn vặt. Thông Thiên hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hàn Lập, mở miệng đã nói: "Ngươi lại đem tự thân nội tâm ý nghĩ nói nghe một chút." Hàn Lập khẽ gật đầu, không tiêu ngạo không tự ti đạo: "Vu tộc nếu là lưu lại hồng hoang, độc bá hồng hoang, trấn thủ hồng hoang. Tạm thời không nói thánh nhân nhóm thái độ đối đại vu tộc, sinh linh đều có tư tâm, Đồ Nhi cũng là như thế. Đồ Nhi dù sao cũng là xuất thân nhân tộc, tự nhiên lấy nhân tộc làm gốc cân nhắc. Nếu vu tộc tử thủ hồng hoang, cùng nhân tộc không thể tránh khỏi có một trận chiến, đều là lại sẽ sinh linh đồ thán, song phương có huyết mạch chí thân, hữu tình nghị huynh đệ, khó mà chọn lựa. Bây giờ cục diện tự nhiên là cứ tốt, đều có thể tiếp nhận." Thông Thiên nghe lời này, cũng là khẽ gật đầu. "Đúng vậy a, vu tộc có thể chờ tại cửu lũ nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân tộc cũng là có thể chờ tại hồng hoang vững vàng phát triển. Người cũng sẽ không có xử, đã là kết quả tốt nhất." Hàn Lập nội tâm kỳ thực có cái thuyết pháp không từng nói ra. Dù sao thật sự là quá mức kinh hãi thế tục. Vừa vặn để cho vu tộc chấn thủ cửu lũ có thể làm cho hậu thổ lĩnh ngộ cái kia luân hồi chân ý thân hóa luân hồi, chứng đạo thành thánh, chính là luân hồi chi chủ. Cái này lời bạn không thể nói ra miệng. Sư tôn có xử, Đỗ Nhi cũng là có thể hiểu được. Đệ tử là bị sư tôn nhặt về. Sư tôn truyền ta tu hành pháp, ban thưởng ta thần thông. Nếu không phải sư tôn ra tay, tuyệt không nay ngày Hàn Lập. Có. Chỉ là năm đó núi Thây huyết hải bên trong, lại tăng thêm một bộ chịu không được kích động mà tự vẫn thanh niên thi thể thôi. Thông Thiên nụ cười chồng chất ở trên mặt, thử hừ hai tiếng. Tiểu tử thúi, Vũ Yêu Lượng kiếp bên trong giơ tay chém xuống, cùng một giống như sát thần. Trong lời nói ngược lại là ôn nhu rất nhiều. Chợt nụ cười trên mặt hắn biến thành khổ tâm. Hồng Hoang A cuối cùng có đôi lời nói hay lắm. Không thành thánh, trung vi sâu kiến. Nhưng hôm nay vi sư đã sớm chứng đạo thành thánh, cũng là có không thể kháng cự vĩ lực, vì ai á nghe vậy, Hàn Lập trong nháy mắt cho mày. Thánh nhân chính là Hồng Hoang người quản lý, Hồng Hoang chí cường giả. Sư tôn ngôn ngữ như vậy, nói chỉ có thể là đạo tổ Hồng Quân, hoặc có lẽ là càng thượng tầng đồ vật. Chẳng lẽ là sư tôn cảm giác được cái gì? Sư tôn, đệ tử không hiểu. Đã hiểu cũng chỉ có thể nói không hiểu. Nếu là bị đạo tổ Hồng Quân phát giác, không biết sẽ phản ứng ra sao. Dù sao lúc trước vu tộc trấn thủ cửu lũ một chuyện, cũng là Hồng Quân hạ lệnh. Tứ thánh cũng là trong miệng la lên, tuân sư tôn ý chỉ. Thánh nhân lão sư dĩ nhiên chính là đạo tổ Hồng Quân. Trong mắt Thông Thiên ý cười lấp lóe. Mạnh như thánh nhân, cuối cùng cũng là giống như chim trong lồng, hết ngồi đáy giếng. Có tự do, bất quá cái này cái gọi là tự do quả nhiên là có hạn. Vị sư thường nói, nghịch thiên lấy ra sinh cơ. Nhưng cái này hồng hoang chúng sinh giống như là luôn có cái gì định số, không thể đổi, không thể thay đổi, thiên đạo đại thế, giống như bánh xe của quận, luôn có người trưởng khống phương hướng. Tiếng nói rơi xuống, Thông Thiên liền nhắm mắt không nói. Mà lúc này Hàn Lập nội tâm đã cuộn cuộn. Có so với thánh nhân mạnh hơn tồn tại thao túng hồng hoang hết thảy sao? Hắn tự nhiên có thể hiểu được sư tôn muốn biểu đạt ý tứ. Hàn Lập lại hồi tưởng chính mình Vu Yêu Lượng kiếp bên trong trả giá. Vu tộc là vẫn còn sống, cải biến vu tộc vận mệnh. Nhưng bọn hắn cuối cùng bị đánh vào cửu u, không vào hồng hoang. Như vậy kết cục theo một ý nghĩa nào đó nói, cùng yêu tỏa cũng không khác biệt. Hàn Lập lập tức lâm vào trầm mặc, sắc mặt bình tĩnh. Thằng đến từ Bích Du cung đi ra thời điểm, cũng là như thế. Chương 54, Hàn Lập xin chỉ thị lại lịch luyện, hậu thổ luân hồi nhân tộc núi chương 54, Hàn Lập xin chỉ thị lại lịch luyện, hậu thổ luân hồi nhân tộc núi. Hàn Lập trong đầu hồi ức vừa mới ngôn ngữ. Hàn tại trong Bích Du cung trầm mặc rất lâu. Càng nghĩ, cảm thấy cùng để ý những thứ này, không bằng buông tay đi làm. Núi Thây huyết hải bên trong bị Thông Thiên chọn chúng vào tiệt giáo, kết thân truyền. Lấy tiệt giáo giáo nghĩa vì tự thân năm mới. Cái khác không cần suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cần tin tưởng. Nhân định thăng thiên. Sau đó hắn liền cùng Thông Thiên đề nghị. Sư tôn, Đồ Nhi muốn du lịch hồng hoang, để thăng tự thân cảm ngộ. Thông Thiên đóng lại hai con ngươi, ngữ khí đạm nhiên đáp lại. Đồng ý. Gặp chuyện bất quyết có thể tìm ra sư huynh của người sư tỷ. Bọn hắn không giải quyết được, liền cứ tới xin vị sư xuất núi. Nghĩ tới đây, Hàn Lập lập tức lòng tin tràn đầy. Sư tôn ủng hộ, tự nhiên chính là hắn động lực lớn nhất. Hàn Lập rời đi Bích Du cung sau, trực tiếp tiến đến cửu u, tìm được vu tộc. Trở lại cửu u, Đế Giang mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Huynh đệ trở về quả nhiên là có khá nhanh. Lần này chuẩn bị tại vu tộc đợi bao lâu? Hàn Lập nhưng là cười ha hả đáp lại nói: "Sư tôn cho phép ta đi ra ngoài du lịch, tùy tiện dạo chơi, để thăng tự thân tâm tính." Đế Giang chỉ vào bản cổ điện liền nói thẳng: "Hàn huynh đệ cứ việc tu hành." Bản cổ điện đại môn vĩnh viễn hướng về Hàn huynh đệ rộng mở. Vu tộc vừa mới ở chỗ này, còn chưa đủ an ổn. Ta phải tự mình chiếu khán, liền để ta muội hậu thổ mang theo ngươi đi luân quanh. Nói đi, Đế Giang thân ảnh biến mất không thấy. Lưu lại hậu thổ đứng ở Hàn Lập trước người. Hàn Lập cung kính hành lễ, thái độ vô cùng tốt. Văn bối Hàn Lập gặp qua hậu thổ tiền bối. Hậu thổ đội vàng khoát khoát tay, khẽ cười nói: "Như thế nào khách khí như vậy, ngươi thế nhưng là chúng ta vu tộc cân nhân. Cho dù là hành lễ, cũng nên là chúng ta hướng về ngươi hành lễ mới đúng. Nếu không phải có tiểu hữu hết sức giúp đỡ, vu tộc hạ chẳng tuyệt đối thế thảm." Nói đến đây lời nói thời điểm, nàng càng là có chút u hoán thở dài. Đại ca tính khí ta là biết đến. Lúc trước nếu không phải là ngươi mở miệng khuyên bảo, hắn tất nhiên là thà làm ngọc nát không làm ngói lành. Khi đó, Vu tộc hành động đều là trở thành thánh nhân áo cưới. Vu yêu đều biến mất hết không thấy, hồng hoang tự nhiên bay về trong tay thánh nhân, bọn hắn có thể thỏa thích thi triển. Bây giờ cho dù chấn thủ cửu lũ, dễ nói tốt xấu là vẫn còn sống. Nghe lời nói này, Hàn Lập thần sắc không khỏi hơi kinh ngạc. Đều nói Vu tộc đầu óc vu rốt, chỉ có hậu thổ thông minh. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, tựa hồ ngược lại là không giả. Trong lời nói có thể nói là trật tự rõ ràng, không phải là đế giang, chúc cửu âm những cái kia lô mãng hán tử có thể cùng so sánh. Hàn Lập cười khẽ gật đầu nói, tiền bối có thể có như thế giác ngộ, quả nhiên là Vu tộc may mắn. Hậu thổ nhưng là thật tâm thật ý nói thẳng, Vu tộc có Hàn huynh đệ tương trợ, mới thật sự là may mắn. Ta ngược lại thật ra có một chuyện còn cần Hàn huynh đệ giải hoặc. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập đội vàng khoát khoát tay. Đảm đương không nổi như vậy, tiền bối cứ mở miệng. Chư vị tiền bối đối đãi ta như thân đệ đệ giống như, ta tự nhiên là không chỗ nào không nói. Hậu thổ do dự một chút, liền đem nội tâm tao ngộ sự tình nói ra. Kể từ đi tới Cửu Vũ, ta thì thấy phải rất nhiều thần hồn tại Cửu Vũ hội tụ. Nghe lời nói này, Hàn Lập khẽ gật đầu. Bây giờ Hồng Hoang không thấy luân hồi, Cửu Vũ tụ lại thần hồn, giống như U Minh huyết hải hấp dẫn ô uế như vậy, cũng là Hồng Hoang quy tắc. Thần hồn bị xoắn nát, sau đó dung nhập tiên đạo lại chuyển thế, không tồn tại về sau cái gọi là những cái kia kiếp trước và kiếp này thuyết pháp. Hậu thổ thấy được Hàn Lập rơi vào trầm tư, tiếp tục ngôn ngữ. Ta không biết sao, vậy mà có thể cảm giác thần hồn cảm xúc, thậm chí có chút thần hồn có thể cùng ta đối thoại. Cái này chớ nói chi Vu tộc, từ Hồng Hoang chúng sinh trên thân cũng là chuyện không có khả năng phát sinh. Càng có một cố khó mà ngôn ngữ cảm giác, để cho ta cảm giác thiên đạo tựa hồ có không được đầy đủ chỗ. Đương nhiên, cũng có thể là ảo giác, lời nói này thực sự cuồng vọng. Hàn Lập rất là nghiêm túc trầm tư phút chốc. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm hậu thổ ngữ khí thận trọng nói, đoán chừng tiền bối hẳn là có cơ duyên nơi này. Lục đạo luân hồi, địa phủ sự tình, Hàn Lập tự nhiên sẽ hiểu. Chẳng qua ở Hồng Hoang bên trong, lại thêm lúc trước thông thiên mịt mờ nhắc đến, hắn tự nhiên là không thể nói thẳng ra. Hậu thổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghi ngờ nói, cơ duyên, Cửu U có thể có cái gì cơ duyên? Hàn Lập trầm tư phút chốc đã nói đạo, thường nói, vạn vật luân chuyển trung quy là có cái luật chữ, thiên địa bổ tu tự nhiên sinh sôi không ngừng, tạo hóa không ngừng. Bây giờ Hồng Hoang rõ ràng không quá có thể làm được. Đoán chừng thần hồn, Cửu U, luân hồi, trong đó liền có tiền bối cơ duyên chỗ. Tiếng nói rơi xuống, hậu thổ thần sắc nghiêm túc. Nàng đồng dạng là đắm chìm tại suy xét ở trong, đồng thời trong mắt có tinh mang lấp lóe, trong miệng còn không ngừng nỉ non đạo, luân hồi, thần hồn, Cửu U. Sau một lát, hậu thổ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hàn Lập, chân thành nói, đa tạ huynh đệ lần này ngôn ngữ, nghe vua nói một buổi, quả nhiên là làm ta sáng tỏ thông suốt, về sau huynh đệ có cần Vu tộc chỗ, cứ mở miệng. Hàn Lập trên mặt mang cười nhạt, vẫn là câu nói kia, không cần khách khí như vậy. Dù sao, nếu hậu thổ có thể thân hóa luân hồi, chứng đạo thành thánh, trong đó chỗ tốt cùng cái kia không thể diễn tả kinh khủng đối kháng, cũng là có thể tăng thêm mấy phần phần thắng, cớ sao mà không làm. Sau đó hậu thổ liền nhiệt tình mang theo Hàn Lập tại Vu tộc Cửu Vũ tham quan, bốn phía hành động, thấy được nắm giữ khác biệt pháp tắc Vu tộc, đối với Hàn Lập tự thân tăng lên cũng là cực lớn. Đợi cho thời cơ chín muồi, Hàn Lập liền tìm được Đế Giang, lần nữa chào từ biệt. Tiền bối, ta lại du lịch Hồng Hoang, cáo tử. Đế Giang khẽ gật đầu, ngược lại là chưa từng khuyên bảo. Huynh đệ cứ việc du lịch, nếu là có nguy hiểm, chúng ta 12 tổ Vu không thể xuất thế, lại có thể để đại Vu hết sức giúp đỡ, ngươi cần phải cứ mở miệng. Hàn Lập đáp ứng, chợt trở lại Hồng Hoang. Nội tâm của hắn sớm đã có chỗ cần đến. Thẳng đến nhân tộc trụ sở mà đi. Thoại nhân thị vội vàng ra lên tiếp. Bái kiến thượng tiên đại giá quang lâm ta nhân tộc, quả nhiên là đồng tất sinh huy. Hàn Lập trên mặt mang thanh đạm nụ cười. Ta dù sao cũng là nhân tộc xuất thân, nói cho cùng chính là về thăm nhà một chút, sao còn để cho trong nhà đồng tất sinh huy. Thoại nhân thị thẳng thắn, chân tình thực lòng mà không phải là định luận. Nếu không phải có thượng tiên hết sức giúp đỡ, nhân tộc đã sớm vong rồi. Huống chi thượng tiên là ta nhân tộc tiền bối, như vậy che chở nhân tộc, chúng ta tự nhiên là mặt mũi sáng sủa. Bất quá gần nhất chúng ta tao ngộ một quái sự. Lời này vừa nói ra, dẫn tới Hàn Lập hiếu kỳ. A, ngược lại là nói nghe một chút. Thoại nhân thị nói thẳng, bây giờ Hồng Hoang không thấy Vu yêu, cho nên thiên hạ đại loạn, nhân tộc bây giờ tự vệ đồng thời cũng hơi có thể khuyết trương một chút địa bàn. Ai ngờ vậy mà tao ngộ nhất quái sơn, có thể hấp thu ta nhân tộc khí vận. Như thế quái sự chưa từng nghe thấy, cho nên ta liền muốn đợi ngài trở về nhân tộc lại nói. Hàn Lập nghe lời nói này, nhíu mày, trong đầu đã có đại khái phải ngờ tới. Hán đội vàng hướng về Thoại nhân thị nói, lại mang ta tiến đến cái kia quái sơn nhìn qua chi. Chương 55, nhân tộc ngẫu nhiên gặp núi không động, nhân đạo khí vận không động ấn. Chương 55, nhân tộc ngẫu nhiên gặp núi không động, nhân đạo khí vận không động ấn. Thoại nhân thị mang theo Hàn Lập đi tới quái trước núi. Hàn Lập một mắt liền trông thấy trên núi kia ngưng kết hùng hậu nhân tộc khí vận, phản phất trong đó có cái gì chủ động đem cái này nhân đạo khí vận dẫn dắt mà đến. Trêu đến hắn cũng là mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Thoại nhân thị không hiểu hỏi thăm, xin hỏi thượng tiên có từng gặp qua này quái dị chi cảnh? Hàn Lập lắc đầu, nhỉ nó nói, ngoại trừ có nhân đạo kiếm có thể ngưng tụ nhân đạo khí vận, còn quả nhiên là chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Ngưng kết nhân đạo khí vận, hắn tại trong đầu không ngừng lùng tìm, lại nhìn về phía trước mắt dãy núi thời điểm, ánh mắt đã trở nên có chút nóng bỏng. Chẳng lẽ quả nhiên là mình nghĩ món kia bảo vật hay sao? phóng nhãn hùng hoang, có thể dẫn dắt nhân đạo khí vận chi vật, một cái tay đều có thể đếm được. Hàn Lập trực tiếp bước vào trước mắt Quái Sơn. Sau lưng vậy nhân thị vội vàng mở miệng khuyên can. Thượng tiên, có thể gặp nguy hiểm, Hàn Lập đưa tay ra hiệu tự thân không ngại. Trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong đầu càng là ngưng tụ ra núi này tên thật. Núi không động, quả nhiên là. Hàn Lập tế ra nhân đạo kiếm. Nồng đậm nhân đạo khí vận trong nháy mắt dẫn dắt toàn bộ núi không động chấn động. Ầm ầm. Đột nhiên núi không động trực tiếp nứt ra, một đạo sâu không thấy đáy vực sâu có đậm đà nhân đạo khí tức phóng lên trời. Trong mắt Hàn Lập lập loè tia sáng. Kiếp trước nếm thử nghe núi không động có một nhân đạo chí bảo, chính là không động ấn. Ứng vận mà ra, trấn áp nhân đạo khí vận. Phẩm chất sánh vai cực phẩm tiên tiên linh bảo, có thể trấn áp khí vận pháp bảo. Tại Hồng Hoang bên trong tuyệt đối là vật đứng đầu, đúng là hiếm thấy. Một vòng chói mắt kim sắc quang mang từ trong thâm viên nở rộ. Hàn Lập ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia trong thâm viên chi vật. Hắn không chút do dự lấy nhân đạo kiếm phóng thích nhân đạo khí vận. Một vòng vàng nóng ánh lưu quang bao phủ trong đó bảo vật. Không bao lâu, một phương ấn tỷ liền rơi vào Hàn Lập trong tay. Đụng vào trong nháy mắt trong đầu cũng là có bảo vật chi danh hiện lên. Không động ấn. Hàn Lập mặt lộ vẻ vẻ kích động, mừng rỡ không thôi. Quả nhiên là, lúc trước ngờ tới vật này chính là nhân đạo chí bảo không động ấn. Bây giờ xem ra, quả nhiên là để cho ta đoán trúng. Vật này tại tay, cho dù không nói có gì đại dụng, cũng bạn không thể rơi vào tay người khác. Hắn không chút do dự trở lại tọa nhân thị trước người. Tọa nhân thị cũng là mang theo kinh ngạc ánh mắt, nhìn chằm chằm không động ấn. Thượng tiên, pháp bảo này, sao nhìn xem sự hòa hợp như thế? Chẳng lẽ tại ta nhân tộc còn có cái gì liên hệ? Hàn Lập tự nhiên nói thẳng giảng giải. Nói cực phải, vật này tên là không động ấn. Ngưng kết nhân đạo uy thế, chấn áp nhân tộc khí vận. Hồng Hoang bên trong hiếm có nhân đạo chí bảo. Tọa nhân thị nghe vậy, lập tức mừng rỡ không thôi. Nghe đồn chỉ có cái kia đỉnh tiêm chủng tộc cho nên mới có chấn áp khí vận chi vật theo thời thế mà sinh. Giống như cái kia yêu tòa Hà Đồ Lạc Tư. Lại có Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc tổ Long Châu, Kỳ Lân trận chiến, Phượng Hoàng Vũ. Vu tộc cũng là sẽ có bản cổ điện có thể trấn vu tộc khí vận. Bây giờ nhân tộc lại có không động ấn xuất thế, chẳng phải là nói đồng dạng có thể có tranh giành Hồng Hoang chi tư cách. Tọa nhân thị mắt nhìn Hàn Lập, không chút do dự hành lễ. Mong rằng thượng tiên chiếu cố, có thể đem cái này không động ấn luyện hóa. Hàn Lập lông mày chau lên, có chút kinh ngạc. Gặp mặt chí bảo như thế, lại có thể khác thủ bản tâm. Hắn muốn là xuất thân nhân tộc, tự nhiên nguyện ý trông thấy nhân tộc tốt hơn. Nếu có thể đem vật này luyện hóa, tại nhân tộc cũng là cực tốt một chuyện. Hàn Lập cũng chưa từng từ chối, trực tiếp đáp ứng. Tại trong nhân tộc tìm được một thích hợp nơi bế quan, hắn tiện tay bố trí xuống phòng ngự cùng cảnh cáo trận pháp, lấy nhân đạo khí vận, lưu chuyển tự thân pháp lực, ngưng kết vô thượng đạo ấn. Không ngừng mà tế luyện cái này không động ấn. Cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong ẩn chứa dòng dã 48 đạo cấm chế, chỉ kém một bước liền có thể hóa thành tiên tiên chí bảo. Ầm ầm, một đạo kinh khủng trùng tia sáng kim sắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên 9 tầng mây. Khuế động long trời lở đất, tựa hồ có đầy trời lưu vân lấp lóe kim sắc tia sáng chói mắt. Trêu đến rất nhiều nhân tộc ngừng chân quan sát. Trên thân hiện ra khí vận lưu chuyển, hướng về trong cột ánh sáng dung hợp. Tọa nhân thị trong mắt lấp lóe tinh mang, trong miệng không ngừng nỉ non. Nhân tộc phải tự cường, ta nhân tộc cũng là có quật khởi cơ hội. Tất nhiên là muốn cỡ nào chắc chắn. Cảnh giới hắn không cao, tại trong Hồng Hoang tồn tại đến nay, tự nhiên là có đầy đủ thông minh. Cơ hội nháy mắt thoáng qua, nhất thiết phải gắt gao nắm chặt. Khí vận phong bạo lưu chuyển, tí ti dung nhập trong không động ấn. Hàn Lập toàn lực tế luyện, tốc độ nhanh, có thể xưng kinh khủng. Thường nhân tế luyện pháp bảo, tuyệt không nhanh chóng như vậy. Hàn Lập cũng là có thiên đạo từ đầu tương trợ cùng nhân đạo khí vận thuộc về, vốn là xuất thân nhân tộc. Huống chi nhân văn tam tổ biết được đại cục, hạ lệnh để cho nhân tộc tất cả đều phóng thích tự thân khí vận, chớ có bất kỳ trở ngại. Toàn lực tương trợ Hàn Lập thượng tiên tế luyện nhân đạo chí bảo không động ấn. Đang chờ khí vận lưu chuyển lúc, trong núi Côn Luân bắt cảnh cung lão tử sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Lông mày của hắn nhíu chặt, bên cạnh Huyền Đô càng là khuôn mặt che lấp, ngựa khí băng lãnh. Như thế ngưng kết nhân đạo khí vận chí bảo, sao sẽ rơi vào Hàn Lập chi thủ? Vốn là có nhân đạo kiếm, bây giờ lại được không động ấn. Hắn cũng xứng. Lão tử âm thanh cũng là có vẻ hơi trầm thấp. Đỗ Nhi cứ việc yên tâm, quay về nhân tộc một chuyện, vi sư tự nhiên sẽ có chỗ an bài, không cần thiết gấp gáp. Cắt cho cái kia Hàn Lập nhảy nhót một chút thời gian. Vi sư thôi diễn vọng khí, thấy được cái này nhân tộc có chúng vọng sở quy chi tướng. Vu yêu không thể một nhà độc quyền, há có thể để cho Hàn Lập làm chí tôn nhân tộc. Đỗ Nhi chớ có quên, nhân giáo vốn là lấy người làm gốc, không thể nhân tộc khí bận, cũng là có thể quản nhân tộc sự tình, không cần để ý. Huyền Đô nặng nề gật đầu. Bất quá nhãn thần như cũ rất là che lấp. Trong Ngọc Hư cung Nguyên Thủy cắn chặt hàm răng. Phàm là có liên quan cái này Hàn Lập sự tình, phản phất tại Hàn Lập mà nói, cũng là cứ tốt. Kể từ Hàn Lập Phật hắn mặt mũi bắt đầu, hắn liền đối với cái kia Hàn Lập phẫn hận không thôi. Bây giờ lại gặp Hàn Lập phải một nhân đạo chí bảo, càng được giận không kìm được, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Chỉ là dân đen, nhân tộc xuất thân, làm sao có thể có được những cơ duyên này? Bần đạo chính là bản cổ nguyên thủy biến thành, dòng chính xuất thân. Hắn một cái nữ hoa sáng tạo nhân tộc mà đứng, dựa vào cái gì? Chỉ có đạo kim ngao thông thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Thật sự là những năm này Hàn Lập mang tới kinh hỉ quá nhiều. Hắn cười có thể nói là không ngậm miệng được. Đủ loại cơ duyên đều là liên quan đến nhân tộc khí vận. Lúc trước nhân đạo kiếm, hôm nay không động ấn. Đồng thời tại nhân tộc càng là dân tâm sở hướng. Mặc dù con núi Côn Luân nhị thánh tính toán xảo diệu, lại là không thể lay động Hàn Lập tại nhân tộc mảy may địa vị. Nhân đạo khí vận quần quần quấy động. Trong Tử Tiêu cung đạo tổ Hồng Quân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hắn tùy ý đưa tay bấm đốt ngón tay hai cái, nhỉ nó nói. Vu yêu lui ra, nhân tộc làm hưng, thiên đạo đại thế. Bây giờ không động ấn xuất thế, nhân đạo khí vận ngưng kết trầm trọng. Thời cơ đã đến, tự nhiên có tam hoàng ngũ đế tương ứng xuất thế, lấy đang nhân đạo chính thống, chấn hưng nhân đạo nhân tộc. Đạo tổ Hồng Quân đưa tay đánh ra mấy đạo lưu quang tan đi trong trời đất. Còn lại hồng hoang chư thánh đều là có được đạo tổ ý chỉ. Trong Tử Tiêu cung thương nghị nhân tộc sự tình. Chương 56, trong Tử Tiêu cung luận nhân hoàng, chư thánh phân tranh lên manh mối. Chương 56, trong Tử Tiêu cung luận nhân hoàng, chư thánh phân tranh lên manh mối. Tây Phương giáo, núi Tu Di. Tiếp dẫn biết được tin tức sau, mang theo đạm nhiên nụ cười. Xem ra thiên đạo đại thế, là muốn lấy nhân tộc quật khởi. Trước kia nữ hoa sáng lập nhân tộc, quả nhiên là tốt số. Bất luận như thế nào, thủy chung là nắm giữ bộ phận nhân đạo khí vận. Nếu có thể đem cái này khí vận kéo vào trong Tây Phương giáo dung hợp, lo gì Tây Phương không thể mượn nhờ nhân tộc chi thế chấn hưng, đàng gió dựng lên. Trong mắt Chuẩn Đề tinh mang lấp lóe, nhếch miệng nở nụ cười. Vu yêu không thành, vậy liền lại mưu đồ nhân tộc chính là. Nhân tộc khí vận, Tây Phương vô luận như thế nào cũng muốn chiếm giữ một chút. Ngược lại là vậy quá rõ ràng, rất thông minh, lập giáo liền lập nhân giáo. Hắn nhìn quả thật là đủ xa. Thôi, chớ có làm trễ mãi canh giờ, trêu đến lão sư không khoái, chúng ta nhanh chóng tiến đến Tử Tiêu cung. Lục Thánh nao nao khởi hành đi tới Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung trước cửa tề tụ. Nguyên Thủy ngoài cười nhưng trong không cười chúc mừng. Tam sư đệ có Hàn Lập đệ tử này quả nhiên là cực tốt. Trước được nhân đạo kiếm, lại có không động ấn. Nhân đạo khí vận liền như vậy rơi vào trong tay, nữ hoa sư muội tựa hồ không có ý kiến. Nữ hoa tùy ý mắt liếc Nguyên Thủy. Như thế liền muốn bước lên nàng cùng thông thiên quan hệ. Ngược lại là có vẻ hơi ngu xuẩn. Nàng cũng là trong lời nói mang theo đâm đáp lại. Nếu không phải có Hàn Lập, nhân đạo khí vận sợ là đều để đại sư Minh độc chiếm. Không biết còn tưởng rằng là đại sư Minh sáng lập nhân tộc. Có phải hay không? Lời này vừa nói ra, lão tử như cụ khí định thần nhàn, mặt không biểu tình. Thậm chí liền ngữ khí đều giống như thường ngày bình tĩnh. Ha ha, sư muội lời nói này. Trước kia bần đạo chính là kế tục nâng đỡ nhân tộc chi tâm mà lập xuống nhân giáo. Nhân tộc thánh mẫu trung quy là sư muội. Huống chi bần đạo duy nhất thân truyền cũng là nhân tộc xuất thân. Chỉ là đáng tiếc bây giờ liền cái này khí vận liên quan đều bị chém đứt. Sau này tu hành chỉ sợ là có chỗ chậm trễ a. Thông Thiên lạnh rên một tiếng, hờ hững nói. Đại sư Minh trong tay đan dược rất nhiều. Tin tưởng Huyền Đô sư điệt tất nhiên chướng mắt cái kia nhân đạo khí vận. Bằng không thì trước kia nhân tộc gặp nạn, sao không thấy hắn xuất thủ cứu giúp? Ngược lại là bần đạo thân truyền đệ tử Hàn Lập đồ vật bút đầu, không thèm để ý đồ vật treo ở bên miệng, rất không có ý tứ. Tây Phương Nhị Thánh lần này học lão sư, hoàn toàn không tham dự trong đó, vẹn vẹn đứng ở một bên ăn dưa xem kịch. Lão tử muốn mở miệng nói thêm gì nữa lúc, ầm ầm, chỉ thấy Tử Tiêu cung đại môn chậm rãi mở ra, hiện lộ ra hai cái tiểu đạo đồng thân ảnh. Lão gia thỉnh chư vị thánh nhân vào trong Tử Tiêu cung tự sự, chư thánh nhao nhao bước vào trong đó, riêng phần mình tìm được bồ đoàn ngồi xuống. Chúng ta bái kiến sư tôn. Đạo tổ Hồng Quân khẽ gật đầu, ánh mắt tại chư thánh trên thân khẽ quét mà qua. Lão tử nội tâm âm thầm cảm khái, đến nay chưa từng nhìn ra lão sư sâu cạn. Lấy thân hợp đạo sau đó, cảnh giới sợ là so với thánh nhân đều càng cao thâm hơn khó lường. Đạo tổ Hồng Quân mi mắt cụp xuống, ngựa khí không có chút rung động nào nói ra nhân tộc sự tình. Tam tộc rút đi, Vũ yêu suy tàn, Hồng Hoang vạn tộc tranh bá, sinh linh đổ thán. Có khí vận chí bảo thuận theo đại thế mà ra, chính là nhân đạo chí bảo không động ấn. Cho nên nhân đạo làm hưng, lấy người làm gốc, tương trợ nhân tộc. Nói đi, lão tử thân là đại sư mình, tự nhiên trước tiên hỏi thăm. Xin hỏi lão sư, như thế nào tương trợ nhân tộc? Còn lại chư thánh cũng là vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng nghe. Dù sao việc quan hệ tương lai riêng phần mình đạo thống khí vận, không thể không thận trọng. Đạo tổ Hồng Quân tiếp tục dùng lạnh nhạt giọng điệu nói, nhân đạo làm hưng, thiên đạo đại thế thuận theo mà ra có tam hoàng ngũ đế, chính là nhân tộc chí tôn chính quả, hưởng thụ nhân đạo khí vận gia thân, bất tử bất diệt. Theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là cũng có thể sánh vai thánh nhân, nhân tộc bất diệt, tam hoàng ngũ đế không chết. Lời này vừa nói ra, trong mắt chư thánh đều có tinh mang lấp lóe. Như vậy đứng đầu chính quả, nhớ năm đó yêu tòa hoàng vị cũng không thể so sánh cùng nhau. Yêu tòa chính quả dù sao vẹn vẹn liên quan đến yêu tộc khí vận, tu hành thời điểm hưởng thụ yêu tộc khí vận gia trì. Bây giờ lại nhìn tam hoàng ngũ đế đều là cùng nhân đạo móc nối, trong đó khác biệt trên cơ bản có thể xưng là khác nhau một trời một vực. Nguyên Thủy nghe vậy liền đã không kịp chờ đợi hỏi thăm. Xin hỏi lão sư, tam hoàng ngũ đế chi vị phải làm như thế nào? Còn lại thánh nhân cũng là tinh thần đại chấn, cẩn thận lắng nghe. Đạo tổ Hồng Quân đạm nhiên đáp lại, tam hoàng ngũ đế tự có thiên định. Tiếng nói vừa ra, chư thánh trên mặt liền không còn giống như lúc trước như vậy nhiệt tình. Dù sao cái này chính quả lại rơi không đến môn hạ đệ tử trên đầu. Nữ hoa đáy mắt đồng dạng là có thất vọng chi sắc, lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo tổ Hồng Quân nhưng lại lời nói xoay chuyển. Tam hoàng ngũ đế cần phải có nhân hoàng chi sư lãnh đạo. Làm nhân hoàng chi sư giả, chính là nhân hoàng giải hoặc. Dạy bảo nhân hoàng tu hành, đề thăng nhân tộc khí vận, ngưng kết nhân đạo uy thế. Công đức viên mãn, sau khi chuyển thành công hưởng nhân tộc khí vận, thiên đạo công đức. Đến nỗi này nhân hoàng chi sư vị trí nên phân phối như thế nào, các ngươi tự động thương thảo, vi sư một mực mặc kệ. Chư thánh trong nháy mắt trong mắt tinh mang đại tác. Sáu vị thánh nhân, tam hoàng ngũ đế là tám cái vị trí. Không cần đầu óc nghĩ, cũng có thể biết được cái kia tam hoàng chi sư vị trí. Tất nhiên có thể lấy đi càng nhiều thiên đạo công đức. Lục thánh đều là muốn tranh đoạt tam hoàng chi sư danh lệnh. Đạo tổ Hồng Quân tiếp tục nói một tiếng. Sát phong nhân hoàng, cần dùng không động ấn chấn nhân đạo khí vận. Nắm giữ không động ấn giả, có thể có ngoài định mức nhân đạo khí vận gia thân, thiên đạo công đức buông xuống. Lời này vừa nói ra, thông thiên sững sờ, chợt trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Nữ hoa cũng là đại mi cao lại, lâm vào trầm tư. Trái lại núi Côn Luân nhị thánh cùng Tây Phương giáo nhị thánh đều là lấy ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thông Thiên. Nội tâm hô to Thông Thiên ngược lại là vận khí tốt, vốn cho rằng cái kia không động ấn có thể trấn áp nhân đạo khí vận, đã rất là thần dị, chưa từng nghĩ lại có thể sắc phong nhân hoàng. Nguyên Thủy song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Sao lại để cho cái kia Hàn Lập được cơ duyên? Cả ngày tự xưng là Ngọc Hư cung dưới trướng 12 phúc duyên chân tiên. Bây giờ xem ra vì cái gì không bằng cái kia Hàn Lập nhân tộc xuất thân hạ người khí vận hùng hậu. Lão tử trước tiên mở miệng. Nhân hoàng chi sư vị trí, nhân giáo cần phải có một tôn. Quá rõ ràng mở miệng, còn lại thánh nhân ngược lại là chưa từng phản bác. Nguyên Thủy thấy được đại ca mở miệng, cũng là lên tiếng nói. Nhân hoàng chi sư vị trí, xiển giáo cũng là nên có một tôn. Ai ngờ tiếp dẫn đột nhiên mở miệng. Bần tăng xem ra bằng không thì, tiệt giáo hưởng một tôn nhân hoàng chi sư vị trí, chúng ta tán thành. Dù sao Hàn Lập xuất thân nhân tộc, lại nắm giữ nhân đạo kiếm cùng không độc ấn. Xiển giáo có tư cách gì, ta Tây Phương giáo cản cối, nên cho ta Tây Phương giáo mới là. Chuẩn đề cũng là mở miệng phụ họa. Đúng gì đúng gì, chẳng lẽ Nguyên Thủy đạo hữu trong mắt không có Tây Phương tương sinh? Nguyên Thủy nghe lời nói này, sắc mặt lập tức có chút thanh bạch. Hồi tưởng nhiều năm trước, Tây Phương nhị thánh chính là lấy lý do như thế, đem cái kia côn bằng từ bồ đoàn bên trên đuổi đi, mất đi thánh vị cơ hội. Bây giờ cái kia bụ mẹ giảng vậy mà đánh vào trên người mình. Nguyên Thủy cắn răng giải thích, Vân đạo xiển giáo môn hạ đều là phúc duyên chân tiên, nên có nhân hoàng chi sư vị trí. Chương 57, Tam hoàng ngũ đế sắp xuất thế, Huyền Đô gặp khó khăn lão tử ra. Chương 57, Tam hoàng ngũ đế sắp xuất thế, Huyền Đô gặp khó khăn lão tử ra. Chuẩn đề trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cờ nhạt. Thanh âm hắn lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Cũng được, xem ra Ngọc Thanh đạo hữu đối với cái này công đức sự tình mười phần coi trọng. Như thế, Tam hoàng chi sư vị trí, Tây Phương giáo không cần. Ngũ đế chi sư vị trí, cần phải có ta Tây Phương giáo ba tôn a. Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy sắc mặt càng thêm khó coi. Không cần nghĩ, lúc trước tiếp dẫn mở miệng chính là cố ý ác tâm người. Bọn hắn vốn là lấy lui làm tiến, cho tới bây giờ cũng không có mưu đồ qua Tam hoàng chi sư vị trí. Nguyên Thủy song quyền nắm chặt, lên cơn giận dữ. Trái lại Tây Phương nhị thánh, như cũng giả vờ không nhìn thấy bộ dáng. Mà lúc này lão tử đột nhiên lên tiếng nói, còn lại ngũ đế chi sư vị trí còn lại thứ hai, bần đạo môn hạ vẹn vẹn có Huyền Đô một thân truyền. Vị trí này, không bằng cho xiển giáo cùng tiệt giáo mỗi cái một cái. Không biết chư vị sư đệ cùng đạo hữu có gì dị nghị không? Chư thánh tự nhiên là đáp ứng. Chỉ có nữ hoa thần sắc có chút mất tự nhiên. Kể từ vào cái này Tử Tiêu cung, phản phất lao tử liền đem nàng nhìn như không thấy, hoàn toàn không thèm để ý ý kiến của nàng. Cho dù nữ hoa không từng có đạo thống, nhưng nàng dù sao cũng là nhân tộc thánh mẫu, không nên như thế. Thông Thiên ánh mắt đột nhiên rơi vào nữ hoa trên thân. Sư muội nhưng có muốn nói cái gì? Nữ hoa thần sắc hơi có vẻ hòa hoãn, ngữ khí như cũ hờ hững. Đại sư huynh đem lời đều nói xong, bản cung tự nhiên là không lời nào để nói. Đạo tổ Hồng Quân chậm rãi mở ra hai con ngươi, nói khẽ: "Tam hoàng ngũ đế một chuyện đã thương nghị xong, các ngươi có thể tự mình rời đi." Theo Hồng Quân tiếng nói rơi xuống, chư thánh bỗng nhiên xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên ngoài. Tình huống như thế lập tức để cho chư thánh nội tâm âm thầm kinh ngạc. Vốn cho rằng chứng đạo thành thánh, có thể nhìn trộm sư tôn một hai, chưa từng nghĩ đạo tổ Hồng Quân vẫn như cũng là như vậy uy năng. Núi Côn Luân nhị thánh hướng về Thông Thiên lạnh lùng liếc qua, nhị thánh liền cấp tốc kết bạn rời đi. Tây Phương nhị thánh cũng là ánh mắt mang theo không hiểu thâm ý, chưa từng nhiều lời, xé rách không gian mà đi. Còn lại nữ hoa đột nhiên gọi lại Thông Thiên: "Sư minh xin dừng bước, lúc trước đa tạ sư minh thầy ta mở miệng." Thông Thiên tùy ý khoát khoát tay, đạm nhiên đáp lại. Đại sư minh luôn cảm thấy huyền môn hắn định đoạt, tình huống như thế cũng không phải lần một lần hai. Bần đạo đơn thuần không quen nhìn mà thôi, không cần nói cảm ơn. Nói đi, hai vị thánh nhân cũng là riêng phần mình rời đi. Trở lại Hoa Hoàng cung nữ hoa, ánh mắt rơi vào trước mắt người nào chết thanh niên trên thân. Trong ánh mắt của nàng lập lòe vẻ bi thương chi sắc. Huynh trưởng sao liền cho rằng cái kia yêu tòa là năng lưu chi địa? Vu yêu quyết chiến, tử thủ thiên đình lại là liền ngươi cũng thụ tác động đến. Nhớ năm đó còn chưa từng chứng đạo thành thánh, nữ hoa cùng Phục Hy bái nhập yêu tòa, phân biệt sắc phong Hoa Hoàng cùng Hy Hoàng. Sau đó nữ hoa chứng đạo thành thánh, trả hết nợ yêu tòa nhân quả. Trái lại Phục Hy, cả ngày cùng cái kia Đế Tuấn pha trộn, nghiên cứu thôi diễn cái kia cái gọi là 365 chu thiên tinh đấu đại trận. Vốn cho rằng Phục Hy nuốt ở yêu tòa không xuất thế thì sẽ không có kiếp nạn, chưa từng nghĩ vẫn là bị Vu yêu quyết chiến tác động đến. Nữ hoa yếu ớt thở dài, chung quy là nhân quả báo ứng. Bây giờ Tam Hoàng Ngũ Đế là một cơ hội, ta mặc dù không đắc đạo thống, mà dù sao là nhân tộc thánh mẫu, nắm giữ nhân đạo khí vận, liền tương trợ minh trưởng làm nhân hoàng a. Nhớ năm đó trong Tử Tiêu cung tranh đoạt bồ đoàn thời điểm, rõ ràng là có Phục Hy tương trợ mới có thể đoạt được một thánh vị. Theo nữ hoa tiếng nói rơi xuống, nàng bên cạnh đột nhiên ngưng tụ ra mênh mông tạo hóa sinh cơ. Tạo hóa sinh cơ không ngừng mà dung nhập cái kia Phục Hy trong thân thể. Ai ngờ Phục Hy thân thể vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa phá toái, ngưng tụ ra một đạo tinh khiết thần hồn hư ảnh. Nữ hoa ánh mắt ngưng lại, dẫn dắt nhân đạo khí vận quán thâu trong đó. Mà lúc này đang tại tế luyện không động ấn Hàn Lập có cảm ứng, hắn phát giác là nữ hoa cần mượn nhờ nhân đạo khí vận thời điểm. Ngưng đi, Hàn Lập trực tiếp xuất thủ tương trợ, dâng ra nhân đạo khí vận. Vô tận nhân đạo khí vận dung nhập trong cơ thể của Phục Hy. Nữ hoa mặt lộ vẻ mấy phần vui mừng. Ngược lại là lại thiếu cái này Hàn Lập mấy phần nhân quả ân tình. Huynh trưởng, vào nhân tộc, làm được nhân hoàng, như thế chính quả, có thể sánh vai thánh nhân, vạn vạn nắm chặt. Nói đi, Phục Hy thần hồn hóa thành một đạo kim sắc lưu quang dung nhập nhân tộc. rất nhanh liền cùng bàng bạc nhân đạo khí vận hòa làm một thể. Nữ hoa khí tức trở nên có chút lơ lửng không cố định. Hiển nhiên là cử động lần này đối với nàng tiêu hao cũng là cực lớn. Mong rằng huynh trưởng chuyến này thuận lợi, gặp dự hóa lành. Đang chờ lúc này, nhân tộc bộ lạc bên trong đột nhiên có kim quang lấp lóe. Tế luyện không động ấn Hàn Lập hơi sững sờ. Chợt hắn lấy lại tinh thần, nhỉ nó nói, chẳng lẽ là muốn mở ra Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại hay sao? Nhân tộc làm hưng, không động ấn đã xuất thế, hẳn là không sai được. Vừa vặn lao tử trở lại núi Cô Luân, cấp tốc tại trong bát cảnh cung triệu kiến Huyền Đô. Bái kiến sư tôn, xin hỏi sư tôn gọi ta đến đây, cần ta làm gì? Lao tử mi mắt cụp xuống, đạm nhiên đáp lại. Nhân tộc làm hưng, đạo tổ ý chỉ, nhân tộc có Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thế, làm được Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư, nhưng có thiên đạo công đức cùng nhân đạo khí vận gia thân. Vị sư cho ngươi tranh thủ một ba hoàng chi sư vị trí, càng là tôn thứ nhất nhân hoàng chi sư. Ngươi lại tiến đến, cỡ nào chắc chắn, nếu có cơ hội, nhất định cướp đoạt tự thân nhân tộc khí vận. Nghe lời nói này, Huyền Đô tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hắn lập tức cung kính hành lễ, liên tục la lên. Đồ nhi bái tạ sư tôn. Lao tử lạnh nhạt phất phất tay. Lại đi thôi. Huyền Đô không chút do dự dựa theo nhân hoàng chí tôn uy thế chỉ dẫn. Hắn không bao lâu liền đã đến Phục Hy chỗ bộ lạc. Đợi cho Phục Hy giáng sinh, không chút do dự đem hắn thu đồ. Huyền Đô nhìn chằm chằm trước mắt Phục Hy, mặt lộ vẻ vui mừng. Ghi nhớ sư tôn ý chỉ, tự nhiên là dốc lòng dạy bảo. Tu hành không tuế nguyệt, hồng hoang không nhớ năm. Hàn Lập cuối cùng đem cái kia không động ấn thành công tế luyện. Đợi cho đem trận pháp tán đi sau, đột nhiên có đến từ sư tôn Thông Thiên Ngọc giản truyền tin. Nhân tộc làm hưng, có Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thế. Ta đổ nắm giữ nhân đạo khí vận, tự nhiên càng thêm chú ý. Cứ việc buông tay buông chân đi làm, có vi sư thay người chỗ dựa. Hàn Lập chỉ cảm thấy bên trong lòng có dòng nước ấm phun trào. Nhìn xem trong tay bất quá lớn chừng bàn tay không động ấn, trong đó lại là ẩn chứa kinh khủng nhân đạo khí vận. Xem ra lúc trước dị tượng kia kim quang chính là nhân hoàng Phục Hy giáng sinh. Nếu là đoán không lầm, Phục Hy lão sư hẳn chính là Huyền Đô tên kia. Chỉ là không có nhân tộc khí vận bản thân, đoán chừng hắn cũng có chút khó khăn. Đúng là như thế, nhiều năm dạy bảo phía dưới, theo lý mà nói cũng phải có một chút khí vận gia thân. Ai ngờ Huyền Đô không thấy chút nào thu hoạch, phản phất cái kia nhân đạo khí vận đều phải trốn tránh hắn đi mới là. Huyền Đô lập tức có chút tức giận. Nhân đạo khí vận đống nhiên đối với hắn có chán ghét chi ý, vạn vật đều có linh. Rõ ràng là nhân đạo khí vận không muốn lựa chọn hắn. Huyền Đô khuôn mặt âm trầm đem việc này cáo chi sư tôn lão tử. Biết được tin tức này sau, lão tử cũng là thần sắc không vui. Toàn bộ đều phải quái Hàn Lập tên kia nghiệt chướng. Thôi, bần đạo đi một lần đạo kim ngao lại như thế nào? Bần đạo không tin hắn Thông Thiên thật sự ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy. Chương 58, lão tử đích thân tới đạo kim ngao, La Tuyên gạt bỏ lão tử giận. Chương 58, lão tử đích thân tới đạo kim ngao, La Tuyên gạt bỏ lão tử giận. Lão tử tại trong bát cảnh cung xuất hành, cưỡi thanh lưu thẳng đến phương đông mà đi. Không bao lâu là xong đến đạo kim ngao. Một cỗ thánh uy ẩn ẩn tản ra, để cho trên kim ngao đảo rất nhiều tiệt giáo đệ tử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Phàm là tiệt giáo ngoại môn đệ tử, nhao nhao cung kính hành lễ. Trong miệng hô to cung nên đại sư bá đích thân tới. Thân truyền thân phận tôn quý, tự nhiên là không cần như vậy. Không bao lâu thì thấy phải đa bảo đến đây, không tiêu ngạo không tự ti. Văn bối đa bảo gặp qua đại sư bá. Sư tôn tại trong bích dù cùng cho mời. Ai ngờ lão tử sắc mặt có chút lạnh lùng, ngữ khí cứng ngắc. Sao ta người sư đệ này tại đạo kim ngao tự lập? Quả thật liền là có đứng đầu một phái dáng vẻ. Bần đạo đích thân tới đều không muốn tự mình đến nên phải không? Đa bảo ánh mắt có chút mất tự nhiên. Nhớ năm đó, tại trên núi Côn Luân thời điểm, thiệt giáo đệ tử chớ nói chi bước vào bát cảnh cung hoặc ngọc hư cung, cho dù là đi đến xiển giáo cùng nhân giáo đạo trường, đều muốn bị hai giáo đệ tử xua đuổi. Bây giờ vọng tưởng để cho sư tôn tự mình đứng ra nên đón, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đa bảo vẫn như cũng là không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: hồi bẩm đại sư bá, bây giờ thiệt giáo tại đảo Kim Ngao có thể nói là vạn tiên triều bái. Sư tôn thật sự là vội vàng có chút tối bụi, mong rằng đại sư bá bị liên lụy, rời bước bích du cung. Lão tử khuôn mặt lạnh lùng đến đâu mấy phần, lạnh lên một tiếng, cười thanh lưu liền bước vào trong bích du cung. Chỉ thấy Thông Thiên thân cư thượng vị, mặt lộ vẻ nụ cười lạnh nhạt. Đa bảo đội vàng la lên: khởi bẩm sư tôn, đại sư bá tới. Thông Thiên tùy ý phất phất tay: ngươi lại đi xuống đi, vi sư đã biết được. Đa bảo đội vàng rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Trong bích du cung cái kia đối đầu gây gắt nặng nề bầu không khí, cho dù là hắn cũng khó có thể chịu đựng cái kia du đầu thả ra thánh uy. Chỉ mong đại sư bá cùng sư tôn sẽ không đánh nhau. Đợi cho trong bích du cung còn sót lại lao tử cùng Thông Thiên thời điểm, lao tử mi mắt cụp xuống, ngữ khí bình tĩnh. Xem ra sư đệ sau khi xuống núi ngược lại là lớn lên rất nhiều. Bây giờ đảo Kim Ngao tiệt giáo xử lý rất là không tệ. Thông Thiên đột nhiên hừ cười: đại sư minh có thể khen ta, còn khen ta tiệt giáo, đúng là không dễ. Tại trên núi Côn Luân nhiều năm như vậy, bần đạo cũng chưa từng nghe thấy qua một câu. Lao tử sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi. Bây giờ tiệt giáo đệ tử, cùng trước kia núi Côn Luân tiệt giáo đệ tử, chung quy là có khác biệt. Thông Thiên khẽ gật đầu, cũng không đáp lại, hỏi ngược: đại sư minh không tại trên núi Côn Luân tinh tu, sao có rảnh tới ta đảo Kim Ngao làm khách? Không mời mà tới, nói chuyện gì khách? Lao tử ngữ khí đạm nhiên đáp lại: chẳng lẽ sư đệ là không chào đón sư minh đến đây? Thông Thiên cười khẽ lắc đầu: tự nhiên là không có ý tứ này. Đại sư minh có thể tới, đảo Kim Ngao chắc chắn là bổng tất sinh huy. Đại sư minh là quý khách, không bằng ngồi xuống thưởng thức trà luận đạo như thế nào? Không mời mà tới tự nhiên là có việc. Thấy được lao tử chậm chạp không nói, Thông Thiên lười nhác cùng lao tử tiếp tục rông dài. không hiểu hai vị này sư minh vì cái gì như vậy để ý ra mặt. Thánh nhân luận đạo, trên cơ bản cũng là ngàn năm cất bước. Nếu là qua ngàn năm, đoán chừng Huyền Đô bên kia món ăn cũng đã lạnh. Lao tử ho khan hai tiếng, không thể không nói. Vi huynh đến đây, đúng là có một chuyện còn cần sư đệ tương trợ. Thông Thiên lông mày chau lên. Chưa từng nghĩ Lao tử liền làm minh hai chữ đều đã nói ra miệng. Phản phất trước kia núi Côn Luân quyết liệt giống như đánh rắm. Sư minh có chuyện không ngại nói thẳng. Lao tử liền nói thẳng. Bần đạo duy nhất thân truyền Huyền Đô cũng là nhân tộc xuất thân. Nhà ngươi thân truyền Hàn Lập vô duyên vô cớ chém Huyền Đô cùng nhân tộc khí vận. Bây giờ hắn làm nhân hoàng chi sư, lại là không thể nhân đạo khí vận cùng thiên đạo công đức. Trung quy là không thích hợp, vô luận như thế nào, Huyền Đô là Hàn Lập đại sư minh. Huống hồ hai người cùng là nhân tộc xuất thân, không nên như thế. Thông Thiên bình tĩnh đáp lại nói. Nghe không hiểu. Lời này vừa nói ra, lão tử cái chán tràn đầy hát tuyến. Lời đã nói rất là biết rõ. Rõ ràng là cái này Thông Thiên đang giả ngu giả ngốc. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lão tử cũng là có thể tiến có thể lùi như vậy. Để cho Hàn Lập đem Huyền Đô cùng nhân tộc ở giữa khí vận một lần nữa liên quan. Thông Thiên khẽ gật đầu. Lần này trung quy là nghe hiểu. Đầu hắn cũng không dơ lên mở miệng. Đây cũng không phải vấn đề gì. Lời này vừa nói ra, lão tử thần sắc hơi hỏa hoãn mấy phần. Xem ra Tam sư đệ vẫn là nhớ tới năm đó tình nghĩa tại. Ai ngờ Thông Thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá cái kia nhân đạo kiếm cùng không động ấn cũng là Hàn Lập tất cả chi vật. Đến tột cùng kết quả như thế nào, vẫn là phải xem Hàn Lập nói thế nào. Tiếng nói rơi xuống, lão tử sắc mặt triệt để âm trầm biến thành màu đen. Ngươi là làm sư tôn, để cho đệ tử làm chuyện gì, không phải liền là một câu nói chuyện, hà tất phiền toái như vậy? Chẳng lẽ cái kia Hàn Lập liền ngươi lời nói đều không nghe? Thông Thiên vui vẻ đáp lại nói, nhà ta Đồ Nhi ngược lại là ngoan vô cùng. Bất quá hắn chuyện không muốn làm, ta cái này làm sư phó tự nhiên là không thể bức bách. Yên tâm, ta này liền gọi hắn trở về. Nói đi, một đạo ngọc giản đánh ra. Trong Bích Du cung, Thông Thiên mỉm cười, lão tử nén lớn giận, đều là chờ đợi. Có được ngọc giản, Hàn Lập lông mày chau lên. Thái Thanh thánh nhân tìm ta, còn tự thân đi đào kim ngao. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại trong Bích Du cung. Không đợi Thông Thiên mở miệng, lão tử liền nói thẳng: "Sư điệt, ngươi cùng Huyền Đô dù sao cũng là nhân tộc xuất thân. Ngươi chém khí vận của hắn, bây giờ hắn này nhân hoàng chi sư vị trí đều làm không được thành. Dù sao cũng là đồng môn, đồng tộc, ngươi lại đem khí vận hắn liền lên chính là." Nghe lời nói này, Hàn Lập có chút kinh ngạc. Như thế ngôn ngữ đồng mệnh lệnh có cái gì khác nhau? Hàn Lập không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: "Hắn là gieo gió gặt bão." Lão tử trong nháy mắt nổi giận: "Thật can đảm." Kinh khủng thánh uy dẫn dắt thiên đạo chi lực, giống như lôi kiếp một dạng vòng xoáy hiện lên ở Bích Du cung bầu trời. Hàn Lập trong nháy mắt liền cảm nhận đến giống như dãy núi áp lực nặng nề. Thông Thiên không chút do dự tế ra Chu Tiên Tử kiếm, Ngụy Tiên kiếm uy đem cái kia thánh uy một phân thành hai. Đầy trời mây đen giống như xua tan mây mù kiến nhật nguyệt. Thông Thiên nụ cười tràn đầy đáp lại: "Ta đổ Hàn Lập nói ngược lại là cũng không tệ. Trước kia dù sao cũng là Huyền Đô tiến đến tìm Hàn Lập làm qua một hồi, lẫn nhau ước định. Rơi vào kết cục như thế, không phải gieo gió gặt bão, còn có thể là cái gì?" Đại sư Minh chớ có tức giận, đạo kim ngao đệ tử đông đảo, cái này thánh uy, bọn hắn không chịu được nổi. Công khai là nói như vậy, ngầm chính là như thế mất mặt sự tình. Nếu là làm lớn chuyện, đối với người ta đều không tốt. Liên như vậy thu tay lại, riêng phần mình lưu lại mặt mũi. Lão tử sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Hàn Lập cùng Thông Thiên. "Tốt, sư đệ tốt, ngươi có một cái hảo thân truyền." Nói đi liền lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi. Thấy được tình huống như vậy, trong mắt Hàn Lập cũng là có tinh mang lấp lóe. Thông Thiên nhưng là mở lời an ủi đạo: "Không cần sợ, có vi sư tại." Hàn Lập ngữ khí kiên định đáp lại: "Sư tôn yên tâm, làm như thế, làm việc ngạo nghễ, tự nhiên có nhân quả báo ứng thời điểm." Còn có câu nói hắn cũng không nói ra miệng: "Nếu là không có, vậy ta chính là báo ứng."